Chương 27, thẩm vấn Thiên Ma Lý Liên Hoa mới đưa Tiễn Tiêu Lạc cùng Thường Minh, cửa phòng còn không có đóng chặt chẽ, Phương Đa Bệnh liền hào hứng đi qua tới. Lý Liên Hoa, ta vừa mới tiếp vào bệ hạ thủ dụ, gọi ta đi làm một cọc đại án. Ngươi đoán xem một chút là vụ án gì? Lý Liên Hoa tiếp tục cánh cửa tả hữu nhìn lướt qua, thấp giọng nói, vụ án gì đều vào nhà trước bên trong lại nói. Phương Đa Bệnh lập tức thu lời lại âm thanh, một bên thân lách vào trong phòng, chờ Lý Liên Hoa đóng kỹ cửa phòng, mới hạ thấp thanh âm nói, Kinh Châu Thăng Bình Vương Thế Tử Đoàn Mục vẫn chết, bệ hạ để ta đi điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Lý Liên Hoa không cẩn thận để ý nói, chúc mừng Vương thiếu hiệp, lại có vụ án nhưng tra xét. Đột nhiên linh quang lóe lên, lại hỏi, vị này Thăng Bình Vương Thế nhưng có hai đứa con trai. Phương Đa Bệnh gật đầu nói, không sai, chết là trưởng tử, hắn còn có một cái thứ tử. Thế nào? Lý Liên Hoa nhớ tới Cát San Nhi từng nói qua, Ô Thiền có rất nhiều nhân tình, một trong số đó liền là Thăng Bình Vương nhị công tử. Mà Thăng Bình Vương đại công tử tại thời gian này đột nhiên chết đi, không khỏi đúng dịp chút. Lý Liên Hoa, ngươi nghĩ đến cái gì? Phương Đa Bệnh hiếu kỳ hỏi. Lý Liên Hoa lại hỏi ngược lại, Thăng Bình Vương Thế Tử nguyên nhân cái chết như thế nào? Phương Đa Bệnh đáp, bệ hạ thủ dụ bên trên chỉ nói là vì nóng nảy chứng dẫn đến tử vong. Thăng Bình Vương đau mất ái tử, tự thân lên sách cầu bệ hạ phái người điều tra việc này. Bệ hạ liền đem vụ án này giao cho ta. Vụ án này nhìn xem rất lớn, kỳ thực khả năng liền là bệ hạ cố ý trấn an Thăng Bình Vương mới hạ chỉ. Lý Liên Hoa nói, không hẳn. Phương Đa Bệnh hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ừm. Cái Thăng Bình Vương này thứ tử có phải hay không tên gọi Đoan Mục Phong? Không sai, hắn gọi là Đoan Mục Phong. Cái Đoan Mục Phong này từng ra tới biển khơi, cùng cái Ô Thiền kia thánh nữ có tình, hết lần này tới lần khác Ô Thiền tại mấy ngày trước đây bỏ đảo mà chạy, mà Đoan Mục gió ca ca cũng tại lúc này chết. Lý Liên Hoa nói không nhanh không chậm, hắn có lý rõ ràng mạch suy nghĩ. Phương Đa Bệnh nắm quyền nện ở trên bàn, tỉnh ngộ nói, ta hiểu được. Thăng Bình Vương mấy năm gần đây một mực thân thể ốm bệnh, hắn tước vị người thừa kế thứ nhất liền là trưởng tử Đoan Mục Vân, hiện tại Đoan Mục Vân chết, Đoan Mục Phong liền là danh chính ngôn thuận vương tước người thừa kế. Lý Liên Hoa gật đầu nói, tiểu tử thúi phản ứng rất nhanh. Ta đang lo muốn lên chỗ nào đi tìm Ô Linh công tử, hiện tại xem ra Kinh Châu là nhất định cần muốn đi. Phương Đa Bệnh cười đắc ý, nghiêm mặt nói, chuyện tìm người túi tại bản thiếu gia trên mình. Ngày mai ngươi liền yên tâm đi cho những cái kia đồng hương giải độc a. Lý Liên Hoa lại mỉm cười, vô vô Phương Đa Bệnh, nói, đi, bồi ta ra ngoài một chuyến. Ngươi không phải muốn nghỉ trưa ư? Không ngủ được. Lý Liên Hoa xoay xoay lưng, thản nhiên nói, cho ngươi tìm manh mối, có đi hay không? Đi. Tất nhiên đi. Phương Đa Bệnh nhìn ra Lý Liên Hoa tại che giấu xa suốt tâm tình, thế là cố tình gạt ra cái nụ cười thật to giả ngu khoe mẽ. Huyết Vực Thiên Ma là địch phi thanh bắt, tự nhiên cũng là hắn bắt giữ lên. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh muốn gặp Huyết Vực Thiên Ma, địch phi thanh liền đích thân lĩnh bọn hắn lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Lý Liên Hoa xốc lên cửa sổ xe ngăn màn, nhìn xem xa lạ con đường, hỏi, địch minh chủ à, chúng ta đây là đi chỗ nào? Địch phi thanh ngồi thẳng tắp, nửa khép đôi mắt, nhàn nhạt nói, đi Kim Viên Minh Phân Đà, ta đã đem Thiên Ma nhốt vào trong địa lao. Lý Liên Hoa chê cười nói, địch minh chủ động tác rất nhanh á, người kia hiện tại thế nào? Địch phi thanh nhíu mày mở to mắt nói, Lý Liên Hoa, ngươi sẽ không muốn cứu hắn a? Lý Liên Hoa sờ mũi một cái, vừa muốn mở miệng, liền nghe địch phi thanh quả quyết nói, người trong tay ta, hắn chết chắc. Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn một chút địch phi thanh, lại nhìn một chút Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh cũng biểu tình lãnh đạm cường điệu nói, Huyết Vực Thiên Ma hoàn toàn chính xác chết tiệt. Không phải, các ngươi thế nào? Oán khí lớn như vậy. Lý Liên Hoa nghĩ mãi mà không rõ, thử lấy giải thích nói, ta sư nương đã bình an vô sự, ta cùng Huyết Vực Thiên Ma cũng không có như thế ngươi chết ta sống cửu hận. Vậy cũng không được. Địch phi thanh ngữ điệu lạnh lùng chữ chữ vang vang. Phương Đa Bệnh cũng gần như, hắn nói, Á Phi cùng ta đều cùng hắn có thủ. Lý Liên Hoa tới hào hứng, hỏi, nói một chút, cái gì thủ? Phương Đa Bệnh cùng địch phi thanh trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó nói, Huyết Vực Thiên Ma ham muốn công pháp của ngươi. Hắn bắt cầm tiền bối chính là vì moi ra võ công của ngươi tâm pháp. Người như vậy ngươi nói còn có thể lưu ư? Lý Liên Hoa thoáng cái dừng lại, phía trước cầm bà cũng không cáo chi nàng bị bắt chân thực nguyên nhân, chỉ nói là ra biển thử thời vận, vô ý mắc lửa mà thôi. Hiện tại xem ra, cầm bà bị bắt là tất nhiên, nếu như Lý Liên Hoa không có kịp thời chạy tới, cầm bà tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lý Tương Di, Lý Liên Hoa, ngươi thật là liền chết cũng còn muốn liên lụy người. Thôi, đã ta sư nương đã không có việc gì, ta liền không truy cứu. Các ngươi tùy ý. Lý Liên Hoa âm thanh rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt tủ rũ. Địch phi thanh mặt không chút thay đổi nói, ngươi không nhúng tay vào, rất tốt. Lý Liên Hoa nghiêng qua hắn một chút, thở dài không nói. Lại nói xe ngựa chạy được hồi lâu mới đến Kim Viên Minh Phân Đà, có địch phi thanh dẫn dắt, ba người rất nhanh liền đi tới địa lao. Huyết Vực Thiên Ma động tác đều dùng xích sắt khóa lại, toàn thân đẫm máu, hai vai vết thương còn tại dưới máu, dáng dấp thảm cực kỳ. Lý Liên Hoa không đành lòng nhìn thẳng, nói, lao đi à, ngươi cái này hạ thủ thật không lưu tình à. Địch phi thanh cười lạnh một tiếng, nói, đối suy nghĩ xấu xa người không cần hạ thủ lưu tình. Lý Liên Hoa im lặng gật đầu, chuyển hướng Huyết Vực Thiên Ma, trêu chọc cười cười, lại đem Huyết Vực Thiên Ma tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lý Tương Di, ngươi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Phương Đa Bệnh cướp thay Lý Liên Hoa bị sặc Huyết Vực Thiên Ma lời nói, còn tiến lên một bước nắm chặt đến đối phương cổ áo, cố tình rêu cợt nói, ngươi đã không thực lực, cũng không vận khí, đáng kiếp chỉ có hâm mộ phần. Ngươi, Huyết Vực Thiên Ma khí huyết bên trên địch, chửi thêm một tiếng huyết đạo, muốn chém giết muốn dốc thịt cho lão tử thống khoái. Đừng đặt cái này lề mề chậm chạp, nói một đống lớn vô dụng. Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa kéo ra tức giận Phương Đa Bệnh, đối mặt Huyết Vực Thiên Ma, đem nó đánh giá trên dưới một phen, trầm giọng nói, ngươi nhưng có hối hận. Phương Đa bệnh vội vã cầm ngược ở Lý Liên Hoa cánh tay, lắc đầu nói, "Lý Liên Hoa, ngươi đừng loạn phát thiệt tâm." Lý Liên Hoa vỗ vỗ Phương Đa bệnh tay, ôn hòa nói, "Yên tâm, ta liền hỏi hắn một vấn đề." Huyết vực thiên ma bỗng nhiên ha ha cười lên, điên cùng nói, "Lý Tư gì? Không, ngươi hiện tại là phế nhân Lý Liên Hoa, ha ha ha, ngươi không cứu ta, vẫn còn muốn cho ta trả lời vấn đề, ta nhổ bảo." Lý Liên Hoa kéo lấy Phương Đa bệnh lui về sau hai bước, tránh đi đối phương máu nước bọn, cau mày nói, "Chẳng lẽ ngươi là thật muốn chết ư?" Huyết vực thiên ma phẫn hận nói, "Kim Viên Minh, ma giáo thủ lĩnh đều cùng ngươi là cùng một bọn, Lý Tương Di cũng không phải vật gì tốt." Lý Liên Hoa mi tâm lại gấp một phần, lập tức thoải mái nói, "Lý Tương Di thế nào không tới phiên ngươi đánh giá, ngươi chẳng lẽ quên năm đó? Ngươi đem trẻ người non dạ ố tiền mang tới một con đường không có lối về, hiện nay thảm tao nàng vứt bỏ, tư vị này như thế nào? Ngươi..." Huyết vực thiên ma tức giận muốn nôn ra máu. Lý Liên Hoa hừ nhẹ một tiếng, cười nói, "Nếu như ngươi thực tế bất ức, không ngại đối ta thổ lộ hết một thoáng, tiết kiệm dấu ở trong lòng khó chịu." "Ngươi..." Huyết vực thiên ma bỗng nhiên hận chính mình thế nào không ngất đi, cái này Lý Liên Hoa thật là quá khinh người. "Đừng luôn nói một chữ, cái này nói cố sự liền muốn nói nguyên bộ, nói người cùng nghe người đều thoải mái, ngươi nói đúng hay không?" Lý Liên Hoa dứt lời, đưa tay điểm huyết vực thiên ma mấy chỗ đại huyệt, giúp hắn ổn định hỗn loạn khí huyết, còn dùng nội lực thay hắn đơn giản trị liệu một thoáng nội thương. Huyết vực thiên ma tuy là bị Lý Liên Hoa lời nói vô cùng tức giận, lại tại cảm nhận được đối phương thiện ý phía sau, trầm mặc. "Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bây giờ ta đều luân lạc tới tình cảnh như vậy, cũng không quan tâm cái gì mặt mũi. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Lý Liên Hoa nhìn thấy huyết vực thiên ma ủ rũ cúi đầu răng rấp, bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ngươi cũng đã biết Đoan Mục Phong." Huyết vực thiên ma cười khổ nói, "Ừm, hắn là Ô Thiền." "Ha ha, ta cùng Thiền Nhi là 3 năm trước đây nhận thức Đoan Mục Phong, ta cùng cái kia họ Đoan Mục còn xưng qua huynh đạo qua đệ đây, chúng ta nghiên chế khôi lỗi nhân mỗi tiến đến 100 người liền sẽ đưa đến Kinh Châu, giao cho Đoan Mục Phong. Khi đó, Đoan Mục Phong hứa hẹn ta như giúp hắn vấn định thiên hạ, hắn liền giúp ta thống nhất giang hồ. Về sau, bất chi bất giác, ta phục dụng cửu chuyển hoàn hồn thảo càng đổi càng xấu, Thiền Nhi liền thay lòng." Lý Liên Hoa gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi biết Đoan Mục Phong giấu kín khôi lỗi nhân địa phương ở nơi nào?" Huyết vực thiên ma sa sút tinh thần nói, "Kinh Châu Trà Sơn." Lý Liên Hoa nói, "Rất tốt, ngươi mà nghỉ ngơi thật tốt." Huyết vực thiên ma ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa, trong ánh mắt có một chút chờ mong. Lý Liên Hoa minh bạch, chuyển đối Địch Phi Thanh nói, "Địch minh chủ à, có thể hay không bán cá nhân ta tình, trước lưu hắn một đầu mệnh?" Địch Phi Thanh đành phải đáp ứng nói, "Chỉ tạm thời bảo đảm hắn không chết." Lý Liên Hoa làm yên lòng đồng dạng tâm không cam lòng không muốn Phương Đa bệnh, đối huyết vực thiên ma nói, "Ngươi như nghe lời, ta mới có thể triệt để bảo đảm ngươi không chết." Trong lòng huyết vực thiên ma ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ nói, "Ta bản danh gọi Cố Thiệt Đường, trước đó chưa từng có đối người đề cập qua." Lý Liên Hoa mặt lộ chắc ẩn, suy nghĩ một chút, nói, "Danh tự không tệ." So huyết vực thiên ma kêu lấy thuận miệng. Chương 28, phân biệt trong lòng huyết vực thiên ma ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ nói, "Ta bản danh cứ gọi Cố Thiệt Đường, trước đó chưa từng có đối người đề cập qua." Lý Liên Hoa mặt lộ chắc ẩn, suy nghĩ một chút, nói, "Danh tự không tệ." So huyết vực thiên ma kêu lấy thuận miệng. Phương Đa bệnh giật một thoáng Lý Liên Hoa tay áo, khuyên đủ, nên hỏi đều hỏi, cũng đừng để ý hắn. "Chúng ta đi thôi." "Chờ một chút." Thiên ma có chút nóng nảy nói, "Ta còn có lời nói." "Ngươi nói." Lý Liên Hoa đứng vững bước chân, chờ hắn mở miệng. "Thiên ma đạo, Kinh Châu có tháng linh dạy, thành lập 15 năm, đó là ta cùng Ô Thiền còn có Đoan Mục Phong một chỗ xây dựng, Nguyệt Linh dạy ngay tại Trà Sơn bên trên, giáo đồ đều là tượng gỗ của chúng ta khống chế khôi lỗi phương thức liền là La Sát Hương." "Quả là thế." Phương Đa bệnh hừ lạnh nói, "Ngươi còn có cái gì, đều theo thực đưa tới." "Thiên ma đạo, còn có cựu chuyển hoàn hồn thảo thay đổi dung mạo dược hiệu kỳ thực có giải dược, liền là chỉ có Ô Ninh sẽ phối trí 10 vị diệu hương, giải bất độc, tất cả đều là chỗ tốt, không có chỗ xấu." "Lý Liên Hoa, ngươi có thể hay không giúp ta?" Thiên ma hỏi cẩn thận từng ly từng tí, Lý Liên Hoa âm thầm cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Phương Đa bệnh không chút khách khí cướp đường, biết sẽ hủy dung nhan còn dám ăn cái tiết thảo, ngươi có bản sự đừng hối hận a. Thiên ma sa sút tinh thần nói, "Ban đầu ta chỉ là muốn liều so vật khí, bởi vì cái kia cựu chuyển hoàn hồn thảo có thể gia tăng công lực, mà nó thay đổi dung mạo đặc tính cũng là bởi vì người mà khác, có người càng ăn càng đẹp mắt, có người càng ăn càng xấu, ta cũng chỉ là vận khí không tốt thôi." Phương Đa bệnh sắc bén nói, "Ta nhìn không hẳn, là ngươi võ công bất thường, tâm thuật bất chính, nguyên cơ cái kia thảo chỉ là để ngươi lộ ra nguyên hình mà thôi." "Tiểu bảo." Lý Liên Hoa đè lên bả vai của Phương Đa bệnh, đối thiên ma nói, "Việc này ta có thể hết sức vì ngươi làm, chỉ cần ngươi nghe lời." "Không có vấn đề." Thiên ma tuy có tức giận vô lực, lại trả lời dứt khoát. Kim Viên Minh phân đà hoa viên núi giả bên cạnh, có một tòa 4 góc lương đình. Địch Phi Thanh làm trong đình chuẩn bị một bàn thịt rượu làm Phương Đa bệnh tiệc tiễn biệt, cũng là Lý Liên Hoa trở về bóc gió tẩy trần. Càng là làm 3 người đoàn tụ chúc mừng một thoáng, chỉ có 3 người bọn họ tiểu tụ. Lý Liên Hoa nhìn xem héo Phương Đa bệnh, trêu chọc nói, "Cái này thường nói nam nhi tốt chi ở bốn phương, Phương thiếu hiệp cái này sầu mi khổ kiểm, là không muốn đi dương danh lập bạc ư?" Phương Đa bệnh đem đũa chọc vào bát cơm bên trong, xem xét Lý Liên Hoa một chút vẫn thở dài. Lý Liên Hoa chính giữa nhai lấy một khỏa tôm bắp bỏ, đột nhiên liền không cảm thấy thơm, không làm sao được không thể làm gì khác hơn là chân thành nói, "Phương tiểu bảo, ta đều vô sự, chờ ta làm xong sự tình liền đi Kinh Châu tìm ngươi, ngươi xem thế nào?" Phương Đa bệnh chưa từng nói trước than, quật cường nói, "Bản thiếu gia làm việc lôi lệ phong hành, mới không phải lề mề chậm chạp người. Bản thiếu gia đây không phải lo lắng ngươi độc mới giải, liền lại tiêu hao mấy lần, mười mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, lại lập tức phải đi cho nhiều người như vậy giải độc. Ai, nói thật, ngươi chịu nổi ư?
Chịu nổi a?
Lý Liên Hoa nuốt xuống thức ăn trong miệng, giả bộ hồ đồ nói, Kim Viên Minh đầu bếp tay nghề thật tốt đây. Cái này thịt kho tàu mềm nát ngon miệng, cá hấp tươi non ngon miệng.
Lý Liên Hoa,
Phương Đa bệnh khí đạo, đừng lừa gạt, nói thực ra, ngươi hiện tại thân thể đến cùng thế nào? Nói xong lời cuối cùng đã nhu hòa ngữ khí, trong mắt mơ hồ rưng rưng. Lý Liên Hoa hơi hơi nhíu mày, lại hờ hững tự nhiên nói, kỳ thực thật không có việc gì, Bích Trà Chi độc đã hiểu, ta cũng ăn A Phi cho những cái kia thuốc bổ, hiện tại thật cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ bất quá đây,
ai, nội lực tiêu hao lấy hết dù sao vẫn cần một chút khôi phục, phía trước là lao hòa thượng độ hắn 7-8 phần nội lực giúp ta chữa trị kinh mạch, hiện tại cũng tiêu hao hết, nhưng ta cũng khôi phục khỏe mạnh, đây đã là thiên đại hảo sự.
Các ngươi không biết đủ, ta có biết đủ.
Địch Phi Thanh lập tức nói, thuốc bổ ta Kim Nguyên mình có rất nhiều, có thể cho ngươi.
Ngừng.
Lý Liên Hoa vội vã cắt ngang, khuyên giải nói, lão địch, ngươi liền nghỉ ngơi tâm a, cái này võ công cần phải là chăm học khổ luyện mới tính bản lĩnh thật sự, ta dựa vào ăn đủ loại đại bổ hoàn bổ đi ra nội lực cùng ngươi đánh một trận, vô luận thắng thua, ta đều cảm thấy là đối ngươi ta vũ nhục. Ngươi có hiểu hay không?
Địch Phi Thanh á khẩu không trả lời được, Lý Liên Hoa nói rất đúng, ăn linh dược cùng ăn độc dược đều là có ngoại lực quấy nhiễu, dạng này tỷ võ sát thực thắng thua đều là đối hai bên vũ nhục.
Lý Liên Hoa bưng chén rượu lên một cái uống cạn, bất đắc dĩ nói, nếu như đem nội lực so sánh rượu, thân thể so sánh ly, ta hiện tại nội lực chỉ có đáy chén một điểm này, lắc lên cũng có thể câu đến miệng chén, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Cũng may ta đã không có Bích Trà độc thúc ép nỗi khổ, tiêu hao điểm nội lực còn có thể luyện từ từ trở về, không đến mức muốn mạng.
Địch Phi Thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị dựng vào Lý Liên Hoa mạnh môn, Lý Liên Hoa liền mặc cho hắn thăm dò.
Một lát sau, Địch Phi Thanh mới thất lạc nói, chính xác như hắn nói, hiện tại gần như không nội lực, phía trước điểm này nội lực đại khái là đều dùng đi cứu cầm bà a.
Lý Liên Hoa rút về tay, xoa thủ đoạn giải thích, đó là ta sư nương,
dùng Dương Châu mạng cứu nàng ổn thỏa nhất, ta mới yên tâm nhất.
Hai người các ngươi đừng chừng ta.
Ai chừng ngươi?
Phương Đa bệnh nu hòa ngữ khí, cho Lý Liên Hoa kẹp một miếng thịt, đổi giọng nói, không nói những thứ này, hôm nay cái này từ biệt cũng không biết gặp lại còn cần bao lâu.
Tới, cùng nhau làm một ly, chúc mừng Lý Liên Hoa sống sót sau tai nạn, chúc Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi.
Địch Phi Thanh nâng chén nói, Lý Liên Hoa, ngươi phải thật tốt sống sót.
Lý Liên Hoa rót đầy rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Hết thảy đều không nói bên trong.
Cơm nước no nê phía sau, Phương Đa bệnh mạnh kín đáo đưa cho Lý Liên Hoa một khối Thiên Cơ Đường thiếu chủ lệnh bài, vô luận đến chỗ nào đều có thể tại Thiên Cơ Đường tiền trang lấy tiền cùng điều người.
Lý Liên Hoa vung tay lên vừa muốn cự tuyệt, Phương Đa bệnh đã trước một bước đem lệnh bài nhét vào trong túi tiền của hắn.
Cuối cùng, Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh một mực đem Phương Đa bệnh đưa lên quan đạo mới phân biệt.
Ánh nắng chiều bên trong, nhất kỵ tuyệt trần mà đi.
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn Phương Đa bệnh đi xa, sờ lên dấu ở trong ngực Thiên Cơ Đường thiếu chủ lệnh bài, không khỏi đến tâm ấm, hơi hơi dương lên khóe miệng.
Lý Liên Hoa, người tên đồ đệ này, thu không tệ.
Địch Phi Thanh nói,
từ đây là tự nhiên,
ngươi cũng đừng thèm muốn.
Lý Liên Hoa đắc ý nhìn sang Địch Phi Thanh, quay người tiêu sái đi.
Địch Phi Thanh cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, Lý Liên Hoa, ta không ngỡ nhất ngươi bộ này cái gì đều không để ý, cả ngày cả lơ phất phơ bộ dáng.
Vãi.
Lý Liên Hoa giả vờ sợ, ngoài miệng lại trêu chọc nói, Địch Minh Chủ, thiên hạ này người, thiên nhân thiên diện, ngươi như đều không có nhìn, chẳng phải là muốn bị tức chết?
Địch Phi Thanh bất đắc dĩ thở dài, luận tranh đua miệng lưỡi, hắn thật không phải Lý Liên Hoa đối thủ.
Gần nhất giang hồ cực kỳ không yên ổn, từ lúc 10 năm trước tứ cố môn giải tán phía sau, giang hồ liền không có võ lâm minh chủ, mọi người đều là mỗi người làm việc, chỉ ở có mâu thuẫn mới sẽ từ Bách Xuyên Viện ra mặt phán đoán suy luận thị phi. Mà Bách Xuyên Viện nhiều nhất xem như giang hồ hình đường, lại không gọi được võ lâm chi chủ. Gần một năm phát sinh rất nhiều đại sự, Kim Viên Minh tái hiện giang hồ, tứ cố môn khởi động lại, vạn thánh đạo hủy diệt, nghiệp hỏa đồng xoán quyền hành thích đua án, mỗi một kiện đều đầy đủ hành động võ lâm, chấn kinh thiên hạ. Hiện tại, thật vất vả khôi phục thiên hạ an bình. Hoàng đế tự nhiên muốn hấp thụ vết xe đổ đem giang hồ võ lâm cũng không chế tại trong tay mới an tâm.
Tứ cố môn môn chủ Tiêu Tử Khâm đã cùng hoàng đế đạt thành chung nhận thức, nguyện ý quy thuận triều đình.
Bách Xuyên Viện Phật bị Bạch Thạch bốn vị viện chủ bởi vậy cùng Tiêu Tử Khâm trở mặt, nghe nói còn lẫn nhau độc thủ, song phương đều bị thương. Cái khác rất nhiều môn phái cũng đều tại mỗi người phòng bị, lại tạo thành một cố độc lập tại triều đình cùng Bách Xuyên Viện ở giữa thanh lưu. Cố này thanh lưu thủ lĩnh liền là Kinh Châu Linh Nguyệt Dạy.
Linh Nguyệt Dạy tiền thân liền là Minh Nguyệt Phái.
Minh Nguyệt Phái đã có mấy trăm năm truyền thừa, lịch đại cũng từng có phong vân nhất thời nhân vật, nhưng chưa từng dính vào chuyện giang hồ không. Thẳng đến trăm năm trước Minh Nguyệt Phái Thánh Nữ Đen Chân Ngọc gả cho Khánh Thân Vương, về sau Khánh Thân Vương thành chỉ Khánh Đế, nàng thì không hiểu bị giáng chức vào Tử Lao. Không lâu sau đó, Minh Nguyệt Phái trong vòng một đêm trên giang hồ biến mất. Thẳng đến mười mấy năm trước có Âu Thị Hậu Nhân đi ra trọng trấn môn phòng, đổi Minh Nguyệt Phái làm Linh Nguyệt Dạy, một mực an phận chưa bao giờ gây cho người chú ý. Nếu không phải lần này giang hồ đại loạn, mọi người cũng không biết Linh Nguyệt Dạy đã cường đại như thế. Giáo chủ Âu Thiền Thánh Nữ càng là nâng cao trừ ma vệ đạo đại kỳ, hướng thiên hạ anh hào phía trước, muốn bảo vệ người giang hồ độc lập tự chủ, rất có võ lâm minh chủ phong phạm. Kim Viên Minh xem như ma giáo, tự nhiên là hàng thứ nhất võ lâm công địch. Nếu người nào muốn vấn đỉnh võ lâm minh chủ đều sẽ dùng diệt trừ ma giáo làm chủ mã, đã được chúng bang phái ủng hộ cùng tán thành.
Bình thường hoàn toàn chính xác không có mấy người thật dám tìm Kim Viên Minh phiền toái, nhưng cái này Linh Nguyệt Dạy đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, mặc dù thực lực cường đại như Địch Phi Thanh cũng không thể không làm xong cách đối phó.
Kim Viên Minh sự tình Địch Phi Thanh tự sẽ xử lý.
Lý Liên Hoa từ biệt Địch Phi Thanh phía sau, ngày thứ hai Hưởng Đông liền cùng một hoàn hòa thượng cầm ba một chỗ khởi hành chạy tới Lâm Giang Trấn.
Chương 29, duyên tụ duyên tan to như vậy Lâm Giang trấn, Lý Liên Hoa chỉ nhận biết Cắt Lao Hán một nhà, Cắt gia đói rét bần khổ, không phải bạn bất đắc dĩ hắn thật không nguyện ý làm phiền. Cuối cùng quyết định tại trên trấn chọn một nhà khách sạn ở lại. Há biết, Phương Đa bệnh bay đã sớm bổ câu truyền thư mời Lâm Giang trấn Vương Viên ngoại thay chiếu cố Lý Liên Hoa ba người. Vương Viên ngoại đã sớm chuẩn bị tốt khách phòng, cũng đích thân đến trên trấn tìm tới Lý Liên Hoa đem bọn hắn mời đến trong nhà. Vương Viên ngoại đơn độc trở lại một cái biệt viện cho Lý Liên Hoa xem như tạm thời làm nghề y địa phương. Tất cả sinh hoạt cần thiết cũng đều chuẩn bị rất đầy đủ. Cái thứ nhất có lợi người tự nhiên là Vương gia đầu bếp Tôn Đại Quý. Lý Liên Hoa dựa theo Ôn Linh dạy phương pháp cho Tôn Đại Quý giải độc, toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần ăn vào rượu hương hoa chế thành dược hoàn, tiếp đó dùng thuần dương thuần tiện nội lực thôi động kinh mạch vận hành một vòng là đủ. Tôn Đại Quý giải độc thân thể còn suy yếu, Lý Liên Hoa dặn dò hắn yên tâm ngủ một giấc, tỉnh lại liền vô sự. Chính hắn im lặng lặng yên trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Biên ngoại đích thân bưng lấy một bát nóng hôi hổi canh thịt bò đi tới Lý Liên Hoa ngoài cửa phòng, nói khẽ: "Lý thần ý đi, ngài thuận tiện mở cửa ư?" Lý Liên Hoa nguyên bản đã nằm ở bên cạnh bàn ngủ thiếp đi, nghe được có người gọi hắn, mệt mỏi mở to mắt, đắc, tới, tới. Cửa phòng mở ra, Vương Biên ngoại cười ha hả giải thích nói: "Lý thần ý đi, ngài khổ cực. Đây là ta gọi người đặc biệt hầm canh thịt bò, bên trong còn tăng thêm mấy thứ tăng thêm tức giận linh thần dược liệu, ngài uống lúc còn nóng một điểm a, ngài hai vị tiền bối cũng đều có, ngài liền yên tâm ăn thịt tăng canh." Lý Liên Hoa lễ phép nghiêng người nhường ra cửa ra vào, nói: "Đa tạ." Vương Biên ngoại mời vào bên trong. Hai người khách sáo lấy đồng thời cùng lúc ngồi ở bên bàn, Lý Liên Hoa nhìn xem tuổi gần 50 lão Biên ngoại, đột nhiên hiếu kỳ nói: "Tha thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi Biên ngoại dự định xử trí như thế nào Tôn Đại Quý?" Vương Biên ngoại thu lại đủ cười, thở dài: "Đại Quý liền là nhất thời không rõ, cũng nhận trừng phạt, huống chi hắn mang nhà mang người cũng rất không dễ dàng, ta dự định sau đó chỉ làm cho hắn làm hộ viện, tiền lương còn cùng nguyên lai đồng dạng. Cũng coi như thành toàn người một nhà thật tốt sống qua ngày a." Lý Liên Hoa thưởng thức nói, Viên ngoại lòng dạ rộng lớn, Lý Mỗ khâm phục. Vương Biên ngoại khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Lý thần y quá khen. Luận ý chí luận cách cục, còn phải là ta cái kia lao đông ra, Hà đường chủ cùng Phương thượng thư mới thật sự là lớn cách cục ngược lớn ôm. Lao phu mười phần không kịp một ta." Trong lòng Lý Liên Hoa cũng cảm thấy tự hào, cái kia hiểu chuyện tể tướng nhi tử kiêm thiên cơ đường thiếu chủ, Phương tiểu bảo, chính là đồ đệ của hắn, tự nhiên là cùng có vinh yên. Vương Biên ngoại chỉ cùng Lý Liên Hoa đơn giản hàn huyên vài câu liền rời đi. Lý Liên Hoa một bên ăn thịt tăng canh, một bên yên lặng đem Phương tiểu bảo khen một lần. Ngày thứ hai, cờ bà bị Lý Liên Hoa lưu tại Vương gia biệt viện, một hoàn hòa thượng thì cùng Lý Liên Hoa phân biệt đi làm người chúng độc giải độc. Kết thúc mỗi ngày, hai người tổng cộng chưa khỏi 7 người nhà. Sau bữa cơm chiều, Lý Liên Hoa ngồi một mình ở nóc phòng uống rượu, ngẫu nhiên sặc một cái, nhịn không được ho ra âm thanh. "Lý thí chủ, nguyên lai ngươi tại một người uống rượu giải sầu." Một hoàn hòa thượng nhìn lên nóc nhà một chút, đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tiên tính khuấy động lấy Phật châu. Lý Liên Hoa hắng giọng một cái, từ nóc nhà nhảy xuống, mỉm cười nói: "Hòa thượng, hơn nửa đêm không ngủ, chẳng lẽ muốn uống rượu?" Một hoàn hòa thượng mỉm cười nói: "Phật môn có tam quy ngũ giới, giới uống rượu thuộc về che giới, chỉ vì rượu có thể mất lý trí, thật không phải rượu tội, mà là nhân tính tình bất định." Lý Liên Hoa nâng lên hồ lô lại uống một ngụm rượu, nói: "Hòa thượng nói rất có lý, người sống liền luôn có việc chưa làm xong, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Đại khái chỉ có tử vong mới là kết thúc." Hòa thượng yên lặng nhìn chăm chú Lý Liên Hoa chốc lát, nói: "Thân thể có sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên, không thể tránh né. Nguyên cớ thân thể chuyện lớn chuyện nhỏ liền là cả đời sự tình." Lý Liên Hoa lại uống xong một ngụm rượu, cảm khái nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Coi là thật không thể làm gì." Hòa thượng không tiếng động gật đầu, trong tay Phật châu vẫn như cũ không nhanh không chậm chuyển động. Trên trời trăng non như cầu, trên mặt đất bóng cây lắc lư, không gió không tiếng động, hai người rơi vào trầm mặc. Lý Liên Hoa tay cầm hồ lô yên tĩnh xem lấy lao hòa thượng, lao hòa thượng khí định thần nhàn khuấy động lấy Phật châu. Phật châu tròn trịa mà có lộng lẫy, một khỏa theo hòa thượng trong tay lướt qua. Lý Liên Hoa nhớ tới chính mình đã từng vứt xuống chỗ kia Phật châu, cùng Phật châu một chỗ vứt xuống còn có niên thiếu thời gian tốt đẹp luyến ái, duy nhất vui mừng chính là bọn hắn từng thật tốt cáo biệt, mở ra khúc mắc, vô luận tương lai như thế nào cũng sẽ không mang trong lòng oán hận. Thế gian này cũng không phải là mỗi một đối có tình người đều có thể tại chia tay phía sau làm đến nợ nụ cười quên hết thù oán, tình nợ đều là khó trả nhất nợ. Lý Liên Hoa hôm nay chỉ cứu hai hộ người nhà nông, lại để hắn bùi ngùi mãi thôi. Sau đó, Lý Liên Hoa một mình tại bờ sông đứng yên thật lâu. Buồn bực dầu dĩ không biết cái này buồn vui nhân quả cái kia do ai gánh chịu trách nhiệm. Hòa thượng Phật Châu xuyên mà còn tại chậm chậm chuyển động, ánh trăng rơi xuống dưới, làm Phật Châu mà dắt lên ánh sáng ngông lung màu. Lão hòa thượng nói khẽ: "Lý thí chủ, ngươi còn nhớ mới thấy thời gian, lão nạp tặng cho ngươi bốn câu lời nói." Lý Liên Hoa nao nao, hắn nhớ: "Đan sen chẳng chịu trần thế duyên, dây thừng xuyên loạn châu không có cuối cùng. Núi trọng thủy lại không cuối cùng, nhịn đến nghèo nàn thủ mới mở." Lý Liên Hoa nói: "Hòa thượng, vì một mình ta cái chết, liên lụy nhiều nhân trung độc. Có người bởi vậy ủ ra cả đời di hận, có người lại nhân họa đắc phúc. Cuối cùng chỉ còn thở dài một tiếng." Hòa thượng nói: "Thánh nhân chuyển tâm, phàm nhân chuyển cảnh. Lý thí chủ như vậy thông minh, cớ gì làm sự tình tướng chỗ quấy nhiễu?" Lý Liên Hoa gật đầu cười một tiếng, hiểu ý nói: "Là ta lấy tướng. Cảnh duyên không xấu quá, xấu quá bắt nguồn từ tâm." Tiếng nói dứt, lại uống một ngụm rượu, trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh. Hòa thượng cũng đổi một cái tư thế ngồi, biến thành một tay vê Phật châu, một cái tay khác chống tại trên đầu gối. Lý Liên Hoa nhìn ra một hoàn hòa thượng đã có chút mệt mỏi, vì vậy nói: "Thời điểm không còn sớm, lão ngài sớm nghỉ ngơi một chút đã." Hòa thượng lại dặn dò: "Ngày mai lão nạp cùng ngươi đồng hành, còn lại 10 gia đình, chỉ là 2-3 ngày sự tình, càng đi về phía sau nội lực tiêu hao càng nhiều, chúng ta một chỗ cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Lý Liên Hoa đáp ứng nói, đều nghe ngài. Nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Hòa thượng cười nói, hài tử này. Đi. Ngươi cũng đừng hầm quá muộn. Ngủ thời gian điểm một cái 10 vị hương, có thể miễn ác ngộng. Lý Liên Hoa sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý, nguyên lai hòa thượng dĩ nhiên ngay cả loại này chuyện nhỏ đều biết. Thật là thật thần kỳ một người. Ngày thứ tư sáng sớm, Lý Liên Hoa quá mức mệt nhọc mà lên muộn một chút. Làm hắn rửa mặt hoàn tất, một hoàn hòa thượng đã tinh thần dịch dịch ở trong viện tản bộ. Hòa thượng nhịp bước chậm chạp, động tác gian ra, dáng vẻ bình thản, nhìn thấy Lý Liên Hoa đi ra, mỉm cười nói, hiện tại là mùa xuân, thiên địa toàn sinh, vạn vật dùng quang vinh, đêm nằm dậy sớm, rộng rãi bước tại đỉnh, bị phát chỉ hoan hình, dùng làm chỉ sinh. Lý Liên Hoa nói tiếp, sinh ra chớ giết, cho mà chớ đoạn, thưởng mà chớ phạt, cái này xuân khí ứng, đạo dưỡng sinh. Làm trái thì thương tổn liệu, hạ làm lại biến, phụ trưởng lão ít. Hòa thượng nói, thầy thuốc cần hiểu sinh hoạt. Phân rõ phong hàn nóng ẩm ướt khô lửa ngoại hạng cảm giác sáu phong túng. Lý Liên Hoa nói, còn càng phải hiểu nhân tính, biết được hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh chờ thất tình bên trong thương tổn. Hòa thượng hớn hở cười lấy gật gật đầu, khen, quả nhiên tuệ căn không cạn, là mầm muốn tốt. Nếu chịu dụng tâm, đợi một thời gian có thể làm một đời lương y. Lý Liên Hoa mò một thoáng lỗ mũi, nói, hòa thượng quá khen rồi. Văn bối chẳng qua là một ít thông minh mà thôi. Hòa thượng cười không nói, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, thở dài, phù vân không có dễ, cuối cùng rồi sẽ tan đi. Lão nạp Trần Duyên đã xong, tự nhiên trở lại. Lý Liên Hoa giật mình nói, hòa thượng, ngài liền muốn đi. Hòa thượng đem trên cổ tay Phật Châu xuôi lấy, nghiêm mặt nói, hôm nay từ biệt, gặp lại vô hạn. Sâu Phật Châu này liền tặng cho ngươi làm kỷ niệm a. Lý Liên Hoa run tay tiếp nhận Phật Châu, còn không chịu tin tưởng, hỏi, hòa thượng, vì sao đột nhiên muốn đi? Hòa thượng bình yên cười một tiếng, nói, thí chủ, tụ tan vốn không thường, chỉ là ngươi không nhìn thấu thôi. Lý Liên Hoa nắm chặt Phật Châu, mí môi không nói, trong lòng ngàn vạn không bỏ cuối cùng chỉ chữ không đồng hồ. Hòa thượng phủi phủi tăng bảo bên trên nhăn nheo, vỗ tay nói, Lý thí chủ bảo trọng. Lão nạp sắp sửa đi trận tiếp theo nhân duyên, a di đà Phật. Nói xong, cầm lấy trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt bao phục cong lên người. Lý Liên Hoa đem Phật Châu ôm vào trong lòng, khẩn thiết nói, tiền bối, người ta tương phùng một chàng, nhận được chiếu cố, mới có Lý Liên Hoa tân sinh. Hôm nay từ biệt, sợ khó gặp lại, xin cho vãn bối đưa ngài đoạn đường. Một hoàn hoa thượng nói, đưa ra ngàn dặm, cũng trung tú nhất biệt. Lý thí chủ không cần lo lắng, nếu có thể không đến sự tình tướng, mới là thật tiêu diêu tự tại. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, lại quật cường hỏi, hòa thượng, chúng ta còn có thể hay không gặp lại? Một hoàn hoa thượng nói, thục nhân gặp mặt, tri âm gặp tâm. Thời gian luân chuyển, ai tới thế gian cũng là vì lại chính mình nhân duyên, không lại kìm nén phiền não. Lý Liên Hoa như thể hồ quán đỉnh, trong lúc nhất thời mặc dù vẫn không bỏ hòa thượng rời đi, cũng chỉ có thể đột nhiên đưa tiễn. Chương 30, mới tới Kinh Châu Lý Liên Hoa đưa tiễn hòa thượng phía sau, tới gặp Cầm bà. Cầm bà đang ngồi ở bên giường gấp quần áo, bên cạnh có một cái mở ra bao phục, phía trên bày biện một đôi nền đen giúp không dậy vải cùng màu trắng thêu lục trúc tất vải, mà trong tay nàng chồng chính là một kiện màu trắng mang ám văn trường sam. Sáng nay, lão hòa thượng đã cùng ta nói lời từ biệt, mà ngươi ngủ say chưa tỉnh, hắn mới chờ ngươi. Cầm bà một bên chỉnh lý bao phục, một bên giải thích nói, cái này trang phục là đưa cho ngươi, sư nương biết ngươi còn muốn tiết kiệm thời gian, chỉ kịp làm mấy dạng này, ngươi dẫn đường bên trên mặc a. Lý Liên Hoa mừng rỡ sờ lên mới tinh quần áo vỡ dày, nói, vất vả sư nương. Cầm bà lại nghiêm mặt nói, biết sư nương vất vả, làm xong việc liền trở lại cho ta đàng hoàng kế thừa sư môn. Lý Liên Hoa nhướng mày, không quá tình nguyện nói, biết, sư nương. Cầm bà chỉ Lý Liên Hoa, cảm khái nói, ngươi à, từ nhỏ đã chủ kiến chính giữa, việc đã quyết định ai cũng chi phối không được. Lần này đi Kinh Châu tránh không được hung hiểm, nhất định cho sư nương sống thật khỏe trở về. Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn xem trong ngực bao phục, thấp giọng giải thích nói, sư nương, ta chưa từng muốn chết, phía trước chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Thật xin lỗi, đồ nhi bất hiếu. Đứa nhỏ ngốc, sư nương đều biết, đều hiểu. Cầm bà thật sâu thở dài, nói, ngươi đi phía sau, sư nương cũng muốn rõ ràng, cũng nên để ngươi không có gánh nặng, ngươi mới có thể thật tốt sống sót. Lý Liên Hoa yên lặng không nói, không khỏi đến siết chặt trong ngực bao phục. Cầm bà cười lấy đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Lý Liên Hoa, nói, đáng thương đứa nhỏ ngốc, sư nương nhưng luyến tiếc ép ngươi. Sư nương cũng muốn thật tốt sống sót, đến tương lai à, lao đến không thể độc lên, liền để ngươi hầu hạ ta lão bà tử này. Lý Liên Hoa hốc mắt bị chua, lại cười nói, sư nương, ngài yên tâm, ta nhất định. Cầm bà cười ha hả khoát tay nói, hảo hài tử, hai mẹ con mình ở giữa không cần phải nói nhiều như vậy. Ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi a, sư nương liền trở về Vân Ẩn Sơn, không liên lụy ngươi. Lý Liên Hoa hai mắt đấm lệ lại cười nói, đà tạ sư nương. Đỗ Nhi làm xong việc nhất định trở về bồi ngài cùng sư phụ. Nhấc lên Tất Mộc Sơn, Cầm bà ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, lập tức mỉm cười nói, sư nương hoàn toàn chính xác nhớ ngươi trở về Vân Ẩn Sơn. Nhưng ngươi còn trẻ, nếu là gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu liền ở lại bên ngoài sông sao a, lúc nào muốn về tới rồi, liền trở lại. Sư nương hy vọng nhất vẫn là ngươi có thể sống đến vui vẻ, đừng có lại ủy khuất chính mình làm. Lý Liên Hoa không khỏi đến tự giễu cười một tiếng, trêu chọc nói, sư nương, ngài đồ đệ đã sớm không thích lưu lạc giang hồ. Cứu ra Ô Ninh công tử, ta liền trở về Vân Ẩn Sơn, cũng là không đi, liền trông coi ngài, còn có sư phụ. Cầm bà trong lòng chua chua, nói, thôi được, theo ngươi. Ra ngoài tại bên ngoài, nhiều chú ý thân thể, đừng để chính mình đói bụng, đông lấy. Biết, sư nương. Lý Liên Hoa trên mặt ngại sư nương rông dài, nhưng trong lòng yên lặng cảm nghiệm, Lão Thiên cuối cùng không treo chọc người, sư nương còn khỏe mạnh, còn có thể mặc đến sư nương cho làm quần áo mới, biết bao thật là may mắn à. Theo Lâm Giang Trấn đến Kinh Châu ra roi thúc ngựa ước chừng cần 10 ngày thời gian, Lý Liên Hoa cùng Cẩm Bà phân biệt phía sau, liền cùng Tiêu Lạc cùng Thường Minh một chỗ ngày đêm kiêm chỉnh hướng Kinh Châu xuất phát. Kinh Châu vị trí Đại Hy quốc biên cương, nhiều núi nhiều nước ít bình nguyên, là cái núi cao hoàng đế xa nơi hẻo lánh. Thang Bình Vương bản danh Đoan Mục Ấm, thở thiếu thời từng lập qua rất nhiều chiến công, về sau lớn tuổi, thân thể cũng không lớn tốt, liền muốn giải ngũ về quê. Hoàng đế cảm giác niệm Đoan Gô Gấm trung thành liền ra phong hắn làm Thang Bình Vương, cũng đem Kinh Châu trăm ngàn mẫu núi rừng ban cho hắn. Thang Bình Vương tuy là hư danh, trăm ngàn mẫu núi rừng tiền tài thu nhập cũng là thật sự. Bởi vậy, Đoan Mục gia không chỉ là toàn bộ Kinh Châu thủ phủ, vẫn là Đại Hy quốc đếm được lên trước 10 vị đại phú quý nhân nhà. Hiện nay hoàng đế chuyên cần tại triều chính, thường xuyên miễn trừ bách tính thuế má, mỗi khi chấp hành đại sự xoay sở không đến bạc thời gian, Thang Bình Vương đều sẽ kịp thời đem dâng lên đầy đủ tiền tài. Thâm niên lâu ngày, quân thần ở giữa liền dưỡng thành ăn ý. Thang Bình Vương tài phú chủ yếu là dựa vào kinh doanh vật liệu gỗ cùng lá trà sinh ý. Năm gần đây, Đoan Mục Gấm thân thể ngày càng sa sút, liền đem vật liệu gỗ sinh ý giao cho trưởng tử Đoan Mục Vân, lá trà sinh ý giao cho thứ tử Đoan Mục Phong. Lượng tử cũng đều cực kỳ xuất sắc, sinh ý đều làm đến phong sinh thủy khởi. Năm trước, lão Vương ta nhàn tới leo núi du ngoạn, không chú ý té bị thương chân, từ đó cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, xuất hành cũng chỉ có thể dựa xe lăn thay đi bộ. Quay qua năm, trưởng tử Đoan Mục Vân mới đầy 3 tuổi nhi tử ra một tràng bệnh thủy đậu, không mấy ngày liền chết yểu. Thê tử của hắn vì thương tâm quá mức cũng qua đời. Đoan Mục Vân bị đả kích, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, từng bước biến thành bị điên chứng bệnh, cuối cùng tại trước đây không lâu bệnh qua đời. Thang Bình Vương tuổi già mất con cực kỳ bi thương, tổng hoài nghi trưởng tử chết có kỳ quặc, Kinh Châu phủ Doãn tự thân lên cửa điều tra qua, cũng không phát hiện gì thường, nhưng mà lão Vương ta lại không chịu tuyệt vọng, thế là thượng thư cầu hoàng đế phái người thay trưởng tử giải oan. Kinh Châu phủ Doãn đối cái này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đối phương đa bệnh liền là một trận tố khổ. Phương công tử, án này tình tiết vụ án rõ ràng như vậy, thậm chí đều không thể xưng là vụ án. Nhiều nhất chính là sinh tử vô thường mà thôi, hết lần này tới lần khác cái này lão Vương ta đã có tuổi, liền là thích suy nghĩ nhiều. A. Phương đa bệnh yên lặng nghe lấy, nâng ly trà lên nhấp một miếng trà lại để xuống, giống như hiếu kỳ hỏi, tiền đại nhân, cái này Đoan Mục Vân chết, cái kia trên tay hắn sinh ý hiện tại như thế nào? Tiền phủ Doãn lắc lắc thân thể mập mạp một bên cho Phương đa bệnh thêm nước trà, một bên tiếp hận nói, sinh ý tự nhiên là rất xuống ngàn trượng. Bất quá nhị công tử khôn khéo có khả năng, không chút nào kém hơn đại công tử, tin tưởng qua không được quá lâu nhất định sẽ còn tốt lên. Vậy là tốt rồi. Phương đa bệnh trên mặt đáp lời lấy, trong lòng đã có chủ kiến. Tiên đại nhân, Phương Mỗ lần này phụng chỉ tới Kinh Châu tra án, tuy là án này tình tiết vụ án đơn giản sáng tỏ, nhưng cái kia có quá trình vẫn không thể miễn, bản thiếu gia cũng tốt hướng bệ hạ có cái bằng giao. Tiên phủ Doãn đội vã cười dạng dỡ nói, Phương công tử nói rất có lý. Nếu là ngài hữu dụng đến hạ quan địa phương cứ mở miệng, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực phối hợp. Phương đa bệnh nghiền ngẫm xem lên trước mặt vị này ngồi không mà hưởng phủ Doãn đại nhân, giả vờ cực kỳ cảm kích nói, vậy làm phiền tiền đại nhân. Tiên phủ Doãn nụ cười chân thành khách sáo nói, Phương công tử nói như vậy liền khách khí. Ta cùng lệnh tôn Phương đại nhân là quan đồng liêu hơn 20 năm, chuyện của ngài liền là chuyện của ta. Nói xong lo lắng dò hỏi, Phương hiền chất mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng ngay tại trên phủ túc phía dưới. Phương đa bệnh tay lớn dương lên, hào khí nói, không cần. Ta đã ở Túy Tiên cư định thượng đẳng khách phòng. Cái này đi đường mệt mỏi, bản thiếu gia muốn trở về ngủ một giấc, về phần tra án sự tình, liền ngày mai lại đến làm phiền. Không tiễn. Dứt lời, Phương đa bệnh đứng lên hướng tiền phủ Doãn chắp tay, quay người ngẩng đầu mà bước đi. Tiền phủ Doãn cười híp mắt đưa mắt nhìn Phương đa bệnh đi xa, mới che giấu nụ cười, đầy mắt khinh thường theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, phất tay áo trở về thư phòng. Trong đêm, mây đen gió lớn. Phương đa bệnh bổ một buổi chiều giấc ngộ, lúc này chính giữa tinh thần sung mãn. Hắn mặc vào cầm lấy nhĩ nhã kiếm thừa dịp bóng đêm mặc đường phố qua ngõ hẻm đi tới Thang Bình Vương phủ. Vương phủ tường viện có cao một trượng, nhưng ngăn không được Phương đa bệnh. Hắn không tốn sức chút nào nhảy vào trong viện, rơi xuống không tiếng động, lại nhiều lần chằn chọc tìm được Đoan Mục Vân chỗ ở lúc này, Đoan Mục Vân trong phòng đèn sáng, bên trong mơ hồ có nữ tử tiếng khóc sụt sùi. Phương đa bệnh nhảy đến nóc nhà, tiết lộ một khối mảnh ngói, nhìn thấy một tên thiếu phụ chính giữa nửa tựa ở trên giường lấy nước mắt rửa mặt. Một tên thị nữ canh giữ ở bên người nàng, dùng mới rửa sạch sẽ khăn cho thiếu phụ lau nước mắt. Thiếu phu nhân, ngài nhất định phải chịu đựng, lão Vương ta đã mời bệ hạ phái người điều tra đại công tử nguyên nhân cái chết. Ngài nhưng ngàn vạn không thể đổ xuống, thiên đại sự tình đều không có sống sót trọng yếu. Chỉ có ngài thật tốt sống sót, mới có thể có hy vọng. Thiếu phụ vốn là khổ sở bị thương, nghe vậy khóc càng khổ sở hơn. Phản phất có rất nhiều không nói ra được ủy khuất cùng bị thương. Phương đa bệnh cũng không nhịn được động dung, âm thầm phỏng đoán, cái này Đoan Mục Vân cái chết tám thành có vấn đề, nói không chắc hẳn cái kia ba tuổi nhi tử cái chết cũng có vấn đề, nếu như thế lão Vương ta té gãy chân chỉ sợ cũng không đơn giản. Chương 31, đêm tối thăm dò Vương phủ. Phương đa bệnh nhẹ nhàng đắp kín mảnh ngói đang muốn quay người rời khỏi, đột nhiên thoáng nhìn hành lang gấp khúc phía dưới có người. Một tên hoàng y thị nữ đang bưng khay cùng một người áo đen xì xào bàn tán. Người áo đen đem một bao phấn bung vào trên khay chén thuốc bên trong, dặn dò, ghi nhớ kỹ, nhất định phải nhìn xem thiếu phu nhân muốn bảo. Hoàng y thị nữ cúi đầu đáp ứng, sau đó người áo đen liền vội vàng rời đi. Phương đa bệnh vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng lại dừng lại, quay người lại lần nữa mở ra mới đắp kín mảnh ngói. Hoàng y thị nữ bưng lấy thuốc đi vào trong phòng, câu nói đầu tiên là mời thiếu phu nhân uống thuốc. Cái kia thiếu phu nhân chính tâm tình bi thống, liền chối từ không uống. Hoàng y thị nữ tự nhiên là nhiều mặt dù quên. Phương đa bệnh ngưng thần nhìn chăm chú trong phòng tình huống, chợt phát giác viện tử bốn phía có tiếng gió, nghe thanh âm không giống tự nhiên gió, mà như là khinh công mang theo khí lưu, lúc đứt lúc đối, chợt nặng chợt nhẹ. Phương Đa bệnh không kềm nổi xuất một thân mồ hôi lạnh, một tay nắm chặt nhĩ nhã kiếm, một tay lặng lẽ từ trong túi móc ra một mai tiền đồng. Lúc này, trong phòng thiếu phu nhân cuối cùng bị hoàng y thị nữ thuyết phục, chuẩn bị uống thuốc. Nóc nhà bốn phía khí lưu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, ước chừng có mười mấy người tiềm phục tại xung quanh. Phương Đa bệnh suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn là hướng trong phòng ném ra tiền đồng. Đinh chén thuốc bị đánh nát, nước canh rơi đầy đất, thiếu phu nhân đang muốn mở miệng trách cứ, lại kinh thấy trên mặt đất nước canh chính giữa tư tư bốc khói trắng, còn có một mai bị ăn mòn thành màu đen tiền đồng ngâm mình ở dược chất bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiếu phu nhân kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào hoàng y thị nữ, chất vấn, tại sao muốn hại ta? Hoàng y thị nữ vừa muốn mở miệng giải thích, hai đạo phi tiêu xuyên phá cửa sổ hướng nàng áo lót phóng tới. Phương Đa bệnh cực tốc đạp phá nhà đỉnh nhảy xuống, cầm kiếm ngăn hai cái kia phi tiêu, lập tức giơ kiếm gác ở hoàng y thị nữ trên cổ, cười lạnh nói, cô nương, đồng bọn của ngươi muốn giết ngươi, ngươi còn muốn thay bọn hắn che giấu ư? Hoàng y thị nữ thần sắc ngốc trệ, chỉ là bịch quỳ dưới đất, lại răng run lên nói không ra lời. Cùng lúc đó, hơn 10 tên hộ vệ trang phục trước người phía sau chui vào trong phòng, hô to một tiếng bắt thích khách, liền hướng Phương Đa bệnh vây tới. Phương Đa bệnh cũng không ngoài ý muốn, đối mặt bọn thị vệ nghiêm nghị nói, ta chính là phụng hiện nay thánh thượng ý chỉ tới đây tra án khâm sai, Phương Đa bệnh. Cầm đầu thị vệ lạnh lùng nói, tín cầu nói bậy. Ngươi như quả nhiên là khâm sai, vì sao lén lén lút lút nửa đêm bò nóc nhà? Phương Đa bệnh khỏe miệng cong lên, lập tức từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, dương mày mỉm cười nói, đây là bệ hạ ban cho ta hình phạt bài, mấy tháng trước, bệ hạ cho ta phương này lệnh bài chính là vì để ta thay hắn dò xét giang hồ. Mà bản công tử liền là ngự tứ hình phạt dò xét Phương Đa bệnh. Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, người cầm đầu vặn hỏi nói, vậy ngươi không đi dò xét giang hồ, chạy đến vương phủ tới làm cái gì? Phương Đa bệnh từ trong ngực lại móc ra một đạo thánh chỉ, một tay tung ra bên trên mọi người xem, mười phần phấn khích nói, lần này tin chưa? Bệ hạ đích thân hạ ý chỉ, để bản thiếu gia tra rõ thế tử nguyên nhân cái chết của Đoàn Mục Vân. Các ngươi ai dám ngăn trở? Cái này, thị vệ trưởng nhất thời không biết ứng đối ra sao. Một mực trầm mặc thiếu phu nhân nghe hiểu sự tình mọi nguồn, lo lắng xuống giường, đi tới trước mặt Phương Đa bệnh thi lễ một cái, cung kính nói, các hạ nguyên lai mới tướng nhi tử, thiếp thân không biết tôn giá, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phương Đa bệnh khách khí cười nói, không sao, nghe Đoan Mục phu nhân thân thể ốm bệnh, không cần câu nệ. Thiếu phu nhân mỉm cười, quay người đối bọn thị vệ nói, đã Phương công tử là phụng thánh thượng ý chỉ tới đây tra án, các ngươi đều lùi đến bên ngoài trông coi, chớ có tổn thương hòa khí. Thị vệ trưởng không cam lòng nói, phu nhân, chớ có thiên tín hắn lý lẽ của một phía, vừa rồi tại ngài trong dược người hạ độc rất có thể liền là hắn. Lời vừa nói ra, thiếu phu nhân lại lông mày nhíu chặt, nhất thời không biết nên thế nào giải thích. Nàng không biết võ công, không hiểu y thuật, lại vì sinh bệnh hoàn toàn chính xác không làm rõ ràng vừa mới tình huống. Phương Đa bệnh cười lạnh nói, vị thị vệ này đại ca, làm sao ngươi biết trong dược có độc? Ngươi thế nhưng tại đằng sau ta vào nhà. Thị vệ trưởng nhất thời nghẹn lời, không cách nào trả lời. Phương Đa bệnh quay người hướng thiếu phu nhân hành lễ nói, Đoan Mục phu nhân, tại hạ là phụng chỉ tới trước điều tra tôn phu quân nguyên nhân cái chết, huống hồ chúng ta vốn là vốn không quen biết, trước kia không oán ngày nay không thủ, ta căn bản không có nguyên nhân làm hại ngươi. Thiếu phu nhân trực giác trước mặt tiểu công tử không phải người xấu, nhớ tới bây giờ vương phủ hỏng bét tình huống, dứt khoát nói, hoàn toàn chính xác. Vừa mới nếu không phải Phương công tử đồng tiền kia đánh rơi chén thuốc, ta chỉ sợ cũng đã chết. Phương Đa bệnh hơn cảm giác vui mừng, hào phóng thừa nhận nói, không sai, đồng tiền kia là bản thiếu gia ném ra. Bởi vì, nói xong ánh mắt đống nhiên nhìn về phía hoàng y thị nữ. Hoàng y thị nữ lập tức con mắt một phen, thân thể cứng đờ, cả người ngã mặt dưới đất. Phương Đa bệnh kinh ngạc phủ phục xem xét, phát hiện hoàng y thị nữ trúng độc, chỉ là mấy hơi ở giữa liền tắt thở. Lúc này, thị vệ trưởng cầm kiếm chỉ vào Phương Đa bệnh, chất vấn, ngươi còn có lời gì nói? Trước cho thiếu phu nhân hạ độc, hiện tại lại ngay tại chỗ liền xuống độc diệt khẩu. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Phương Đa bệnh giận quá mà cười, nói, tốt một cái muốn gán tội cho người khác. Các ngươi Thăng Bình Vương phủ liền là đối xử như thế khâm sai ư? Nói xong, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân chậm chậm lắc đầu, đầy mắt đều là lạnh lẽo buồn bã vẻ tuyệt vọng, vốn là thân thể hư nhược giờ phút này càng lung lay sắp đổ. Dựa vào có thiếp thân thị nữ nâng đỡ, mới miễn cưỡng nói, Phương công tử, nhìn tới chuyện nơi đây ngài không còn được, mời ngươi đi mau, nhanh. Không chờ nói xong cũng ngất đi. Phương Đa bệnh đáy lòng mắt lạnh, vị này thiếu phu nhân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tím thẫm, hình như cũng trúng độc. Hắn muốn ra tay cứu người, lại bị bọn thị vệ cùng nhau tiến lên bao vây lại. Phương Đa bệnh không thể làm gì khác hơn là trước ứng phó bọn thị vệ công kích. Tiếp mấy hiệp, Phương Đa bệnh phát giác nhóm này bọn thị vệ giống như không muốn mệnh đồng dạng, bị thương chảy máu cũng không biết đau. Lớn chừng bàn tay phòng ngủ nháy mắt liền bị nện một mảnh hỗn độn. Phương Đa binh huy kiếm đẩy ra một đợt công kích, còn tương lai được đến thở một ngụm. Đột nhiên, mấy chục đạo phi tiêu theo bốn phương tám hướng hướng hắn bắn tới, cái kia trên phi tiêu hiện ra u lam ánh sáng, hiển nhiên đúng đầu. Phương Đa bệnh cấp bách vận khí phong bế toàn thân mấy chỗ yếu huyệt, huy kiếm đẩy ra mấy cái phi tiêu, liền dùng kinh công xông ra ngoài, cuối cùng vì phi tiêu quá nhiều, vẫn là bị quẹt làm bị thương cánh tay cùng mắt cá chân, nhưng hắn một khắc không dám trì hoãn, liều toàn lực trốn ra vương phủ đại viện. Bọn thị vệ đang muốn đuổi theo, chợt nghe một tiếng huýt sáo vang lên, loại trừ người thị vệ trước kia, người khác tất cả đều ngây người không động lên. Hành lang gấp khúc phía dưới, thong thả chuyển ra một tên nam tử, người này thân hình cao lớn, toàn thân hoa lệ, dung mạo phong lưu, 24-25 tuổi rằng, dốc, chính là Thăng Bình Vương nhị công tử Đoàn Mục Phong. Đoan Mục Phong nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên Phương Đa bệnh biến mất phương hướng, khôi hài nói, ha ha, dám một mình ban đêm xông vào vương phủ ta, nhìn ngươi có thể nhảy đi đến khi nào. Thị vệ trưởng hốt hoảng từ trong nhà chạy đến, nhắc gan nói, khởi bẩm nhị công tử, thiếu phu nhân vừa mới tỉnh lại liền uống thuốc độc tự sát.
Cái gì?
Đoan Mục Phong trừng to mắt, một cái bước xa xông vào trong phòng, mà thiếu phu nhân đã khí tức hoàn toàn không có, khóe miệng còn thấm lấy máu đen. Hắn ngồi xổm người xuống đi vớt ve khuôn mặt của nàng, thật đến răng hàm đều muốn cắn nát. Qua thật lâu, Đoan Mục Phong mới khôi phục tâm tình, chậm chậm đứng lên, tập tễnh đi ra cửa phòng. Chỉ nhàn nhạt phân phó một câu, đi, cho thiếu phu nhân đổi lên thân quần áo sạch, lại đem linh đường bố trí, chuẩn bị phát tang. Thị vệ trưởng lĩnh mệnh mà đi, chỉ để lại Đoan Mục Phong đứng tại chỗ cười khổ. Ngày thứ hai buổi trưa, Thang Bình Vương phủ thiếu phu nhân chết tin tức đã truyền ra. Phương Đa bệnh ngồi tại quán trà bên cạnh cửa sổ, thưởng thức trà là giả, muốn nghe lời đàm tiếu là thật. Luôn có một chút người đặc biệt thích nói người khác thị phi, vương phủ thiếu phu nhân chết, tự nhiên là một lớn đề tài nói chuyện. Người rảnh rỗi nói xấu, ba phần thật bảy phần giả, Phương Đa bệnh nghe nửa ngày, cũng kể rõ rồi chứ lại khái. Người lai, like, Đoan Mục Phong là con thứ, thở nhỏ không được sủng ái, nhưng hắn khắc khổ cố gắng cuối cùng lấy được phụ thân thưởng thức, đem trên phủ lá trà sinh ý đều giao cho hắn trưởng quản. Nhưng mà hắn mặt ngoài là đầu trên mới có tử, bí mật lại hành động mười phần quỷ bí. Phương Đa bệnh thanh toán tiền trà nước phía sau, vẻ mặt nghiêm túc đi tại trên đường cái. Bây giờ cái này Sinh Bình Vương phủ e rằng hơn phân nửa người đều là khôi lỗi, hắn muốn đi nhìn một chút vị kia lão vương ta. Chương 32, thiếu gia gặp rủi ro. Thăng Bình Vương phủ tuy là tại làm tang sự, nhưng mà thủ vệ lại so phía trước càng nghiêm mật. Phương Đa bệnh vòng quanh Vương phủ đi một vòng lớn, lại không tìm được thủ vệ điểm yếu. Không kèm nổi cảm thấy cảm thán, khôi lỗi quả nhiên so người sống dùng tốt, vô luận đặt ở đây, đều có thể không nhúc nhích đứng cả ngày. Phương Đa bệnh đang tự lo lắng thời điểm, phía trước góc đường tiếng ồn ào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nguyên lai là một cái tiểu khất cái trộm cửa hàng bánh bao lão bản bánh bao, hai người đánh nhau ở cùng nhau. Cái kia tiểu khất cái nhìn qua quả thực đáng thương, cửa hàng bánh bao lão bản tuy là chiếm lý, nhưng hạ thủ sát thực quá ác. Phương Đa bệnh nhịn không được tiến lên hỗ trợ phân xử, cuối cùng hắn thay tiểu khất cái thanh toán bánh bao tiền, còn cho tiểu khất cái mua một chút cái khác đồ ăn. Đưa tiền tiểu khất cái phía sau, Phương Đa bệnh còn đắm chìm tại giúp người trong vui sướng, trong lòng mủ mịt quét sạch sành sanh. Đáng tiếc không bao lâu lại đột nhiên cảm thấy choáng đầu hoa mắt, bước chân phủ phía vô lực. Bản thiếu gia dĩ nhiên trùng kế. Phương Đa bệnh nghĩ như vậy, vốn muốn để khí vận nội lực loại trừ cái này thuốc mê lực lượng, không ngờ bị người từ sau nao đánh một cái liền triệt để ngất đi. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trà sơn bên trên đã là một mảnh màu xanh biếc hòa thuận vui vẻ. Một vị tư thái xinh đẹp nữ tử áo đỏ xuyên qua chùm chùm hoa cỏ đi tới trong núi trong lương đỉnh, Đoan Mục Phong đã ở nơi này chờ nàng đã lâu. Thiên Nhi, ngươi thật là càng ngày càng đẹp. Đoan Mục Phong kéo lại Ô Thiền tay, đem người kéo vào trong ngực. Ô Thiền thuận thế ôm Đoan Mục Phong cái cổ, gắt giọng, liền ngươi nói ngọn, nhưng nhân ra hết lần này tới lần khác ưa thích ngươi một điểm này. Hai người ngươi ngươi ta ta dính nhau một hồi, mới bằng lòng tách ra ngồi xuống. Đoan Mục Phong ngồi thẳng tắp, nâng ly trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói, ta hôm nay tới là có một phần đại lễ muốn đưa cho ngươi. Mắt Ô Thiền sáng lên, phu hòa nói, công tử muốn đưa nhân ra cái gì? Đoan Mục Phong nói, phía trước ngươi không phải vẫn muốn đạt được Lý Tương Di độc môn nội công Dương Châu Mạn Ư? Chỉ tiếc Lý Tương Di táng thân đại hải sinh tử chưa biết. Ô Thiền nhịn không được chen vào nói, ngươi tìm được Lý Tương Di? Đoan Mục Phong hơi hơi lắc đầu, cười tủm tỉm nói, ta người cũng không thăm dò được Lý Tương Di tin tức, nhưng bắt được đồ đệ của hắn, Phương Đa bệnh. Ô Thiền ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao bắt? Đoan Mục Phong đáp ý nói, ta giả mạo phụ vương bút tích thượng thư cầu hoàng thượng phái Phương Đa bệnh tới Kinh Châu, tiếp đó cá này mà liền chính mình mắc câu rồi. Như vậy mà thôi. Ô Thiền âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại khen, Đoan Mục công tử thật đúng là trí lực vượt trội a, không biết cái kia Lý Tương Di đồ đệ hiện tại nơi nào. Đoan Mục Phong cười nói, người ta đã cho ngươi trói tới, liền nhốt tại hậu sơn trong mật thất. Thế nào đạt được công pháp liền nhìn Thiền Nhi chính mình rồi. Ô Thiền mỉm cười, nói, vậy xin đa tạ rồi. Dứt lời đứng dậy muốn đi gấp. Chờ một chút. Đoan Mục Phong nói, ta có một chuyện thật tò mò. Thiền Nhi nhưng nguyện làm ta giải đáp một thoáng. Ô Thiền dừng bước, ngoái nhìn nói, ngươi nói. Đoan Mục Phong nói, ngươi không phải có gia tăng công lực cựu chuyển hoàn hồn thảo hòa giải bách độc rượu hương hoa, còn có cái kiếp nhưng không chế nhân tâm la sắc quả, cái này ba loại linh dược tính gộp lại có thể nói vô địch, vì sao còn muốn Dương Châu mạng? Ô Thiền ánh mắt u ám một cái trước mắt, lập tức nhàn nhạt nói, đồ tốt đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đoan Mục công tử, chúng ta chỉ là hợp tác, sau khi chuyện thành công ngươi ta chia đều thiên hạ, về phần sau này đường liền nhìn chúng ta mỗi người bản sự. Đoan Mục Phong gật đầu một cái, lại uống một ngụm trà, nói, Ô Thiền cô nương lòng ôm chí lớn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bản công tử thật là khâm phục. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp tác thuận lợi. Ô Thiền đối Đoan Mục Phong trong suốt cười một tiếng, theo sau nhanh nhẹn mà đi, chỉ để lại Đoan Mục Phong trố mắt tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Hậu sơn trong mặt thất, Phương Đa bệnh bị trói gô nhét vào góc tường, trên mình mấy chỗ đại huyệt đều bị điểm trụ, giờ phút này một chút cũng động đậy không được. Thuốc mê hiệu quả đã biến mất, Phương Đa bệnh khôi phục thanh tỉnh, không khỏi đến cười khổ tự rêu nói, Phương Đa bệnh a Phương Đa bệnh, ngươi thế nào đều là sơ ý sơ suất. Nếu là Lý Liên Hoa tại liền tốt, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cửa đá ầm vang bị mở ra, trong tay Ô Thiền bóp lấy một cái màu xanh lục hương dây thản nhiên đi tới trước mặt Phương Đa bệnh, ngồi xổm người xuống cười nói, nha, đáng thương cảnh vàng ngọc quý tiểu thiếu gia, cái này mặt đất âm lãnh ẩm ướt nhất định cực kỳ không thoải mái a. Phương Đa bệnh trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Thiền, bực tức nói, nguyên lai là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ô Thiền cơ cơ trong tay hương dây, giả cười nói, địa lao này vừa bẩn vừa thối, tự nhiên là cho đại thiếu gia hương. Ha ha ha. Phương Đa Bệnh nhìn chăm chú thấy rõ cái kia lục hương, không khỏi đến dùng mình, cái này hương không phải cái khác, chính là khống chế tâm trí người là sát hương.
Xong, chẳng lẽ bản thiếu gia một thế anh danh muốn gấp tại cái này thứ đổ hư bên trên ư?
Trong lòng Phương Đa Bệnh tiêu khổ, ngoài miệng kiên cường vô cùng.
Yêu nữ, đừng tưởng rằng làm như vậy một cái phá hương liền có thể khống chế bản thiếu gia. Có bản sự ngươi hiện tại giết ta, bằng không bản thiếu gia nhất định để ngươi để mặt.
Ô Thiền cười lạnh nói, nha nha, tiểu công tử tuổi không lớn lắm, khẩu khí lại không nhỏ.
Như vậy đi, ngươi như không muốn hân hương cũng được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem Dương Châu Mạn Tâm Pháp giao cho ta, ta liền thả ngươi.
Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ.
Bản thiếu gia liền là chết, cũng sẽ không đem Dương Châu Mạn giao cho ngươi.
Ô Thiền ánh mắt lưu chuyển, cũng không tức giận, mà là chậm rãi móc ra cây châm lửa đốt lên là sát hương.
Khói xanh lượn lờ mang theo nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra.
Phương Đa Bệnh hù dọa đến nội vã nín thở, nhưng hắn giờ phút này nội lực bị phong, chỉ một hồi nhịn không nổi.
Không khỏi trong lòng ngầm bực, Phương Đa Bệnh á Phương Đa Bệnh, ngươi quá vọng động rồi.
Hiện tại bị quản chế tại người, không thể chơi ngang á ngươi nhanh đem hương diện.
Bản thiếu gia liền đáp ứng cùng ngươi nói một chút.
Cuối cùng cái này Dương Châu Mạn thế nhưng võ lâm tuyệt học, bản thiếu gia cũng không thể đông dương tặng cho ngươi à.
Ô Thiền trên cao nhìn xuống nói, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta?
Phương Đa Bệnh cười khổ một cái, nói, tư cách tự nhiên có.
Bản thiếu gia chính là Thiên Cơ Đường thiếu chủ, tinh thông đủ loại cơ quan thuật, ngươi như đem bản thiếu gia đầu óc hủy, nhưng là mất đi một cái có thể vì ngươi chế tạo thiên hạ cao minh nhất cơ quan người.
Mà ngươi kế hoạch lớn bá nghiệp nếu là có thể nhiều một cái hiểu cơ quan người tương trợ, nhất định sẽ lại càng dễ à.
Trong lòng Ô Thiền khẽ động, tiện tay bóp tắt hương hỏa, quay người đi đến trên ghế đá ngồi bước vàng, tìm tòi nghiên cứu xem lấy Phương Đa Bệnh, hỏi, nói một chút, ngươi cũng có thể vì ta làm ra cái gì cơ quan?
Phương Đa Bệnh nhìn một chút sợi dây trên người, cười làm lành nói, dây thừng này siết cũng quá gấp, có thể hay không trước giúp ta mở ra?
Nếu là hợp tác, không ngại ngồi xuống chậm rãi trao đổi.
Ừ. Ô Thiền không nhúc nhích chút nào, lãnh đạm nói, đừng cho ta dở trò gian, cứ như vậy nói.
Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ, đáy lòng tối phỉ, quả nhiên gừng càng già càng cay, tiểu hồ ly chỉ học được lão hồ ly ra lông, cách tinh túy còn kém xa lắm.
Được thôi, chỉ cần thánh nữ cao hứng, bản thiếu gia bị trói cũng không quan trọng.
Phương Đa Bệnh thuận miệng qua loa nói, về phần cơ quan này nhà, tự nhiên nguyên nhân quan trọng uy định cần phải, đầu tiên bản thiếu gia phải biết cơ quan khỏe mạnh nơi nào, dùng tới dùng làm gì, tiếp đó mới có thể thiết kế ra thích hợp nhất cơ quan.
Ô Thiền đối cơ quan là người thường, nghe Phương Đa Bệnh vài câu qua loa lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, thế là chậm lại khẩu khí, nói, ta có thể không khống chế ngươi thần trí, nhưng mà ngươi cũng đừng hòng ra vẻ, ta sẽ có 1000 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết.
Phương Đa Bệnh chán nản thở dài, bản thiếu gia hiện tại trong tay ngươi, ngài lại là thuốc lại là độc, chơi chết bản thiếu gia còn không đơn giản.
Bản thiếu gia nói nhiều như vậy đơn giản liền là muốn bảo trụ một đầu mạng nhỏ, thanh tỉnh sống sót mà thôi.
Ô Thiền hài lòng nói, rất tốt, bản thánh nữ thích nhất thức thời người.
Đợi ngươi ăn vào ta độc môn bí chế độc dược phía sau, chúng ta liền bắt đầu hợp tác.
Còn có Dương Châu Mạn Tâm Pháp, đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau giao a.
Chương 33, thân y hiện thân. Ô Thiền hài lòng nói, rất tốt, bản thánh nữ thích nhất thức thời người.
Đợi ngươi ăn vào ta bí chế độc dược phía sau, chúng ta liền bắt đầu hợp tác.
Còn có Dương Châu Mạn Tâm Pháp, đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau giao ra a.
Phương Đa Bệnh tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể gượng cười nói, chỉ cần không điên không ngốc có thể sống, bản thiếu gia ăn cái gì độc dược đều được.
Ô Thiền vũ mị cười một tiếng, chậc chậc khen, thật ngoan, bản cung thật là ưa thích.
Dứt lời quay người ra cửa, đối lập tại cửa ra vào thị nữ nói, đi, cho Phương công tử đưa một ít thức ăn tới, đừng đem tiểu công tử của ta đói bụng lắm.
Phương Đa Bệnh nền cổ cũng chỉ nhìn thấy một góc hồng y rìa biến mất tại cửa ra vào, cố tình cất giọng nói, vậy bản thiếu gia liền đa tạ đại thánh nữ.
Cửa đá bị chậm chậm đóng lại, mờ tối trong mật thất chỉ có trên nóc nhà lớn chừng bàn tay lô thoát khí có thể thấu xuống tới một điểm ánh sáng.
Phương Đa Bệnh trông mong mà nhìn cái kia lô thoát khí, không biết làm sao toàn thân đều không cách nào động đậy, đang tự nhủ trí thời điểm, đột nhiên nghe được lô thoát khí bên ngoài có nói âm thanh.
Tiểu Hồng, trong tay ngươi quả nhiên là cái gì?
Theo thánh nữ phân phó, cho vừa mới bắt tới Phương công tử đưa ăn.
Ngươi đây, ngươi cầm là cái gì?
Hả, ta là đi cho Ô công tử đưa thuốc.
Thuốc này một ngày 3 lần, một lần không thể thiếu, bằng không liền sẽ nổi điên tự mình hại mình mà chết.
Đáng sợ như vậy, là
cây thuốc phiện ư?
So cây thuốc phiện còn mạnh mẽ gấp 100 lần, dùng một điểm liền lên nghiện.
A, công tử thật là quá đáng thương.
Kỳ thực, Ô công tử thật rất tốt, chỉ tiếc.
Trước không nói, nhanh đi làm chính sự a.
Trong mật thất Phương Đa Bệnh đã là dùng mình. Ô Thiền nói bí chế độc dược sẽ không phải liền là cái này so cây thuốc phiện mạnh gấp 100 lần đồ vật ta.
Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết.
Phương Đa Bệnh đem bắt đầu lo lắng, bài trừ tạp niệm, bắt đầu điều động nội lực, nhưng lại không có hiệu quả chút nào.
Lúc này, cửa đá bị mở ra, thị nữ bưng lấy hộp cơm đi tới, mở ra Phương Đa Bệnh huyệt đạo, chỉ làm cho hắn có khả năng tự do hoạt động.
Nội lực vẫn là phong cấm trạng thái.
Phương Đa Bệnh cũng đã rất hài lòng, chờ thị nữ sau khi đi, hắn đem hộp cơm ném ở một bên, hướng trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, lặng yên muốn Dương Châu Mạn Tâm Pháp, tĩnh tâm chử muốn. Vạn nghiệm duy nhất lại bị hắn xông phá vướng víu kinh mạch, khôi phục nội lực.
Bản thiếu gia quả nhiên cắt nhân thiên tướng, gặp nạn thành tượng.
Phương Đa Bệnh tự đắc chấp chấp trên trán tóc rối, đột nhiên lại nhíu chặt lông mày, nói: Kinh Châu thế cục phức tạp như vậy, bản thiếu gia một bàn tay không vô nên tiếng, vẫn là chờ Lý Liên Hoa tới lại tính toán sau, sẽ khá ổn thỏa.
Trước mắt vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến làm cần phải.
Vừa nghĩ tới Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh liền không nhịn được lo lắng.
Mà Lý Liên Hoa hiện tại đã đến Kinh Châu, hắn đem 10 ngày lộ trình trước thời hạn 5 ngày, giờ phút này người kiệt sức, ngựa hết hơi, chính giữa cùng Tiêu Lạc cùng Thường Minh ngồi tại quán ven đường ăn thanh thủy nấu mì. Mặt rất nóng, nhưng Thường Minh cùng Tiêu Lạc đều không để ý nóng, ăn như hổ đói liền ăn xong rồi. Lý Liên Hoa chống lên mấy cái mì chậm rãi thổi lạnh, mới nhai kỹ nuốt chậm ăn hết. Thường Minh không nhịn được nói, "Lý Thần Y, ngươi lại lề mề, công tử nhà ta liền không mệnh." Lý Liên Hoa mi tâm hơi nhíu, lập tức dừng lại bữa, ngữ khí bình hòa giải thích nói, "Tiểu huynh đệ, ta hiểu tâm tình của ngươi, chỉ là cái này ăn cơm cũng không chậm trễ cứu người. Ngươi muốn à, công tử nhà ngươi đem tổ truyền y thư cùng phối phương đều giao cho ta, hắn liền là hạ quyết tâm sẽ không nói cho nhà ngươi đại tiểu thư, dạng này đại tiểu thư của các ngươi đương nhiên sẽ không tại không được đến y thư cùng phối phương phía trước liền để các ngươi công tử có việc. Ngươi ngẫm lại xem, ta nói có đúng hay không?" Thường Minh nháy mắt không phục, Tiêu Lạc dùng tuổi trỏ đâm hắn một thoáng, lại cảnh cáo trừng mắt liếc, mới chuyển đối Lý Liên Hoa ấy này nói, "Lý Thần Y, Thường Minh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Ta đều nghe ngài, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Lý Liên Hoa cũng không thất tử, nói thẳng, "Đã nghe ta, vậy chúng ta trước hết vải một cái cụ." Thường Minh lập tức mở to hai mắt, cũng bên vừa mới còn đang giận, không khách khí tiến đến Lý Liên Hoa bên cạnh, chờ Lý Liên Hoa nói kế hoạch. Lý Liên Hoa cười yếu ớt lấy ngồi thẳng thân thể, lại bắt đầu bán nút nói, "Hiện tại không thể nói, đợi ta ăn no sẽ nói cho các ngươi biết." Thường Minh nghe vậy ngoác miệng ra, tức giận đem đầu ngoặt về phía một bên. Tiêu Lạc bất đắc dĩ chỉ Thường Minh sau gáy, đối Lý Liên Hoa đáp lại ấy náy mỉm cười. Lý Liên Hoa cố nén cười, lần nữa cầm lấy đũa chậm rãi ăn lên mì. Một tô mì sợi bị Lý Liên Hoa ăn gần nửa canh giờ, chính giữa còn thêm ba trở về điểm tâm cùng nước trà. Thường Minh cuối cùng tại Lý Liên Hoa ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm phía trước bừng tỉnh hiểu ra. Quán ven đường thực khách nhất tạm, lời đồn đại gió nói cũng nhiều nhất, dùng một canh giờ nghe xong Kinh Châu gần đây sự kiện trọng đại, đối bọn hắn tới nói cực kỳ có lợi. Thường Minh lần này hoàn toàn phục, chủ động đối Lý Liên Hoa nói, "Lý Thần Y, thật xin lỗi." Thường Minh huynh đệ nóng lòng cứu chủ, trung thành đáng khen. Lý Mỗ bị người ân huệ, nên hồi báo, người ta vốn là mục đích nhất trí, chỉ là phương thức khác biệt, có chút mâu thuẫn rất bình thường, đừng để vào trong lòng, đi. Lý Liên Hoa theo trong tay áo móc ra một khối bạc vụn thả tới bên cạnh bàn, đứng lên vỗ vỗ Thường Minh bả vai, ra hiệu hắn bám theo. Ba người xuyên đường phố qua hẻm đi dạo hơn nửa ngày. Lý Liên Hoa cho chính mình mua một thân tẩu phương lang trung trang phục, nhất rêu dao liền đếm vải trên biển hiệu thể chữ lệ viết kép khởi tử hồi sinh bốn chữ, bên cạnh còn có ký tên, Thần Y Lý Liên Hoa. Tiêu Lạc thì hóa trang thành Lý Liên Hoa quân bác, Thường Minh thì ra vẻ dự đồng, hai người một trái một phải theo bên người Lý Liên Hoa. Gặp được cầu y, bệnh nhẹ tiểu đau Tiêu Lạc liền có thể ứng phó, nếu là nghi nan tạp chứng, Lý Liên Hoa liền dùng dương châu mạn giải quyết, nội lực hao tổn nhiều chịu không được, liền dùng rượu hương hoa hạt chữa bệnh. Tóm lại, ba người chỉ dùng một ngày thời gian ngay tại Kinh Châu đưa tới không nhỏ hành động. Rất nhanh, trong thành thám tử liền chạy tới Ô Thiền trước mặt báo cáo nói, hôm qua trong thành tới một vị gọi Lý Liên Hoa Thần Y, tự xưng có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, hắn còn thay tốt ba cái bệnh nan y người chưa khỏi bệnh. Ô Thiền lười biếng tựa ở bảo tọa bên trong, một bên đùa bỡn đầu tóc, một bên suy tư nói, Thần Y Lý Liên Hoa, đó không phải là Lý Tương Di ư? Chẳng lẽ hắn không chết, tới nơi này là làm cứu cái phương đa bệnh kia? Một bên Long thuyền trưởng không mình hành lễ, nói, thánh nữ, cái kia Lý Tương Di Dương Châu mạn thiên hạ vô song, nghe nói năm đó hắn thân chúng bích trà chi độc đều không có chết, bây giờ chỉ là rơi xuống biển, hắn nhiều lần thoát chết cũng không phải không có khả năng. Ô Thiền lạnh lùng nói, hắn nếu thật không chết, cũng thật là có chút làm người đau đầu. Thám tử thừa cơ lại nói, khởi bẩm thánh nữ, vị thần y kia trong tay Lý Liên Hoa còn một mặt thần kỳ linh dược, cùng Âu công tử gieo trồng rượu hương hoa mùi giống nhau ý hệ. Ô Thiền hô đập bàn ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoán hận nói, hắn thế nào sẽ có rượu hương hoa? Hắn tại sao có thể có rượu hương hoa? Ô Ninh, ca ca a ca ca, ngươi lại đem vật trọng yếu như vậy cho ngoại nhân. Trong lòng ngươi nhưng còn có ta cái này thân muội muội. Thánh nữ ngu giận. Long thuyền trưởng lần nữa hành lễ, khuyên giải nói, công tử ở lâu hải đảo, không hỏi thế sự, gặp chuyện khó tránh khỏi bị người mê hoặc. Thuộc hạ nghe cái kia Lý Liên Hoa cũng không biết cái gì y thuật, cái gọi là thần y danh tiếng bất quá là cơ duyên xảo hợp có được, nói là giả danh lừa bịp cũng không đủ. Công tử nhất định là bị hắn mê hoặc. Ngài chớ có độc ý, một cái tổn hại sức khỏe, thứ hai chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem cái kia Lý Liên Hoa bắt tới, hết thảy đáp án tự nhiên đều có thể công bố. Ô Thiền suy xét một phen, gật đầu nói, việc này giao cho ngươi, cho bản cung làm gọn gàng điểm. Long thuyền trưởng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chương 34, xương độc lùi địch Kinh Châu thành tây có một tòa quang đầu sơn, trên núi có một tòa cũ nát miếu sơn thần, nhiều năm trước liền bỏ phế. Lý Liên Hoa ba người liền chọn tại cái này trong miếu đổ nát an thân. Vì chính là một khi gặp được đột phát nguy hiểm sẽ không quấy nhiều đến bình thường bách tính. Ba người trải qua mấy ngày liền trong đêm buôn ba đều mỏi mệt đã cực. Thường Minh trẻ tuổi dẻo dai mà không đủ, rất nhanh liền không chịu được ngủ thiết đi. Tiêu Lạc một mực bồi tiếp Lý Liên Hoa các đêm, thỉnh thoảng trò chuyện một đôi lời. Lý Liên Hoa là thật ngủ không được, bọn hắn tới Kinh Châu thành đô trọn vẹn cả ngày, ban ngày còn cái kia rêu rao khắp nơi, theo lý mà nói, phương đa bệnh không có khả năng không phát hiện bọn hắn, trừ phi là gặp phải phiền toái cùng nguy hiểm. Lý Thần Y, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm, nếu không vẫn là đi ngủ một hồi a. Ta võ công tuy là không được, nhưng thân thể tốt, thủ cái đêm không có vấn đề. Tiêu Lạc thực tế không đành lòng Lý Liên Hoa nhíu mày nhăn trán còn muốn chịu đựng không chịu nghỉ ngơi. Lý Liên Hoa thở dài, cười yếu ớt nói, ta không sao. Có chút vấn đề ta cần lại suy nghĩ một chút. Tiêu Lạc hỏi, Lý Thần Y thế nhưng tại lo lắng Phương công tử. Lý Liên Hoa không có trả lời, chân mày nhíu chặt hơn. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Miếu hoang bên ngoài, một nhóm sát thủ áo đen đang theo bên này tụ tập. Có đụng phải cành cây cùng dẫm lên đá, loạn thất bát tao âm thanh sớm đã đưa tới trong miếu hai người chú ý. Lý Liên Hoa một cái đệ lại muốn đi ra Tiêu Lạc, thấp giọng nói, Tiêu Minh đừng đi. Đem Thường Minh kêu lên, một hồi từ ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi mang theo Thường Minh thừa cơ đào tẩu. Tiêu Lạc trở tay đệ lại Lý Liên Hoa, cự tuyệt nói, không, muốn đi cùng đi, bằng không thì cùng chết. Lý Liên Hoa nghiêm túc nói, bây giờ không phải là khoe nghĩa khí thời điểm. Nghe ta nói, bên ngoài tối thiểu có trên dưới 100 người, ta một người ngăn chặn bọn hắn không thành vấn đề. Tiêu Lạc ngắt lời nói, Lý Thần Y Y, ngươi có bao giờ nghĩ tới, lần này ngươi hộ chúng ta thoát hiểm, tiếp một lần nguy hiểm tới chúng ta còn trốn đi được ư? Lý Liên Hoa nhìn chăm chú Tiêu Lạc, hỏi, chẳng lẽ ngươi có những biện pháp khác? Tiêu Lạc nói, Lý Thần Y Y, ngươi đừng quên, công tử nhà ta thế nhưng hạnh lâm cao thủ, lại tinh thông đủ loại dược lý độc tính. Tiêu Mỗ bất tài, đi theo công tử nhiều năm, lúc trước chuẩn bị lên đường thời điểm, công tử từng đưa ta một cái pháp bảo phòng thân. Pháp bảo gì? Công tử nhà ta chính tay nghiên chế 5 mê vụ độc trận. Trong lòng Lý Liên Hoa bừng lòng, vui vẻ nói, vậy liền nhanh, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Tiêu Lạc từ trong túi móc ra một cái bình sứ, nói, nơi này là ngũ độc tan, đổi bên trên một nồi nước, dùng hỏa thiêu ra hơi nước gặp lạnh tự nhiên là tạo thành sương mù tụ nhiều liền là bảo vệ chúng ta bình chứng. Thì ra là thế. Lý Liên Hoa vấn đề nói, thế nhưng chúng ta không có nồi, cũng không có đầy đủ nguồn nước. Chẳng lẽ thứ này còn có thể gần bên trong lực thôi phát? Tiêu Lạc khâm phục nói, Lý Thần Y quả nhiên trí tuệ phi phàm, chỉ là lại muốn vất vả ngài. Lý Liên Hoa hoàn mỹ khách sáo, không chút do dự cầm qua bình sứ, vặn ra nắp hít hà, trong lòng có điểm phụ, vẫn khiêm tốn nói, Tiêu Minh, đem thao tác cụ thể phương pháp nói cho ta. Tiêu Lạc nghe vậy, lấy ra một cái chén gỗ, đổ nửa bát nước, sau đó đem ngũ độc phấn đổ vào trong nước, sau đó đem bát đưa cho Lý Liên Hoa, nói, tiếp xuống, xin ngài dùng nội lực tôi phát chén này nước, làm liền dùng nội lực ngưng kết xung quanh vô hình nước, cũng có thể ngưng tụ thành xương độc trận. Lý Liên Hoa bưng lấy nửa bát ngũ độc nước, hỏi, trong chúng ta độc như thế nào hiểu? Tiêu Lạc nói, sẽ không, ta có giải dược. Dứt lời từ trong túi lại móc ra một cái bình sứ, nói, nơi này là giải dược. Vậy thì bắt đầu a. Lý Liên Hoa ăn một hạt giải dược, liền bưng lấy ngũ độc nước đi ra miếu hoang cửa, tiếp đó tụ lực trong lòng bàn tay, ấm áp nội lực rất mau đem nước bốc hơi lên. Trong chén bốc hơi hơi nước mờ mịt không đủ nhiều, Lý Liên Hoa dùng nội lực ngưng kết xung quanh không trung hơi nước, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã hình tại miếu hoang xung quanh phương biên ba trượng thành nhàn nhạt ngũ sắc sương mù. Lý Liên Hoa gặp đại công cáo thành, lập tức trở về trong miếu. Xương độc bên ngoài, chúng sát thủ chính giữa giòn rén hướng trên núi đi, mượn ánh trăng trơ mắt nhìn thấy phía trước miếu hoang đông dưng dâng lên một đoàn ngũ thải ban lan sương mù, xa xa nhìn lờ mờ mà quỷ dị. Trong sát thủ có mấy người đã bắt đầu sợ hãi. Liên người đầu lĩnh cũng có chút tâm hoảng, nhưng mà chấp hành nhiệm vụ không thể lùi bước, nếu là không công mà lui sẽ phải gánh chịu không phải người hình phạt. Nhưng cái này ngũ độc trận cũng không đơn giản, trong đó ngũ độc đều là kịch độc, nguyên lai Ô Ninh công tử sớm đã có ý muốn đưa đi Tiêu Lạc cùng Thường Minh, cho nên mới sớm đem thứ này đưa cho bọn họ làm dùng phòng thân. Ngũ độc độc có thể so bích trà chi độc, nhưng mà có giải dược, Ô Ninh bản ý không tại hại người, bởi vậy giảm đi mấy phần sắc bén độc tính, cho nên mới có thể chế biến ra ngũ độc giải dược. Lên núi bọn sát thủ tại ở gần ngũ độc xương mù trận giáp danh thời gian, liền nộn nhịp vì hút vào khí độc mà choáng đầu chân nhũn ra, không cách nào tiếp tục tiến lên. Không làm sao được, mọi người không thể làm gì khác hơn là lui về. Lý Liên Hoa cùng Tiêu Lạc nín thở yên lặng nghe, thẳng đến xác định bọn sát thủ đều rút đi, mới chân chính trầm tĩnh lại. Nhưng tính toán đều đi, mệt chết ta. Lý Liên Hoa hướng trên cây cột khẽ nghiêng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Lạc cũng thở dài một hơi, vô ngực, nói, vừa mới thật tốt mạo hiểm, Lý Thần Ý Điệ, ta thật lo lắng ngươi sẽ không chịu được. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Lý Liên Hoa buồn cười lắc đầu, lau chán thở dài, vậy cũng là đi qua, ta cũng liền là võ công so với bình thường người tốt một chút như vậy. Nhân sinh chìm chìm nổi nổi, ta vẫn là cảm thấy ba bữa cơm một đêm mới là cần nhất để ý sự tình. Tiêu Lạc giật mình, không có nói tiếp. Bất luận cái gì một chủng hoạt pháp đều có lý, chủ yếu đến nhìn người trong cuộc lòng ngực. Ngực lớn ôm người càng nguyện ý làm chuyện nhỏ làm xong, đại sự thì bỏ công sẽ có thành quả. Khu khu. Một tiếng rõ ràng khục đánh vỡ yên lặng. Lý Liên Hoa cùng Tiêu Lạc đồng thời nhìn về phía Thường Minh, Thường Minh còn tại ngủ say, chỉ là hít thở có chút yếu. Tiêu Lạc khẩn trương thăm dò hắn mạch tượng, hoảng sợ nói, không được, Thường Minh bệnh cũ phạm. Lý Liên Hoa giật mình nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu Lạc nói, Lý Thần Y có chỗ không biết, Thường Minh thở nhỏ thai họa có bệnh tim, quá mức mệt nhọc cùng quá mức xúc động đều sẽ gây ra bệnh tim. Từng có người khẳng định hắn sống không quá 10 tuổi, may mắn công tử nhà ta thầy thuốc nhân tâm, một mực dốc lòng làm Thường Minh điều dưỡng thân thể, mới để hắn lớn lên như là người bình thường, bằng không cho dù không chết yếu cũng tất nhiên gầy như que tuổi suy nhược không chịu nổi. Lý Liên Hoa thở dài, khó trách hắn ngủ đến như vậy chìm, nguyên lai là. Tiêu Lạc một bên tại Thường Minh trên mình tìm kiếm, một bên giải thích nói, hắn đây là bệnh tim phát tác, cứu cấp thuốc ngay tại chính hắn trên mình. Lý Liên Hoa nhìn xem Tiêu Lạc động tác thành thạo đút Thường Minh uống thuốc uống nước, thuận miệng hỏi, Thường Minh năm nay mấy tuổi? Tiêu Lạc nói, 20 tuổi. Dứt lời quay mặt chỗ khác lau một thoáng nước mắt. Lý Liên Hoa có chút mở mịt luôn uống, hắn vốn là không hiểu nhiều ý lý, muốn giúp Thường Minh cũng chỉ có dùng nội lực. Tiêu Lạc hình như phát giác Lý Liên Hoa tâm tư, huyền chuyển nói, Thường Minh phục thuốc liền tạm thời sẽ không có trở ngại. Lý Thần Y yên tâm đi. Trong lòng Lý Liên Hoa hoàn toàn chính xác có chút cảm giác khó chịu, hắn cái này thần y tên tuổi đầy giang hồ đều biết, lại chỉ sẽ bán bị thương thuốc cao. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết tâm, chờ cứu ra Ô Ninh công tử, nhất định phải đem Sơn Hải linh dược tập cùng rượu hương hóa hạt trả lại hắn. Tiêu Lạc gặp Lý Liên Hoa yên lặng không nói, châm chước nói, Lý Thần Y, thứ không dám giấu giếm, ngài cuộc đời sự tích, ta tại trên thuyền thời gian liền đã theo Kim Viên Minh nhân khẩu nghe được nói. Ta biết ngài không am hiểu thay người khám bệnh, nhưng mà ta y nguyên kính nể ngài. Lý Liên Hoa cười nhạt một tiếng, im lặng không nói. Tiêu Lạc lại nói, công tử nhà ta nói qua, ý ra cứu người không thể nhận lý lẽ cứng nhắc, chỉ cần có thể giải trừ người bệnh thống khổ, vô luận là phương thức gì, đều là làm nghề y trong đó của ngài lực là trên đời hiếm có diệu dược. Công tử nhà ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời gian đã theo ngài tướng mạo trong cử chỉ nhìn ra, nguyên cớ hắn mới sẽ không chút do dự đem tổ truyền bí tịch cùng linh dược đều cho ngươi. Bởi vì thứ này tựa như một thanh lợi kiếm, thiện hay ác toàn ở tại nắm giữ hắn người có chủ tâm. Hả, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai phần này dày nặng giao phó cũng không phải tạm thời khởi ý cùng không có lựa chọn nào khác, mà là Ô Ninh con mắt tinh đời. Nghĩ đến đây, Lý Liên Hoa không khỏi đến hỏi, xin hỏi Ô Ninh công tử tuổi tác bao nhiêu? Tiêu Lạc mang theo tự hào đáp, công tử nhà ta trưởng thành đến trẻ tuổi, kỳ thực năm nay đã 37 tuổi. Lý Liên Hoa gật đầu, tán thán nói, vậy thì thật là rất trẻ trung, ta còn tưởng rằng hắn bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp đây. Tiêu Lạc nói, Lý thần y, ngài cũng rất trẻ trung, nhìn lên tựa như 20 mới xuất đầu rằng rớp. Lý Liên Hoa cười không nói, đột nhiên cảm thấy cùng Ô Ninh rất hữu duyên. Tiêu Lạc buồn ngủ quá đỗi, hắn ngáp một cái, chống đỡ quai hàm chờ Lý Liên Hoa nói chuyện. Chương 35, Hạp Cốc gặp gỡ Lý Liên Hoa lòng có đăm chiêu, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, lấy ra một sợi dây hương dùng nội lực thôi hỏa thiêu đốt, tiếp đó cắm ở kẽ đất bên trong, mỉm cười nói, rượu hương hoa quy định hương, công tử nhà ngươi đưa. Thừa dịp hiện tại có xương độc làm bảo vệ, chúng ta có lẽ thật tốt ngủ một giấc. Chuyện kế tiếp chờ tỉnh ngủ lại nói. Tiêu Lạc lập tức lấy Lý Liên Hoa đổ vào trong bụi cỏ liền ngủ mất, không khỏi đến âm thầm thâm phục. Lập tức hắn cũng dán vào Thường Minh nằm xuống. Lý Liên Hoa ngủ đến cực kỳ bình thản, từ lúc nghe lão hòa thượng lời nói, dùng rượu hoa hương thôi miên đi vào giấc ngủ, quả nhiên không còn mơ tới diện mục giữ tận sư mình. Nhưng mà linh dược chỉ có thể chữa bệnh, lại không thể chữa tâm. Diễm ngoài cuối cùng không thể giải quyết căn bản. Sáng sớm, kèm theo từng tiếng côn trùng kêu vang chim hót, ba người lần lượt tỉnh lại. Thường Minh vừa tỉnh dậy liền tâm hoảng run rẩy, không cách nào đi lại. Lý Liên Hoa tạm thời thay đổi kế hoạch, bọn hắn tìm được tiên cơ đường tại Kinh Châu Tiền Trang, dựa vào phương đa bệnh cho lệnh bài, thuận lợi đem tiêu, thường hai người an bài tại tiên cơ đường trong phạm vi thế lực. Tiền Trang đại trưởng quỹ nói cho Lý Liên Hoa, mấy ngày nay Thăng Bình Vương phủ ngay tại tuyển quy định trà công nhân, còn vì Lý Liên Hoa chuẩn bị một thân nông phu quần áo. Lý Liên Hoa thế là ra vẻ nông phu xâm nhập vào trà sơn. Hắn dẫn tới công việc là cho cây trà tưới nước. Đây là trước mắt công việc nặng nhọc nhất, nhưng lại có thể đi khắp chỉnh tọa trà sơn. Trà sơn thế núi chỉnh thể hơi hơi hiện hình cung, lôi mặt chiều dương, mặt long dâm, trùng điệp xuyên qua toàn bộ Kinh Châu. Trong đó có mười mấy nơi cam liệt nước suối, cho nên núi này cây trà trưởng thành đến vô cùng tốt, chế ra lá trà cũng so nơi khác muốn thuần hương nồng đậm. Lý Liên Hoa gánh lấy hai thùng nước nghiêm túc dẫn vào mỗi một khỏa cây trà, thỉnh thoảng còn vì cây trà bồi điểm đất, trừ nhổ cỏ. Cho tới chưa thời gian trôi qua, Lý Liên Hoa phụ trách mảnh vườn trà này trước hết nhất bị tưới xong nước, hơn nữa còn thu thập nhất chỉnh thể. Giám sát người phi thường hài lòng Lý Liên Hoa biểu hiện, quyết định an bài cho hắn cái công việc béo bở. Lý Liên Hoa tự nhiên cầu không thể, nhưng hắn vẫn là đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu giám sát trước tiên đem buổi sáng tiền công thanh toán, bằng không liền không làm. Giám sát thật sự là không bỏ được Lý Liên Hoa hiệu suất cao lại tỉ mỉ năng lực làm việc, cuối cùng vừa cắn răng vừa dậm chân đồng ý cho hắn tăng thêm gấp đôi tiền lương, đồng thời đem buổi sáng tiền công cũng thanh toán xong, tổng 30 tiền bạc. Lý Liên Hoa cất tốt chính mình khổ lao chỗ đến, hài lòng đi theo lĩnh ban đi hướng Bích Thủy Viên. Bích Thủy Viên ở vào trà sơn mặt lõm, nơi này sẽ không tùy tiện để người lạ tới gần. Lý Liên Hoa thuần túy là bởi vì làm việc quá xuất sắc mới được phá cách an bài vào nơi này. Lý Liên Hoa lần này làm việc là cho Ma Túc Tiêu bón phân tưới nước. Lĩnh ban đem hắn đưa đến một chỗ trong sơn cốc chật hẹp khúc trường, hai bên đều là dốc đứng vách đá, Ma Túc Tiêu liền sinh trưởng ở hai bên khe đá bên trong, vách đá cao tới trăm thước, người bình thường trên căn bản không đi, càng đừng nói tới nước bón phân. Bởi vì muốn leo vách núi treo leo, nguyên cớ công việc này cơ hồ không người nào nguyện ý làm. Nguyên cớ giám sát mới chịu lắc lư Lý Liên Hoa người mới này, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc dù cho trả giá gấp 10 lần thù lao, Lý Liên Hoa cũng rất có thể có mệnh kiếm lời, không mạng tiêu. Lý Liên Hoa ngửa đầu nhìn một vòng, không khỏi đến hoảng hốt một cái chớp mắt. Trên vách đá Ma Túc Tiêu to lớn mà đỏ tươi, cánh hoa dài mảnh như máu nhuộm, chợt nhìn cùng vòng xuyên hoa giống nhau đến mấy phần, khác biệt duy nhất chính là vòng xuyên hoa là hai đầu, mà Ma Túc Tiêu là đơn đầu. Bồi dưỡng Ma Túc Tiêu phân bón hoa đều đặt trong cốc một chỗ trong thạch động, lĩnh ban giao phó xong công tác cụ thể liền đội vàng đi. Lý Liên Hoa chậm rãi xách theo một thùng phân bón hoa liền bắt đầu hướng trên vách đá bò, bởi vì muốn che giấu tung tích không thể dùng tinh công, thật là toàn bằng man lực tại làm việc. Lý Liên Hoa thật vất vả làm xong một thùng phân bón hoa, đã mệt đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Trong sơn cốc không có ánh nắng, đến gió thời gian đều là lạnh siêu siêu, đỏ tươi Ma Túc Tiêu đón gió đong đưa không hiểu thâm trầm. Lý Liên Hoa bó lấy áo ngoài, tựa ở một gốc cổ tùng phía dưới nghỉ ngơi, to như vậy sơn cốc chỉ có hắn một người, dứt khoát lục ra tùy thân mang sơn hải linh dược tập chậm rãi lật xem. Cái này sách nhỏ rất mỏng, nội dung không nhiều, ghi lại cũng đều là đủ loại kỳ hoa linh thảo. Trong đó có liên quan tới vong xuyên hoa ghi chép, chỉ bất quá trên sách ghi chép hoa này cũng không phải là tự nhiên chỗ sinh, mà là hậu thiên bồi dưỡng mà thành. Trong đó gốc cái một trong liền là Ma Túc Tiêu, một loại khác là Quỷ Diễm Tiêu, cả hai kết hợp, ngàn cây bên trong nhưng đến 2-3 chi vòng xuyên hoa. Lý Liên Hoa khép lại sách ôm vào trong lòng, tiếp đó vịn thân cây đứng lên, lại phủi phủi trên quần áo thổ nhưỡng, đem chính mình thu thập đến chỉnh tề. Hắn lại đi trang một thùng phân bón hoa, dọc theo sơn cốc một đường luyện luyện cộc cộc đi tới, đi đến sơn cốc cuối cùng thời gian bất ngờ phát hiện một cái đại sơn động, cửa động dùng cửa sắt lớn phong bế, phía trên mang theo một khối chừng trên dưới 100 cân nặng như ý khóa. Lý Liên Hoa đưa tay sờ lên cái kia khóa lớn, khoan thai thở dài, thầm nghĩ, lại là cửa sắt lại là khóa lớn, đồ vật bên trong nhất định rất trọng yếu, nhưng cái này Đoàn Mục Phong dĩ nhiên không trực tiếp làm cơ quan, ngược lại thật là có chút kỳ quái. Ngay tại Lý Liên Hoa suy nghĩ muốn hay không muốn đập ra thanh này như ý khóa lớn thời gian, đột nhiên xa xa chuyển đến tiếng bước chân, hắn vội vã lách mình leo lên vách đá, làm bộ cho Tiêu Bất Vân. "Phương công tử, phía trước liền là thánh nữ muốn ngài cải tạo cửa động. Trước hết để cho bản thiếu gia nhìn kỹ hắn nói." Phương Đa Bệnh đi theo Long thuyền trưởng một đường đi đến trước sân động, cái kia vừa khớp cửa sắt phối thêm to lớn như ý khóa, trực tiếp bị chọc cười, nén cười nói, "Ân, thợ rèn tay nghề không tệ. Dạng này tay nghề tại vạn nhân sách bên trên nội lực xếp hàng không vào trước 250 người, khẳng định đều mở không ra." Để Phương công tử chê cười, bình thường cơ quan đại bộ phận hào nhoáng bên ngoài, tự nhiên không so được tay nghề của Thiên Cơ Đường. Còn mời Phương công tử xem ở giải ưu đan phân thượng thật tốt làm thánh nữ thiết kế một cái lao không thể gãy cơ quan. Long thuyền trưởng một câu nói trong đông có kim, thằng đem Phương Đa Bệnh nẹn dương mắt nhìn, tức giận nói, "Được rồi đi." Bản thiếu gia biết dứt lời, lại xoa hông rắn nói, "Ta hỏi ngươi, cái này trong cửa sắt không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đều thu thập sạch sẽ ư? Đừng đợi lát nữa để bản thiếu gia trông thấy thứ không nên thấy, quay đầu các ngươi lại giết người diệt khẩu." Long thuyền trưởng đành phải nhịn xuống hỏa khí, âm dương quái khí mà nói, "Phương công tử yên tâm, không nên ngươi nhìn đồ vật, ngươi đồng dạng mà cũng đừng nghĩ trông thấy." Phương Đa Bệnh cười lạnh lườm đối phương một chút, cất giọng quát lên, "Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia mở cửa a." Long thuyền trưởng âm thầm cắn răng, lại chỉ có thể nghe lời đi mở khóa. Khóa lớn rất nặng, mở có phần tốn sức. Phương Đa Bệnh cũng không tính hỗ trợ, ôm lấy cánh tay bốn phía nhìn lên quang cảnh. Đột nhiên, một cái quen thuộc khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt, Phương Đa Bệnh vô ý thức liền muốn kêu đi ra, lại vội vàng che miệng lại, quay đầu nhìn thấy Long thuyền trưởng tập trung tinh thần đều tại như ý khóa lại, hắn mới nuối lòng một hơi, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra bốn phía ngắm phong cảnh. Xa xa trên vách đá Lý Liên Hoa cười lấy lắc đầu, lập tức khom lưng làm ma túc tiêu bắn phân, tiện thể trừ nhổ cỏ, bồi bồi thêm đất. Đinh đương. Oành, ầm ầm, sơn động cửa sắt được mở ra, Long thuyền trưởng thở hổn hển chỉ vào cửa động nói, "Phương công tử, trong này chỉ có ngươi muốn làm cơ quan công cụ cùng tài liệu, ngài chậm rãi chơi, đừng có đùa chủng loại." Long mỗ liền không phục hồi, cáo tử. Dứt lời, Long thuyền trưởng nhanh chân như sao băng đi, đi mấy chục bước lại vội vàng trở về. Phương Đa Bệnh ngồi tại cửa động kiểm kê công cụ, nghe được tiếng bước chân, đầu không dương mắt không mở hỏi, "Long thuyền trưởng, ngươi lại có chuyện gì à?" Long thuyền trưởng chỉ ngay tại trên vách đá nghiêm túc làm việc Lý Liên Hoa, nhìn Phương Đa Bệnh lãnh đạm nói, "Người kia à, ngươi như cần trợ thủ đem hắn gọi xuống tới." Phương Đa Bệnh ngẩng đầu xuôi theo Long thuyền trưởng ngón tay nhìn lại, khinh thường cười một tiếng, nói, "Ta Thiên Cơ Đường thiếu chủ chế tạo cơ quan, người bình thường chỉ sẽ vướng chân vướng tay, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng à?" Long thuyền trưởng hư lạnh một tiếng, kéo lấy âm dài mới nói, "Có cần hay không đều được, ngược lại chờ ngươi làm xong cơ quan, hắn cũng là phải chết." Phương Đa Bệnh trừng to mắt, cả giận, "Các ngươi đủ hung ác, lạm sát kẻ vô tội, liền không sợ một ngày nào đó chết oan chết uổng ư?" Long thuyền trưởng đem hai tay chép tại trong tay áo, khôi hài nói, "Sợ a, tất nhiên sợ. Bất quá, Phương công tử vẫn là trước lo lắng chính mình à, ngươi tốt nhất đừng động tâm tư khác, bằng không chết trước tại bỏ mạng người liền là ngươi nha." Nói xong, ngửa đầu cười lớn rời đi. Chương 36, phòng giam sáo ngự Phương Đa Bệnh đối Long thuyền trưởng bóng lưng nhe răng trừng mắt, thầm mắng vô số lần, khôn ngoan hiệu trong lòng phẫn. Vậy mới dọn ra thời gian ngẩng đầu đi nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đắm chìm tại bón phân nổ cỏ trong công việc, phản phất toàn bộ sơn cốc chỉ một mình hắn. Cuối cùng, Phương Đa Bệnh trước kìm nén không được nhún người nhảy lên vách đá trực tiếp cướp Lý Liên Hoa thùng gỗ, để ép cổ họng nói, "Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa, không cần phải giả bộ đâu, người đã đi." "A a." Lý Liên Hoa vậy mới dừng lại làm việc, chậm rãi liền lấy nô ra đá ngồi xuống tới, kêu khổ nói, "À, mệt ta xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh." Phương Đa Bệnh tức giận cười, đem thùng gỗ hướng trên tảng đá đâm một cái, nói, "La hồ ly." Lý Liên Hoa cũng không thèm để ý, nghiêng đầu hướng phía dưới nhìn một chút, hỏi, "Vừa mới nghe các ngươi nâng lên thành nữ, nhưng cái này Trà Sơn không phải Đoan Mục Phong địa bàn ư? Chẳng lẽ Ô Thiền cũng ở chỗ này?" Phương Đa Bệnh tiến đến bên cạnh Lý Liên Hoa, cùng hắn chen tại trên một tảng đá ngồi xuống, nói, "Không sai. Cái kia đại yêu nữ đem Đoan Mục Phong mê thần hồn điên đảo, đem cái này hậu sơn đều đưa cho nàng." Lý Liên Hoa suy nghĩ xoay một cái, hỏi, "Vậy nói như thế Ô Ninh cũng tại trên núi?" Phương Đa Bệnh gật đầu, che giấu nụ cười do dự nói, "Bất quá, hắn khả năng qua không tốt lắm." "Hắn thế nào?" Lý Liên Hoa hỏi. Phương Đa Bệnh cụp mắt ủ rũ nói, "Giống như ta, ăn một loại gọi giải ưu đan độc dược. Mỗi ngày dựa đại yêu nữ phát một hạt giải dược cứu mạng." Vừa dứt lời, Phương Đa Bệnh cũng cảm giác thủ đoạn bị tóm lấy, ngẩng đầu liền gặp Lý Liên Hoa thần sắc nghiêm túc dò người, hắn lại cúi đầu xuống mỉm cười. Lý Liên Hoa đem Dương Châu Mạn nội lực chuyển vào Phương Đa Bệnh thể nội vận hành một vòng, mới mặt giãn ra mang cười cợt trách nói, "Tiểu tử thối, học được bản sự à?" Phương Đa Bệnh vô tội chớp mắt to, rút về tay chọn một thoáng trên trán lưu hải, đáp ý nói, "Chia tay ba ngày còn đến lau mắt mà nhìn đây, huống chi bản thiếu gia thiên phú như vậy cao, một chút kia tiểu độc căn vốn không tính là gì." "Ân, cái này võ công ngược lại thật không thiếu tiến bộ." Lý Liên Hoa cười híp mắt nhìn xem Phương Đa Bệnh sai bảo, đột nhiên nhớ tới mình còn lại rượu hương hoa dược hoàn, vội vã lấy ra một khỏa, đưa tới trong tay Phương Đa Bệnh, ôn nhu nói, "Phương tiểu bảo, tới đem cái này ăn." Phương Đa Bệnh nhận ra cái này dược hoàn, mở to hai mắt hỏi, "Thứ quý giá như thế, thật là cho ta ư?" Lý Liên Hoa lườm hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi có chừng có mực à, thích ăn hay không, không ăn còn cho ta." Phương Đa Bệnh vội vã đem dược hoàn nhét vào trong miệng hoàn chỉnh cái nuốt, viên rất lớn nghẹn đến rất khó chịu. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ làm phương đa bệnh chụp con thuật khí, buồn nói, vẫn là tính tình trẻ con, cũng không biết chậm một chút. Lúc nào mới có thể lớn lên a? Phương đa bệnh lập tức lại gân cổ lên nói, bản thiếu gia cũng sớm đã là một mình đảm đương một phía đại hiệp. Lý Liên Hoa giơ ngón trỏ lên, cảnh cáo nói, nhỏ giọng một chút, ngươi sợ người khác không biết rõ hai ta nhận thức à? Phương đa bệnh nghe lời câm thanh âm, lại khó nén ủy khuất, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Lý Liên Hoa sao lại không hiểu, than nhẹ một tiếng, nắm ở Phương đa bệnh bả vai, an ủi, ta rời đi mấy tháng này để ngươi lo lắng, xin lỗi. Phương đa bệnh lại kiên cường nghiêng qua Lý Liên Hoa một chút, chế nhạo nói, khó được nghe được lao hồ ly nói xin lỗi, bản thiếu gia liền đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi. Lý Liên Hoa liên tục gật đầu, ngược lại nghiêm mặt nói, nói một chút ngươi chỗ hiểu tới đây tình huống à? Phương đa bệnh vô đuổi, liền sinh động như thật nói, theo ta được biết, cái này trà sơn mặt trước là Đoan Mục Phong của trà, mặt sau liền là Ô Thiền đại yêu nữ dược viên, buôn bán lá trà là ngụy trang, chế tạo đủ loại hại người độc dược mới là bọn hắn mục đích thật sự. Thì ra là thế, nói tiếp. Lý Liên Hoa nói, ngươi muốn tìm Ô Ninh công tử liền bị nhốt tại cái này hậu sơn bên trong, ta theo đưa thuốc tiểu nha hoàn trong miệng biết được, Ô công tử qua rất thảm, mỗi ngày đều sống không bằng chết. A, đều nói máu mủ tình thâm, thân huynh muội ở giữa có thể lớn bao nhiêu thù a? Thật là không thể nói lý. Lý Liên Hoa không đành lòng nghe tiếp, vì vậy nói, Phương tiểu bảo, lại nói ngươi đi, ngươi chuyện này là sao nữa? Phương đa bệnh ho nhẹ một tiếng, nói, liền là không cẩn thận. Cái kia, khủng. Lý Liên Hoa kỳ thực sớm đã hiểu rõ, thế là cười tủm tỉm nói, Phương thiếu hiệp không tiện nói có thể không nói. Phương đa bệnh vừa muốn sù lông, Lý Liên Hoa tranh thủ thời gian bù nói, trước mắt cha ra Vương phủ án mạng chân tướng càng khẩn yếu hơn. Như Phương thiếu hiệp như vậy phong lưu nho nhã lại biết đại thể thiếu niên tài tuấn, nhất định phân rõ nặng nhẹ à? Phương đa bệnh giật mình, nhưng lại không có nói phản bác, không thể làm gì khác hơn là thuận đường dốc, đã lao hổ ly thông minh như vậy, vậy liền nhanh giúp bản thiếu gia nghĩ một chút biện pháp à? Lý Liên Hoa thỏa mãn ân một tiếng, lập tức tại Phương đa bệnh bên thai nói nhỏ vài câu. Mặt trời đỏ xuống phía tây thời gian, Phương đa bệnh đã đem sơn động cơ quan làm không sai biệt lắm. Long thuyền trưởng mang theo hai cái thị vệ tới áp hắn trở về phòng giam. Phương đa bệnh trở tay điểm bên cạnh Lý Liên Hoa mấy chỗ đại huyệt, tiếp đó đối Long thuyền trưởng nói, người này ta muốn mang đi, hôm nay hắn không thiếu hỗ trợ, làm phòng ngừa hắn tiết lộ phong thanh, vẫn là đóng lại mọi người đều càng yên tâm hơn. Chờ bản thiếu gia sử dụng hết, theo các ngươi xử trí, bản thiếu gia một mực mặc kệ. Long thuyền trưởng liếc mắt nhìn một chút Lý Liên Hoa, đối phương một mực túi đầu lạnh run, thế nào nhìn đều là cái chưa từng thấy việc đời nông phu bình thường, thế là liền đáp ứng Phương đa bệnh yêu cầu. Trong phòng giam, Lý Liên Hoa cuộn tròn tại góc tường ngủ gật, Phương đa bệnh ngồi ngay ngắn ở trên phiến đá nhắm mắt dưỡng thần. Ban đêm, đưa cơm tiểu nha hoàn sách tới hai cái hộp cơm, một hộp là món thịt, một hộp là thức ăn, còn đặc biệt chỉ rõ món thịt cho Phương đa bệnh, thức ăn cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhìn xem chính mình xào chay rau xanh phàn nàn nói, gọi một ngày núi, mệt đều mệt chết. Còn chỉ cho người ăn rau xanh lá cây, ngày mai cái kia còn có sức lực làm việc a. Gia chủ của các ngươi người cũng quá keo kiệt. Tiểu nha hoàn nguyên bản đã đi ra cửa nhà lao, nghe vậy lại trở về tới, chống nạnh quát lớn, ngươi cái này không biết tốt xấu nông phu, lại dám nói thánh nữ tiếng xấu, đợi ta nói cho thánh nữ, ngươi chờ chịu tội à? Lý Liên Hoa dùng đũa gõ gõ hộp cơm nắp, có thâm ý khác quan sát tiểu nha hoàn một phen, thần thần bí bí nói, tiểu cô đương, ta gặp ngươi mũi tím xanh, song quyền xích hồng, thể nội tất có ốc lửa, hiện tại phải chăng hai sần mơ hồ cảm giác đau đớn, hai chân thường xuyên có rút? Tiểu nha hoàn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nguyên lai ngươi vẫn là cái đại phu. Lý Liên Hoa khiêm tốn mỉm cười thân thiện nói, không khôn ngoan hiểu ra lông mà thôi. Tiểu nha hoàn do dự một chút, nói, cái này đã rất lợi hại, ngươi nói ta triệu chứng này ăn chút gì dược hội tốt nhanh một chút. Lý Liên Hoa gãi gãi lỗ mũi, mỉm cười nói, thứ không dám giấu giếm, tại hạ không hiểu nhiều khai căn bút thuốc, chỉ là sẽ thông qua triệu chứng phán đoán chứng bệnh mà thôi. Tiểu nha hoàn mất mát giận dữ nói, gần nhất tổng bị thánh nữ gian dạy, làm cái gì đều muốn bị mắng, đổi ai cũng muốn phiền muộn phát hỏa. Lý Liên Hoa ăn một miếng thức ăn, giả bộ lơ đãng hỏi, thánh nữ gần nhất tâm tình không tốt ư? Tiểu nha hoàn bật thốt lên, a, đừng nói nữa. Từ lúc thánh nữ đem nàng thân ca ca bắt được nơi này, nàng cả người liền biến đến càng ngày càng nóng nảy. Dứt lời, đột nhiên Trường Phương đa bệnh một chút, cảnh cáo nói, ngươi nghe cái gì nghe, ta cảnh cáo ngươi không cho phép nói ra, bằng không ta liền không cho ngươi giải dược, để ngươi tối nay liền nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Ai? Phương đa bệnh chính giữa ăn thịt đào cơm, nghe vậy vô tội giải thích, uy, các ngươi trò chuyện các ngươi, bản thiếu gia ăn cơm của mình, cái này đều ăn phận, làm phiền ngươi chuyện gì? Tiểu nha hoàn khó thở, lập tức sắc mặt càng đỏ, buồn buồn ho khan vài tiếng, nhịn không được mắng, thiên sát, thật là xui xẻo. Từng ngày này, sớm tôi tất cả đều đến chơi xong. Phương đa bệnh bác bỏ nói, tiểu cô nương, thế nào vô cớ chửi loạn đây? Ngươi nếu là bị bệnh, đại khái có thể tìm nhà ngươi đại thánh nữ thân ca ca cho ngươi xem một chút, nói không chắc liền thuốc đến bệnh trừ. Tiểu nha hoàn hừ lạnh một tiếng, quay người giận đùng đùng đóng lại cửa nhà lao đi. Lý Liên Hoa đối đóng chặt phiến đá cửa, khí định thần nhàn nói, Phương tiểu bảo, biểu hiện rất tốt. Phương đa bệnh lại có chút lo lắng, hay nay nói, tiểu cô nương này không có gì tâm nhãn, chúng ta như vậy hố nàng được không? Lý Liên Hoa lại có lý chẳng sợ nói, này làm sao có thể tính toán hố đây? Chúng ta chỉ là vì nàng chỉ một con đường sáng mà thôi. Chương 37, địa lao rằng co lại nói, cái kia tiểu nha hoàn rời khỏi địa lao đi không bao xa, đột nhiên dừng chân lại, ảo não nói, ai nha, quên em hôm nay giải dược cho cái kia họ Phương. Nguyên lai cái kia giải ưu đan giải dược tổng cộng chia làm đen trắng hai loại, trắng hoàn là chân chính giải dược, đen hoàn nhưng chỉ hoãn độc phát, cần một ngày liều thuốc. Nếu như giờ dậu phía trước không có ăn vào đen hoàn, người chúng độc liền sẽ tại giờ tí nổi điên tự mình hại mình. Ô Thiền phân phó tên này tiểu nha hoàn mỗi ngày cho Phương Đa bệnh phát một hạt. Kết quả, tiểu nha hoàn mới vừa rồi bị Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh náo đến tâm tình bực bội, liền quên phát giải dược. Đáng giận, thật muốn mệt. Gần nhất thế nào đều là vứt bừa bãi. Tiếp tục như vậy nữa, thánh nữ nhất định sẽ giết ta. Tiểu nha hoàn tức giận đá bay một khối hòn đá nhỏ, đột nhiên dưới sườn một trận co rút đau đớn, thẳng đau cho nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám động đậy. Cách đó không xa cửa địa lao, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh gọn gàng đánh ngã hai tên thị vệ, lặng lẽ ẩn giấu ở khoảng cách tiểu nha hoàn ba trượng bên ngoài đằng sau cự thạch. Phương Đa bệnh trong vòng công truyền âm hỏi, "Lý Liên Hoa, vị cô nương này bị bệnh gì a?" Lý Liên Hoa trả lời, "Rất có thể là bệnh can khí không trầm dãi, tức giận đốt hóa hỏa chi loại chứng bệnh, chiếu nàng cái này đau biện pháp, phòng trường đã kéo rất nghiêm trọng." Phương Đa bệnh nói, "Nguyên cớ ngươi mới để ta nhắc nhở hắn đi tìm Ô Ninh công tử." Lý Liên Hoa mặt không đổi sắc nói, "Ân, trị liệu nghiêm trọng cuối đời chứng bệnh, vẫn là Ô công tử dạng kia hạnh lâm cao thủ càng đáng tin." Phương Đa bệnh nín cười nói, "Nguyên lai lão hồ ly cũng có tự mình biết mình a." Lý Liên Hoa cười không nói, ánh mắt lại thời khắc chú ý tiểu nha hoàn tình huống. Tiểu nha hoàn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhịn rất lâu, mới chậm rãi đứng lên lại đi về phía trước một đoạn đường, quẹo qua mấy vòng, lại lượn quanh mấy cái vòng, dĩ nhiên đi tới một chỗ cửa địa lao. Cửa nhà lao có 4 cái quân đội con rối thủ vệ, tiểu nha hoàn có mệnh lệnh khôi lỗi chuyên dụng miệng tin tức, nguyên cơ cực kỳ thuận lợi lăn lộn đi vào. Cách đó không xa cổ tùng phía dưới, Phương Đa bệnh ngay tại cho Lý Liên Hoa giơ ngón tay cái, Lý Liên Hoa đắc ý gãi gãi lỗ mũi, mỉm cười nói, "Kỳ thực ta cũng liền là tùy tiện một cược, không nghĩ tới thật sự thành công." "Dừng a." Phương Đa bệnh ghét bỏ lườm Lý Liên Hoa một chút. Lý Liên Hoa hai tay ôm ngực, nhất thời bình tĩnh tự nhiên, ngựa khí lại rất nghiêm túc, nói, "Tốt, nhìn chằm chằm cửa nhà lao, đợi một chút chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Phương Đa bệnh lập tức không còn nói đùa, đào lấy thân cây thăm dò nhìn cửa nhà lao, quả thực là nhìn không chớp mắt. Trong lao đèn đuốc sáng trưng, như tráng lệ địa cung đồng dạng. Tiểu nha hoàn đi đến tận cùng bên trong nhất cửa phòng thuần thục mở khóa cũng đẩy cửa phòng, lại phát giác trong phòng mười phần yên tĩnh, nhìn kỹ mới phát hiện Ô Ninh nằm ở bên giường trên mặt đất, toàn thân áo trắng dính đầy cho bụi cùng vết máu, cả người không nhúc nhích, tựa như chết đồng dạng. Tiểu nha hoàn có chút sợ, nhưng vẫn là cả gan đến gần mấy bước, mới nhìn rõ ràng Ô Ninh còn đang hô hấp, chỉ là đã hôn mê. Nàng vậy mới dám tới gần bên cạnh Ô Ninh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hoán đạo, "Đại công tử, đại công tử." Tỉnh một chút. Hôn mê Ô Ninh không phản ứng chút nào. Tiểu nha hoàn có chút nóng nảy, thế là dùng tay cầm đong đưa Ô Ninh cánh tay, tiếp tục hoán đạo, "Đại công tử, ngươi mau tỉnh lại." Ô Ninh vẫn là không tỉnh, chỉ là khỏe miệng dịn ra một tia máu đen. Hù dọa đến tiểu nha hoàn đặt mông ngồi trên đất, hoảng sợ không thôi. Một mực trốn ở cửa ra vào Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh cũng lại không chờ được, trực tiếp mở cửa bật vào. Lý Liên Hoa trực tiếp chạy vội tới bên cạnh Ô Ninh xem xét hắn mạch tượng cùng khí tức, Phương Đa bệnh thì đem tiểu nha hoàn kéo đến bên cạnh, không cho nàng vướng bận. Ô Ninh bị Lý Liên Hoa rót dùng nội lực phía sau mới chậm lại tới một hơi, hắn nửa mở mắt, chờ thấy rõ Lý Liên Hoa khuôn mặt phía sau, kinh hỉ nói, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lý Liên Hoa đem Ô Ninh đỡ dậy ngồi ở mép giường, mới giải thích nói, "Ta là tới cứu ngươi. Ngươi thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không?" Ô Ninh vô lực tựa ở cột giường bên cạnh, lắc lắc đầu nói, "Ta không sao, chỉ là có chút mỏi mệt thôi." "Đúng rồi, nơi này thủ vệ sông nghiêm, các ngươi là vào bằng cách nào?" Lý Liên Hoa cười nhạt một tiếng, nói, "Ô công tử yên tâm, thủ vệ lại chặt chẽ ta đều có thể cứu ngươi ra ngoài. Tiêu Lạc cùng Thường Minh còn tại chờ ngươi đoàn tụ đây." Ô Ninh ngơ ngác nói, "Bọn hắn không phải đã?" "Lý thần y kìa, ngươi đối bọn hắn nói thật." Lý Liên Hoa mỉm cười nói, "Làm sao có thể không nói thật nha, Thường Minh nghe nói ngươi muốn vứt bỏ bọn hắn, còn thiếu không đem ta ăn sống. Bất quá, hai người bọn hắn thật hiểu rất rõ ngươi, nhất trí kết luận ngươi khẳng định sẽ ra chuyện, xây ý ta trực tiếp tới Ô Thiền nơi này tìm ngươi." Ô Ninh khẽ thở dài, "Hai người bọn hắn hà tất phải như vậy đây?" Lý Liên Hoa hơi hơi nhíu mày, khuyên nhủ, "Ô công tử, có người trọng tình trọng nghĩa như thế lợi ngươi, ngươi càng phải thật tốt sống sót, mới không cô phụ phần tình nghĩa này." Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa ầm ầm một tiếng, ngay sau đó là một đám lộn xộn tiếng bước chân, ở giữa còn kèm theo binh khí ma sát âm thanh. Phương Đa bệnh tiện tay điểm tiểu nha hoàn định thân huyệt, đem nàng đẩy lên bên giường, theo sau rút kiếm mai phục tại trong môn bên cạnh. Lý Liên Hoa thì đứng ở trước giường mặt hướng cửa ra vào, khí định thần nhàn chờ đợi người đến. Một tia gió hương xông vào cửa, Ô Thiền một bộ hồng trang khí thế hùng hổ đi tới cửa đứng vững, sau lưng còn đi theo rất nhiều mặt không thay đổi khôi lỗi thị vệ. "Ngươi là người nào?" Ô Thiền mắt đẹp trợn lên, nhìn thấy Lý Liên Hoa hộ ở trước mặt Ô Ninh, không kèm nổi giận nói, "Ca, ngươi rõ ràng tư thông ngoại tặc. Thiên Nhi, ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận." Ô Ninh quát lớn xong, tác động khí huyết, dẫn đến ho khan không thôi. Ô Thiền vừa nhìn về phía tiểu nha hoàn, cả giận nói, "Ngươi cái tiện nhân, dĩ nhiên phản bội ta." Tiểu nha hoàn hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, may mắn bị định thân, bằng không đã sớm bị giảm xuống đất. Phương Đa bệnh cuối cùng kìm nén không được thân hình lóe lên, nhị nhã kiếm liền giá đến trên cổ Ô Thiền, tiếp lấy khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Đen đại yêu nữ, ngươi tốt." Ô Thiền đột nhiên không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình, cả giận nói, "Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi không trúng độc, làm sao có khả năng?" Phương Đa bệnh cười đắc ý, cố ý nói, "Bản thiếu gia đã sớm để phòng ngươi, muốn trách thì trách chính ngươi, sớm nói cho bản thiếu gia ngươi muốn hạ độc, còn muốn Dương Châu mạn cầu quyết, ha ha." Ô Thiền vậy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khó trách, ta liền cảm thấy bộ kia khẩu quyết thế nào như thế quái dị, nguyên lai là giả." Phương Đa bệnh cười đến vô cùng vui vẻ, đưa tay liền cho Ô Thiền điểm định thân huyệt, uy hiếp nói, "Người được gọi là ngươi dẫn chúng ta rời khỏi, bằng không bản thiếu gia liền giết ngươi." "Không được." Phương Đa bệnh tìm theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là Ô Ninh mở miệng. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Ô công tử yên tâm, chỉ cần muội muội ngươi nguyện ý thả chúng ta đi, bản thiếu gia bảo đảm không thương tổn nàng mảy may." Ô Ninh mượn Lý Liên Hoa dịu đỡ miễn cương đứng lên, đầu tiên là Đồng Tích nhìn một chút Ô Thiền, ngược lại nói, "Lý thần ý đi, Phương công tử, đa tạ các ngươi mạo hiểm cứu giúp, nhưng ta không thể đi với các ngươi. Muội muội ta ngộ nhập lạc lối, làm ca ca không thể xem mà mặc kệ." Lý Liên Hoa nắm chặt cánh tay Ô Ninh, nghiêm túc nói, "Ô công tử, ngươi nhưng muốn nghĩ lại a." Ô Ninh đưa tay lau miệng bên cạnh vết máu, từ ái nhìn xem Ô Thiền, kiên quyết nói, "Nếu để cho ta đi, trừ phi ta chết đi." Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đều là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ có Ô Thiền khiếp sợ nhìn xem Ô Ninh, vô ý thức nói, "Ca ca." Ô Ninh vui mừng cười lên, tiếp theo một cái chớp mắt lại thấy Ô Thiền lại lạnh mặt, làm hắn không rõ ràng cho lắm. Ô Thiền chỉ là ngắn ngủi thất thần, thân tình tất nhiên cảm động, đại nghiệp quan trọng hơn. Nàng sắc lạnh mà nhìn chằm chằm vào nông phu ăn mặc Lý Liên Hoa, hỏi ngược lại, "Ngươi sẽ không phải liền là trong truyền thuyết hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương Liên Hoa lâu lâu chủ Lý Liên Hoa?" Phương Đa Bệnh nhĩ nhã kiếm lại gần sát Ô Thiền cái cổ một phần. Ô Thiền dĩ nhiên không biết sợ hãi, dùng gần như điên cuồng ánh mắt chừng lấy Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhíu mày, vẫn lễ phép đáp, "Chính là Lý Mỗ, thần ý không dám nhận, lược thông một chút ra lông thôi." Ô Thiền cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi thừa nhận cũng rất dứt khoát. Đáng tiếc cái này còn không phải ngươi thân phận chân thật của ngươi là ngày trước tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di. Có đúng hay không a, Lý môn chủ?" Lý Liên Hoa có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy thật buồn cười, vì vậy nói, "Đại thánh nữ, thư danh đều là vật ngoài thân, ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì ư?" Ô Thiền liếc qua trên cổ lợi kiếm, cười lạnh nói, "Tất nhiên không quan hệ, ngươi yêu là người đó là ai, chỉ bất quá ngươi đều là cùng ta đối nghịch, ta liền không thể để cho ngươi tốt hơn." Chương 38, Trà Sơn thoát hiểm. Ô Thiền liếc qua trên cổ lợi kiếm, cười lạnh nói, "Tất nhiên không quan hệ, ngươi yêu là người đó là ai, chỉ bất quá ngươi đều là cùng ta đối nghịch, ta liền không thể để cho ngươi tốt hơn." Lý Liên Hoa cười một tiếng, thảnh thơi nói, "À, trên đời này không muốn để cho ta tốt hơn quá nhiều người, nhưng như vậy nhiều năm tới, ta vẫn là quá rất tốt." Nói xong, Lý Liên Hoa chỉ trên cổ của Ô Thiền nhĩ nhã kiếm, cười lấy nhắc nhở, "Ô cô nương, ngươi hình như quên ngươi tình cảnh hiện tại a." Ô Thiền cười lạnh nói, "Ngươi sẽ không thật cho là bản cung liền điểm ấy thủ đoạn a. Bên ngoài mai phục mấy trăm cân thuốc nổ, chỉ cần ngươi dám động ta, chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Ai cũng đừng nghĩ công việc." "Ô cô nương." Lý Liên Hoa muốn nói lại thôi, bởi vì hắn phát giác được Ô công tử tâm tình có chút bất ổn, không muốn lại làm mặt châm biếm muội muội của hắn. "Lý Tương Di, ngươi thật là Lý Tương Di." Trong tầm mắt của Ô Ninh xen lẫn rất nhiều tâm tình, để Lý Liên Hoa có chút mê màng không hiểu. Nhưng hắn không có hỏi, chỉ là vững vàng nâng lên Ô Ninh run rẩy thân thể, tùy theo chính hắn tiêu hóa tâm tình. Ô Thiền cũng phát hiện Ô Ninh không thích hợp, nàng suy nghĩ xoay một cái, giật mình nói, "Ca ca, ngươi đem 10 vị rượu hương hoa cho người khác, người kia liền là Lý Tương Di đúng không? Ngươi thật đúng là ta hảo ca ca." Lý Liên Hoa thu lại con mắt không nói, trực giác nói cho hắn biết, sự thật không chỉ như thế, Ô Ninh khẳng định có những chuyện khác. Mà Ô Thiền lại thương tâm cười to lên, đối Ô Ninh đổ ập xuống trách cứ, "Ca, ngươi có biết hay không Lý Tương Di là ai? Hắn là Huyền Phi hậu nhân. Huyền Phi là nam giận vị cuối cùng công chúa, làm phục quốc gả cho Phương Cơ Vương, sinh hạ hài tử chính là vì trao đổi hướng xoắn nước khôi phục bọn hắn nam giận." Ô Ninh đối những bí văn này cũng không ngoài ý muốn, hắn thân là chỉ khánh đế hậu nhân tự nhiên biết rõ những cái kia năm xưa bản án cũ. Nhưng mà hắn cũng không biết Lý Liên Hoa liền là Lý Tương Di. Đem tổ truyền bí tịch cho cựu gia là như thế nào hoang đường sự tình, không trách Ô Thiền sẽ như cái này thương tâm tức giận. Ô Thiền tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nước mắt trong suốt đến lên hắn nói, "Ca, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta quá tổ bà là thế nào bị đuổi ra cung sao? Năm đó liền là bởi vì Huyên Phi mê hoặc Phương Cơ Vương xoắn bị, kết quả bị tiên đế đem nàng hai người giam lỏng, mà Huyên Phi liền trong bóng tối đảo loạn triều đình cùng hậu cung, chúng ta quá tổ bà liền bởi vậy thất sủng, từ nay về sau lưu lạc hoang đảo, những chuyện này ca ca đều không so đo ư?" Ô Linh cả người kinh ngạc, lại như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng đẩy ra Lý Liên Hoa dịu đỡ, lùi về phía sau mấy bước ngồi bệnh xuống giường. Hắn ngẩng đầu ngắm nghĩa Lý Liên Hoa, dung mạo trẻ tuổi tuấn lãng trọn vẹn không giống tuổi xây dựng sự nghiệp, khí chất trầm ổn đạm bạc cùng trong truyền thuyết Lý Tương Di trọn vẹn không xứng. Truyền văn Lý Tương Di 10 năm trước chúng bích trà chi độc rơi vào Đông Hải, chẳng lẽ hắn thật còn sống? Ô Thiền chỉ cảm thấy đến Ô Ninh giờ phút này cực kỳ ngu xuẩn, không lưu tình chút nào nói, "Ca, trước đây không lâu, ta phái đi ra người cha ra, hắn Lý Liên Hoa liền là Lý Tương Di liền là Huyền Phi cùng Phương Cơ Vương hậu nhân. Hắn xem như cựu nhân của chúng ta. Ca ca ta a, ngươi thật tại tư thông ngoại tặc." "Đừng nói nữa." Ô Ninh nỗi lòng rất loạn, thần nhân nói, "Hết thảy đều là ta đưa tới, Thiền Nhi muốn trách thì trách ta đi. Lý Thần Y cùng Phương công tử trước đó cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn là vô tội. Ca ca cầu ngươi, thả bọn họ đi, được không?" Ô Thiền giận quá thành cười nói, "Dựa vào cái gì? Chúng ta tổ truyền bí bảo còn ở trong tay bọn họ đây." Dứt lời hung tợn nhìn kỹ Lý Liên Hoa, nói, "Lý Tương gì, muốn đi có thể, đem 10 vị rượu hương hoa lưu lại." Lý Liên Hoa đối trăm năm trước cung đình bí văn cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không cảm thấy có cái gì có giá trị kinh ngạc. Chỉ là Ô Ninh công tử đối với hắn phần này tín nhiệm, tại dạng này chân tướng trước mặt xác thực rất khó chịu. Lý Liên Hoa hơi suy tư, đối Ô Ninh cung kính nói, "Nhận được Ô công tử đối tại hạ tín nhiệm, 10 vị rượu hương hoa đã bị ta giấu ở địa phương an toàn, sau này nhất định đích thân hoàn trả. Trước mắt, ngươi cần nghĩ kỹ, là cùng ta đi, vẫn là lưu lại tới." Ô Ninh chần chờ nhìn về Lý Liên Hoa, theo hắn trầm tĩnh như biển trong ánh mắt bị hấp thu tới một phần yên tĩnh, hỗn loạn tâm tình có thể thư giãn. Hắn vô ý thức nói, "Lý thần y, ngươi thật có thể mang ta rời đi nơi này?" "Có thể." Lý Liên Hoa trả lời dứt khoát. "Ca." Ô Thiền nổi giận gầm lên một tiếng, lại động đậy không thể, chỉ có thể hận nói, "Ngươi muốn phản bội tiên tổ ư?" Ô Ninh thu lại tâm tình, bình tĩnh nói, "Thiền Nhi, thật xin lỗi. Hôm nay ca ca không cách nào cho ngươi giải thích, sau này ngươi nhất định sẽ minh bạch. Ca tuyệt sẽ không cô phụ tiên tổ, cũng sẽ không hại ngươi." Dứt lời, lại đối Lý Liên Hoa nói, "Lý Thần Y Y, tiếp xuống liền toàn bộ dựa vào ngươi." Lý Liên Hoa lập tức đỡ dậy Ô Ninh, đối Phương Đa Bệnh nói, "Phương tiểu bảo, đi." Phương Đa Bệnh lông mày nhướng lên, xô đẩy lấy Ô Thiền đi ra cửa nhà lao, ra lệnh, "Dẫn đường à, đại thánh nữ." Ô Thiền răng ngà cắn nát cũng chỉ có thể thuận theo, cuối cùng nàng cũng không nguyện đồng quy vu tận. Lý Liên Hoa tiện tay giải tiểu nha hoàn huyệt đạo, ra hiệu nàng bắt kịp, tiểu nha hoàn hiểu ý, vội vã giúp đỡ dịu đỡ Ô Ninh. Có Ô Thiền làm con tin, Lý Liên Hoa mấy người cực kỳ thuận lợi liền rời đi Trà Sơn. Thừa dịp ánh trăng về tới Thiên Cơ Đường thiết lập tại Kinh Châu một chỗ biệt viện. Ngôi biệt viện này xây ở trên đảo giữa hồ, bốn phía dùng xương độc làm trận, đem biệt viện bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Ô Ninh ăn tiểu nha hoàn mang một hạt đen hoàn, tạm thời dừng lại hôm nay đột phát. Tiêu Lạc cùng Thường Minh từ lúc Ô Ninh vào cửa phía sau, vẫn vây quanh ở Ô Ninh tả hữu không chịu rời khỏi. Ô Ninh cảnh cáo Thường Minh nhất định cần sớm nghỉ ngơi một chút, cuối cùng vẫn là Tiêu Lạc kéo lấy hắn mới đi nghỉ ngơi. Tiểu nha hoàn chứng bệnh cũng nhận được chẩn đoán chính xác, đích thật là cuối đời tích tức giận chứng bệnh, không dễ dàng chữa trị, nhưng nếu khống chế thỏa đáng còn không cần lo lắng cho tính mạng. Trời tối người yên, ánh đến phiêu diêu. Ô Ninh yên tĩnh nằm trên giường, đầy trong đầu đều là thất linh bát toái hồi ức. Căn phòng cách vách bên trong, Lý Liên Hoa đem Thiên Cơ Đường thiếu chủ lệnh trả lại Phương Đa Bệnh, cười ha hả trêu ghẹo nói, có một cái Phương công tử dạng này có quyền thế bằng hữu liền là tốt. Phương Đa Bệnh luốt lệnh bài, mỉm cười nói, ngươi ý đến, quyền thế địa vị đó là ngươi không muốn, nếu ngươi muốn, còn buồn không chiếm được. Lý Liên Hoa rót hai chén trà, một ly đưa cho Phương Đa Bệnh, nghiêm mặt nói, tiểu bảo, ngươi có hay không có cảm thấy Ô công tử có điểm lạ lạ? Phương Đa Bệnh một cái uống hết nửa chén trà, lắc đầu nói, không có à, hắn chẳng phải là bị chân tướng kích thích, tâm tình có chút xúc động ư? Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, yên lặng nhấp một miếng trà, phân tích nói, ta có một loại cảm giác, Ô công tử khi biết ta chính là Lý Tương Di phía sau đặc biệt khác thường, nếu chỉ là bởi vì thất sát đem tổ truyền bí bảo cho cựu gia, có lẽ chỉ có chấn kinh cùng ngày này mới đúng, nhưng hắn mơ hồ còn có chút kinh hỉ, thậm chí làm chúng ta giải vây, mời Ô Thiền thả chúng ta đi, nhưng cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Phương Đa Bệnh cũng suy nghĩ qua mùi vị tới, gật đầu nói, là rất kỳ quái, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, tính toán lần này cũng chỉ đã gặp mặt hai lần, phản ứng của hắn hoàn toàn chính xác có chút. Nói như thế nào đây, có chút quá tín nhiệm ngươi. Lý Liên Hoa vui mừng nói, cuối cùng còn không quá vụ bè. Phương Đa Bệnh nói, đúng thế, bản thiếu gia thiên tư thông minh vượt trội, chờ ta tìm một cơ hội biện pháp hắn. Lý Liên Hoa ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, nói, vậy làm phiền Phương thiếu hiệp. Đi, không còn sớm sủa, trở về phòng sớm đi nghỉ ngơi đi. Sự tình khác ngày mai lại nghiên cứu. Phương Đa Bệnh cả giận, lão hồ ly, sử dụng hết bản thiếu gia liền đuổi người, không lương tâm. Hừ. Nói xong đứng dậy liền đi, đi tới cửa lại quay trở lại tới, đem thiếu chủ lệnh bài hướng Lý Liên Hoa trong ngực nhét lại, cả giận, ngươi giữ lại dùng à, bản thiếu gia còn có một khối. Cái Phương tiểu bảo này. Lý Liên Hoa ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại ấm áp cực kỳ. Hắn đem lệnh bài cùng rượu hương hoa hạt một chỗ thu tại dưới gối đầu, tiếp đó thiêu đốt một chi 10 vị rượu hương, liền nằm ngủ. Chương 39, bí mật sáng sớm hôm sau, dùng qua điểm tâm phía sau. Phương Đa Bệnh ôm lấy một trương bản cờ đi tới Lý Liên Hoa gian phòng, nhất định muốn Lý Liên Hoa cùng hắn đánh cờ. Lý Liên Hoa nguyên bản dự định ngủ cái thu hồi cảm giác, bị Phương Đa Bệnh cái này một quấy rối tỉnh cả ngủ, ngược lại có chút tâm phiền, nói chuyện liền âm thanh hơi lớn. Phương tiểu bảo, ngươi cũng lớn bao nhiêu, thế nào còn như thế mệt nhọc? Ta đều nói bao nhiêu lần, ta không thích đánh cờ, ngươi lao quấn lấy ta làm gì? Trong nhà này nhiều người như vậy, ngươi tìm xem người khác được hay không? Phương Đa Bệnh đem bản cờ hướng trên bàn vỗ một cái, thiếu gia tính tình cũng nổi lên, chống đối nói, bản thiếu gia muốn tìm ai đánh cờ là bản thiếu gia tự do, tại sao phải nghe lời ngươi? Lý Liên Hoa chán nản không nói, chống nạnh chỉ điểm, không phải, ngươi, ngươi hùng hài tử này, thật muốn ăn đòn. Nói xong liền bắt đầu bốn phía liếc nhìn có thể đánh người đồ vật. Phương Đa Bệnh thấy tình thế không ổn, quay người nhanh chân liền chạy, chạy gấp còn bị bật cửa bướng một thoáng. Hắn quay đầu nhìn một chút Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đối với hắn nháy nháy mắt. Tiếp đó, Phương Đa Bệnh cố tình kêu thảm một tiếng, xoa mắt cá chân phàn nàn nói, lão hồ ly, ngươi không muốn đánh cờ liền không xuống, làm gì đánh người à? Vãi, đau chết bản thiếu gia. Bên cạnh ở giữa Ô Ninh nghe tiếng theo trong phòng đi ra, nhìn thấy Phương Đa Bệnh chính đối Lý Liên Hoa cửa phòng kêu gào không ngừng, vội vã khuyên nhủ, Phương công tử ngôi giận, có việc từ từ nói, đừng tức giận phá thân thể. Phương Đa Bệnh liền lấy Ô Ninh dịu đỡ, khập khiễng di chuyển đến trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống, hầm hừ nói, cái Lý Liên Hoa này thật là không giảng đạo lý, cả ngày để bản thiếu gia làm hắn làm cái này làm cái kia, bản thiếu gia hôm nay liền muốn để hắn bồi ta đánh cờ, hắn cũng không nguyện ý, thật là không nghĩa khí, không đủ bằng hữu. Ô Ninh nghe tới quả muốn cười, điều này chẳng lẽ liền là còn trẻ không biết buồn tư bị ư? Vô luận gặp được chuyện gì, đều ngăn cản không được tâm lửa. Phương công tử nếu là không chê, tại hạ lược thông kỳ nghệ, có thể miễn cưỡng bồi ngươi đi lên mấy cục. Phương Đa Bệnh vồ một cái nắm chặt Ô Ninh tay, kinh hỉ nói, vậy thì tốt quá. Các ngươi một chút, ta đi vào cầm bàn cờ. Phương Đa Bệnh ba bước cũng hai bước xông vào Lý Liên Hoa gian phòng, thời gian nháy mắt liền ôm lấy bàn cờ mang theo cờ sọt đi ra. Mới bước ra cửa ra vào thời gian còn giận đùng đùng, nhìn thấy Ô Ninh liền lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười. Ô công tử, ta biết một cái địa phương tốt, chúng ta một bên đánh cờ một bên ngắm cảnh, mời đi theo ta à? Làm phiên Phương công tử. Giữa hồ trong tiểu viện có một tòa lịch sự tao nhã đình giữa hồ, trong đỉnh có chạm trổ cầm thạch bàn đế. Cái này thời tiết gió ấm ôn nhuận thoải mái, chính là trong miệng Phương Đa Bệnh địa phương tốt. Phương Đa Bệnh xếp tốt bàn cờ, mời Ô Ninh trước hạ cờ, Ô Ninh cũng không chối từ. Ván đầu tiên, hai người ngươi tới ta đi giết cái ngang tay. Phương Đa Bệnh hưng phấn nói, bản thiếu gia 3 tuổi liền có thể đánh cờ, lúc 13 tuổi liền chưa có đối thủ. Hôm nay cùng Ô Ninh đánh cờ thật là nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề, chúng ta lại đến một ván như thế nào? Ô Ninh thì trầm ổn rất nhiều, vui vẻ nói, tốt. Ván này Phương công tử trước hết mời. Hai người lại tới qua lại trở về giết mấy cục, lẫn nhau đều có thắng bại. Ô Ninh thế cờ thẳng thắn đơn thuần, nhìn như thường thường không có gì lạ, mỗi khi lại có thể xuất kỳ bất ý khắc địch thủ thắng. Ô Ninh chỉ mình phong cách kêu lên pháp tự nhiên. Phương Đa Bệnh thở nhỏ theo đại sư học cờ, đường cờ thành thục chu đáo chặt chẽ, nhưng bản thân hắn hoạt bát vui tươi, không thích con quấn quấn, gặp được Ô Ninh loại này mát mẻ đơn thuần phong cách, tự nhiên lại liền sinh ra cùng chung chí hướng ý nghĩ. Hai người vui tại cờ bên trong, cờ vui vô hạn. Bất chi bất giác đã mặt trời đỏ trung thiên, bụng đều đói kêu lên đùng đùng, Phương Đa Bệnh hào hứng chính giữa cao, liền đề nghị, "Ô Minh, không bằng chúng ta ra ngoài đi nhà hàng, trong thành Hương Mãn Viên tiểu lâu liền là ta Thiên Cơ Sơn trang sản nghiệp, an toàn có thể bảo đảm." Ô Ninh sảng khoái nói, nhận được Phương công tử chiếu cố, Vu Minh liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hai người ăn nhịp với nhau, mỗi người giả dạng một phen liền bạch lên chiếc thuyền con rời đi đảo giữa hồ. Hương Mãn Viên tiểu lâu nhã gian bên trong, Phương Đa Bệnh điểm tràn đầy cả bàn món ngon rượu ngon, dự định cùng Ô Ninh tới cái không say không về. Từ lúc Phương Đa Bệnh bước vào giang hồ, Lý Liên Hoa là hắn gặp phải cái thứ nhất hợp ý bằng hữu, Địch Phi Thanh là cái thứ hai. Mà vị này Ô Ninh công tử tuy là tuổi tác so phía trước hai vị đều lớn hơn, tính cách lại thuần túy cực kỳ, cũng không như Lý Liên Hoa như thế cáo giả, cũng không giống Địch Phi Thanh như thế hung thần ác sát, thật là một cái không tệ bằng hữu. Ô Ninh cũng cảm thấy Phương Đa Bệnh cực kỳ đáng yêu, là cái bản tính thuần lương hảo hài tử. Vốn chỉ là định tìm Phương Đa Bệnh xáo ngữ, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên trò chuyện với nhau thật vui, cùng chung chí hướng, thậm chí có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Tục ngữ nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, hai người này dùng cờ kết bạn, đều tại cảm khái hiểu nhau hận muộn, không để ý liền uống nhiều quá. Phương Đa Bệnh một tay nâng ly rượu, một cái tay khác ôm Ô Ninh cái cổ, đột nhiên nhớ tới Lý Liên Hoa giao phó, thế là liền hỏi, "Ô Minh, ngươi cho bản thiếu gia nói thật, ngươi phía trước có biết hay không Lý Liên Hoa?" Ô Ninh đánh một cái rượu nấc, ngậm một thoáng mới phản ứng lại, nói, "Há lại chỉ có từng đó nhận thức, ta cùng Lý Tương Di, ách, chúng ta." Lời đến khỏe miệng đột nhiên câm thanh âm, Ô Ninh buồn buồn nằm ở bên cạnh bàn, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều, có mấy lời là không thể nói ra được, có một số việc tốt nhất một mực là bí mật. Phương Đa Bệnh mắt say mê ly truy vấn, "Ô Minh cùng sư phụ ta là quan hệ như thế nào?" Ô Ninh lại hỏi ngược lại, "Lý Tương Di là sư phụ ngươi. Vậy làm sao không thấy ngươi gọi Lý Thần Ý sư phụ đây?" Phương Đa Bệnh khoát khoát tay, phóng khoáng nói, "Không giống nhau. Lý Tương Di là sư phụ ta, Lý Liên Hoa là bằng hữu ta, tựa như ta cùng Ô Minh dạng này, là bạn vong niên. Nhưng bản thiếu gia cùng Lý Liên Hoa không chỉ là bạn vong niên, vẫn là sinh tử chi giao." Ô Ninh chợt gật gật đầu, vui mừng nói, "Hắn có Phương công tử bằng hữu như vậy là phúc khí của hắn. Như vậy đã rất tốt, rất tốt." Phương Đa Bệnh đấy mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn xác định Ô Ninh nhất định là Lý Liên Hoa cố nhân, mà lại là Lý Liên Hoa chính mình cũng không nhớ cố nhân. Thế là hắn tiếp tục giả say nói, "Ô Minh có chỗ không biết, Lý Liên Hoa những năm này qua cực kỳ khổ, từ lúc hắn biết được một mực tính yêu sư Minh là trên đời hận hắn nhất người phía sau, cả người đều tiêu trầm rất nhiều." Phương Đa Bệnh vừa nói Lý Liên Hoa chuyện cũ, vừa quan sát Ô Ninh phản ứng. Quả nhiên, Ô Ninh khi nghe đến tiện cô đao danh tự phía sau toàn thân chấn động, ly rượu đều suýt nữa cầm không vững, đầy mắt đều là chấn kinh cùng nghĩ lại mà sợ. Phương Đa Bệnh thấy thế cũng không khỏi đến kinh hãi, Ô Ninh phản ứng xác thực quá khó bề tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, hai người đều không còn men say, cũng đều ý thức đến hai bên tại lẫn nhau xáo ngữ, không kèm nổi bèn nhìn nhỏ cười. Ô Ninh nói, "Xin lỗi, Phương công tử sở cầu, tha thứ ta không tiện bẩm báo, nhưng ta đối Lý Thần Ý tuyệt không ác ý." Phương Đa Bệnh thở dài, mỉm cười nói, "Không sao, lão hồ ly kia có kiên nhẫn, ngươi muốn nói thời điểm chính mình tìm hắn nói đi." Ô Ninh giải thích nói, "Ta ở lâu hải đảo, chỉ ở 10 năm trước cách qua một lần đảo, khi đó nghe nói Lý Tương Di trúng độc bỏ mình, ta khổ sở hồi lâu, phía sau liền không có lại ra qua đảo, nguyên cơ chuyện sau đó cũng không biết một tí gì. Phương công tử có thể làm ta nói một chút Lý Tương Di cố sự?" Phương Đa Bệnh nói, "Không có vấn đề, bản thiếu gia có thể biết gì nói lấy." Phương Đa Bệnh đã không có ý định lại bộ Ô Ninh nội tình, cũng may Lý Liên Hoa cũng không có cái gì không thể đối Ô Ninh nói bí mật, nguyên cớ Phương Đa Bệnh liền thật lựa chọn một chút trọng yếu tiết điểm đối Ô Ninh tự thuật một lần. Ô Ninh nghe lấy liền đỏ cả bên mắt, một khỏa lại một khỏa nóng hổi lệ tích nện ở trên vạt áo. Cái kia đáy mắt đau lòng là thật sự rõ ràng, hắn muốn lau khô nước mắt, lại đem mắt xoa đến càng đỏ. Vị này tuổi gần chứng trạc công tử thật sự là không quen ẩn tàng tâm tình. Đến tận đây, Phương Đa Bệnh đã có thể xác định Ô Ninh cùng Lý Liên Hoa nhất định quan hệ không cạn. Chương 40, Vương phủ bí văn Lý Liên Hoa lo lắng Phương Đa Bệnh cùng Ô Ninh an toàn, tại bọn hắn trèo thuyền vào thành thời gian liền đã từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Về sau, nhìn thấy hai người bọn hắn vào chính là Phương Đa Bệnh chính mình từ lâu, cũng bỏ đi một nửa tâm. Lý Liên Hoa không có tính toán nghe lén bọn hắn trò chuyện, ngược lại đi thăng bình vương phủ. Trong vương phủ vẫn là một mảnh yên lặng niềm thương nhớ cảnh tượng. Đoan Mục Phong nghe Ô Thiền xảy ra chuyện, đem một nửa thủ vệ đều điều đi trà sơn, mà vương phủ bên này thủ vệ liền lơi lòng rất nhiều. Lý Liên Hoa dựa vào chắc tuyệt kinh công tránh khỏi thủ vệ, đi thẳng đến Lao Vương ta ngủ trạch. Lao Vương ta đã sớm bị xuống La Sát Hương, mỗi ngày chỉ sẽ ăn cơm đi ngủ, cái khác cái gì cũng không biết. Lý Liên Hoa điểm hắn huyền ngủ, đem người mang ra vương phủ. Dù sao cũng là giữa ban ngày, mặc dù Lý Liên Hoa khinh công chắc tuyệt, cũng là không cách nào ở thân, vẫn là kinh động đến vương phủ thủ vệ. Nhưng mà bọn thủ vệ chỉ có thấy được bóng người, lại không nhìn rõ ràng tướng mạo, nguyên cớ gào to nửa ngày đúng là không thu hoạch được gì. Làm Phương Đa bệnh cùng Ô Ninh chạy về giữa hồ biệt viện thời gian, Lý Liên Hoa đang ngồi ở trong viện giàn cây nho phía dưới hóng mát. Mắt Ô Ninh sưng đỏ chưa tiêu, ngượng ngùng gặp Lý Liên Hoa, biên một cái cớ lách qua giàn cây nho trở về phòng. Phương Đa bệnh thì nên ngang đi đến Lý Liên Hoa bên cạnh, khoe khoang nói, đoán xem bản thiếu gia chiến tích như thế nào. Lý Liên Hoa đong đưa quạt hư bù, mỉm cười nói, nhìn dạng này, là chúng ta Phương thiếu hiệp kỳ nghệ cao hơn một bậc a. Phương Đa bệnh nhíu mày nói, kỳ nghệ bên trên chúng ta bất phân cao thấp, nhưng mà luận sáo ngữ, bản thiếu gia liền cao hơn một bậc. Ơ. Lý Liên Hoa cười híp mắt phụ hòa nói, vậy xin hỏi Phương thiếu hiệp, ngươi cũng nói ra cái gì? Phương Đa bệnh tình cảm giạt giào nói, bản thiếu gia chỉ là cho hắn nói một cái liên quan tới Lý Tương Di cùng Lý Liên Hoa cố sự, liền đem Ô công tử khóc như mưa, nguyên cớ bản thiếu gia kết luận vị này Ô Ninh công tử nhất định cùng ngươi là quen biết cũ, hơn nữa quan hệ không cạn. Còn có, ngươi đem hắn quên. Lý Liên Hoa như có điều suy nghĩ, truy vấn, sau đó thì sao? Phương Đa bệnh mở to mắt to, vô tội nói, hết rồi. Lý Liên Hoa rất khó hiểu, truy vấn, cái kia Ô công tử đến cùng Lý Tương Di là quan hệ như thế nào a? Phương Đa bệnh chép miệng ba miệng, cười khăn nói, bản thiếu gia không hỏi ra tới, hắn nói tạm thời không thể bẩm báo. Cái gì? Lý Liên Hoa chỉ tiếp rèn sắc không thành thép trụ Phương Đa bệnh một quạt, bất đắc dĩ nói, ngươi liền như vậy sáo ngữ, trực tiếp hỏi nhân gia. Nếu là có thể trực tiếp hỏi, ta còn tìm ngươi làm cái gì? Chính ta liền hỏi. Phương Đa bệnh xoa cánh tay, nói lẩm bẩm, ta cũng không muốn trực tiếp hỏi, nhưng ai ngờ chúng ta mới quen đã thân, nếu là bằng hữu, có lời nói tất nhiên liền nói thẳng thôi. Lý Liên Hoa đã hết ý kiến, hít sâu một hơi, điều hòa tâm thái, nói, trước không nói chuyện như vậy, đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp một người. Phương Đa bệnh tự biết đối lý, thế là ngoan ngoãn theo sát tại sau lưng Lý Liên Hoa. Đông xương phòng bên trong, trên giường, một vị 60 lão nhân ngay tại ngủ say, chỉ là hít thở có chút chậm chạp. Phương Đa bệnh hỏi, Lý Liên Hoa, người kia là ai? Lý Liên Hoa nghiêm túc nói, đây chính là ngươi cái kia vụ án nguyên cáo, Thang Bình Vương. Hắn chúng la sát hương, ta dùng 10 vị rượu hương làm hắn giải độc, tính toán giờ cũng nhanh tỉnh lại. Đến lúc đó, vụ án của ngươi có lẽ có thể chân tướng rõ ràng. Phương Đa bệnh một cái kích động, bật tốt lên, Lý Liên Hoa, ngươi thật là quá tốt rồi. Lý Liên Hoa sờ mũi một cái, bản lấy ý cười nói, ân, tối thiểu so một ít người đáng tin. Phương Đa bệnh rõ ràng khục một tiếng, nghĩ lại ân cần nói, ngươi là thế nào đem người mang ra? Không có bị thương chứ? A, không. Lý Liên Hoa mơ hồ trả lời một câu, theo sau lại bổ sung, ta có thể bị thương gì, bọn hắn khả năng liền cái bóng của ta đều không thấy rõ đây. Nói xong liền cười, nụ cười kia thuần lương tốt đẹp. Phương Đa bệnh biểu tình liền rất vi diệu, rõ ràng thán phục không thôi, ý cười cũng là đang nói, Lý Liên Hoa, ngươi đừng trang điểm. Ngay tại hai người lẫn nhau đấu võ mồm thời gian, trên giường lão Vương ta chậm rãi mở mắt ra. Đây là chỗ nào? Phương Đa bệnh vội vàng trả lời, lão Vương ta, nơi này là nhà ta biệt viện, ta là bệ hạ phái tới làm ngài điều tra chân tướng không sai, ta gọi Phương Đa bệnh. Phương Đa bệnh. Lão Vương ta chần chờ nửa ngày mới phản ứng lại, nói, hộ bộ thượng thư Phương tác sĩ là ngươi? Phương Đa bệnh nói, là gia phụ. Lão Vương ta nhìn thấy hy vọng, gắt gao kéo lại Phương Đa bệnh tay áo, kích động nói, cứu lấy bổn vương. Phương Đa bệnh nói, lão Vương ta, ngài yên tâm, văn bối nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn người chết công đạo, đem hung thủ đem ra công lý. Lão Vương ta nuối lòng một hơi, chậm rãi nói xảy ra chuyện kiện từ đầu đến cuối. 5 năm trước, lão Vương ta làm trưởng tử Đoan Mục Vân định một mối hôn sự, không ngờ nhà gái dĩ nhiên là nhị tử Đoan Mục Phong ái mộ đã lâu nữ tử, nhưng mà hôn sự đã định, chỉ có thể như thường lệ thành hôn. Sau cưới, Đoan Mục Vân cùng thê tử tương kính như tân, sinh hoạt thật là tốt đẹp. Chỉ là khổ Đoan Mục Phong mỗi ngày đều tại tương tư đơn phương. Từ nay về sau, Đoan Mục Phong liền biến đến tính tình quái gở lạnh nhạt, hàng ngày làm việc cũng càng ngày càng quỷ dị. Mãi cho đến năm ngoái xuân, Đoan Mục Vân bất ngờ phát hiện Đoan Mục Phong tại chế tạo khôi lỗi nhân, phía sau không ra một tháng, Đoan Mục Vân 3 tuổi nhi tử liền đống nhiên chết yểu. Về sau, huynh đệ hai người từng ầm ĩ lớn một chiếc, từ nay về sau liền không tướng lui tới. Lão Vương ta vì thế rất đau lòng, mặc dù hắn biết rõ là nhị nhi tử hại chết hắn trưởng tôn, nhưng vẫn là càng muốn tha thứ cái này từ nhỏ đã bị hắn thua thiệt tiểu nhi tử, hắn càng hy vọng hai đứa con trai có thể hòa thuận ở chung. Nhưng mà, Đoan Mục Phong cũng không lý giải phụ thân khổ tâm, cha con quan hệ cũng ngày càng lụ bại, lại về sau, lão Vương ta bất chi bất giác liền đến bị điên, biến đến si ngốc ngớ ác. Phương Đa bệnh nghe xong lão Vương ta tự thuật, đại khái vớt thuận tình tiết vụ án, trấn an được lão Vương ta tâm tình phía sau, liền cùng Lý Liên Hoa đi thư phòng thương nghị đối sách. Phương Đa bệnh ngồi ngay ngắn ở trước thư án, thần tình trang nghiêm, quang minh lẫm liệt, rất có vài phần thành quan uy nghiêm cùng hiệp sĩ nghĩa khí. Lý Liên Hoa ngồi tại mặt bên bàn trà bên cạnh, một ly trà thơm, nửa đĩa điểm tâm, mặc cho mây cuốn mây bay, đều là tự tại bình yên. Phương Đa bệnh nói, theo mặt ngoài nhìn, bản án liền là Đoan Mục Phong không có đạt được gái mộ nữ tử, dẫn đến tính tình đại biến, giết ca ca của mình cùng chất nhi, vừa mềm cấm tẩu tẩu, thậm chí cho phụ thân hạ độc. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hắn làm đây hết thảy tuyệt không chỉ là làm chút cam vẫn, còn có một loại khả năng, liền là hắn muốn khống chế Thăng Bình Vương phủ, chỉ có dạng này mới có thể tại Kinh Châu một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Lý Liên Hoa uống một ngụm trà, tán thành nói, không tệ. Đoan Mục Phong đã cùng Ô Thiền hợp tác, nói chỗ trao đổi sự tình tuyệt không đơn giản. Việc này đã không chỉ là đơn thuần hình phạt án. Phương Đa bệnh nói, chuyện lớn như vậy, ta cần cho bệ hạ viết một phong thư, mời hắn tới suy xét đoán định. Dứt lời, lấy ra bút mực, trải rộng ra nghiên lên giấy, một bên mài mực, một bên cân nhắc thư nội dung, chuyên chú dáng dấp cùng lúc trước trách trách hô hô đại thiếu gia quả thực tưởng như hai người. Lý Liên Hoa rất là vui mừng, tên đồ đệ này thật là chỗ nào đều tốt. Không bao lâu, Phương Đa bệnh liền đem tin viết xong, giao cho Lý Liên Hoa xét duyệt một lần, xác định không lầm mới đắp lên sắp phòng, cũng đích thân an bài chuyên gia đưa tin. Lúc này ăn cơm chiều còn sớm, Lý Liên Hoa liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Đi đến trước cửa mình, lại nghe được phòng cách vách có đánh nát đồ vật âm thanh, thế là gõ gõ bên cạnh cửa phòng, hoán đạo, ô công tử, ô minh. Trong phòng không có trả lời, yên tĩnh cực kỳ. Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, lại nhìn thấy ô Linh té xịu tại dưới đất, khóe miệng còn thấm lấy máu đen. Ô công tử. Lý Liên Hoa một cái bước xa xông tới bên cạnh ô Linh, dùng nội lực thăm dò tình trạng cơ thể của hắn, chỉ là kinh mạch có chút thứ ngăn, khí huyết chịu trọng thương, dẫn đến tức giận hút cực kỳ mỏng manh. Chương 41, loại hoa giải độc trong lòng Lý Liên Hoa bực bực, giải ưu đan không phục đen hoàn cũng có lẽ tại tối nay giờ tí mới phát tác, hiện tại đây là có chuyện gì? Ô Linh chỉ là ngắn ngủi ngất đi, bị Lý Liên Hoa vừa gọi liền tỉnh lại, hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, giáng chống đỡ nở nụ cười nói, Lý thần y đừng lo lắng, ta đây là tại cấp chính mình giải độc. Không có đối chứng thảo dược cùng vừa tay ngân trầm, ta chỉ có thể dựa vào xoa bóp tương ứng huyệt vị đem độc bức đến trong dạ dày lại phun ra, mỗi ngày chỉ có thể làm một lần, liên tục 10 ngày có thể triệt để giải độc. Vậy ngươi vì sao sẽ té xỉu? Lý Liên Hoa vẫn là cực kỳ nghi hoặc. Ô Ninh nuốt nuốt ngã đau chân, giải thích nói, loại phương pháp này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nguyên cớ ta mới có thể xuất hiện ngắn ngủi hôn mê, tỉnh lại liền không sao. Ngay kia tại trong tủ cũng là dạng này, chỉ là chưa kịp giải thích với các ngươi. Lý Liên Hoa bị Ô Ninh đứng lên, để hắn ngồi vào trên ghế, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra một hạt rượu hương hoa hoàn đối Ô Ninh nói, đây là ngươi nơi đó tặng cho thuốc của ta hoàn, còn có còn thừa, vừa bạn giải độc cho ngươi. Ô Ninh thò tay đẩy trở về, lắc đầu nói, ta không cần, thuốc này cực kỳ trân quý, lưu cho càng cần hơn người, a ta chỉ là gặp điểm tội mà thôi, chung quy là có thể giải độc. Vô luận Lý Liên Hoa khuyên như thế nào dẫn, Ô Ninh thủy chung kiên định từ không nhận. Lý Liên Hoa móc ra Sơn Hải Linh dược tập cùng trang rượu hương hoa hạt bình nhỏ, nói, Ô công tử, vậy những thứ này ngươi dù sao cũng nên thu về a. Nói thực ra, ta cũng không phải cái đại phu tốt, những bí tịch này bảo bối trong tay ta căn bản không phát huy được cái kia có giá trị, huống chi dùng ngươi ta thân phận, ta càng không thể muốn thứ quý giá như thế. Ô Ninh bảo trọng đem bí tịch cùng hạt hoa cầm ở trong tay, lại không thu hồi tới, ngược lại hỏi, Lý thần ý đi, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng. Lý Liên Hoa nói, chuyện gì? Ô Ninh nói, ta muốn mời ngươi thay ta tìm một khối địa phương đem rượu hương hoa trồng xuống. Chỉ có cái này rượu hương hoa có thể hiểu là sát hương độc, nhưng mà hạt hoa có hạn, chỉ có tranh thủ thời gian trồng ra càng nhiều tiêu mới đủ làm những cái kia người vô tội giải độc. Ô Ninh lời nói này đến Lý Liên Hoa tâm lý, hắn mục đích của chuyến này chính là vì cứu Ô Ninh và giải cứu bị Ô Thiền khống chế những người khôi lỗi kia. Ô công tử hiểu rõ đại nghĩa, Lý Mỗ từ đáy lòng cảm phục. Việc này ta nhất định làm được. Ô Ninh lại cười khổ nói, ta chẳng qua là thay muội muội chuộc tội thôi, chỉ hy vọng những người kia thanh tỉnh phía sau có thể thả Thiền Nhi. Lý Liên Hoa im lặng không nói, bởi vì Ô Ninh hy vọng hoàn toàn chính xác có chút ngây thơ. Nếu là khôi lỗi nhân đều thanh tỉnh, thế tất sẽ tìm Ô Thiền báo thù, đến lúc đó Ô Thiền nhất định cực kỳ khó sống sót. Ô Ninh kiên quyết đem hạt hoa nhét trở về trong tay Lý Liên Hoa, dặn dò, việc này liền giao phó cho ngươi, trồng hoa phương pháp phía trước ta cũng nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào đều muốn đem hạt giống hoa đi ra. Về phần tương lai kết quả như thế nào, ta đều không hối hận. Lý Liên Hoa trịnh trọng nói, Ô công tử có biết lệnh muội tại làm sự tình, như thất bại, e rằng Ô công tử cũng muốn chịu liên lụy. Ô Ninh gật đầu, bình tĩnh nói, vậy đại khái liền là vận mệnh. Trong năm trước tạo ra ác nhân, cũng nên có người tới gánh chịu kết quả. Phong ta một mạng, đổi sau này người có thể thoải mái tự tại sống sót, có giá trị. Lý Liên Hoa đem hạt hoa ôm vào trong lòng, suy nghĩ một chút, vẫn là mỉm cười an ủi, Ô công tử, sự tình không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào dự báo kết quả, không muốn quá bi quan. Ô Ninh trở về dùng mỉm cười, nói, ta biết, không cần phải lo lắng, Lý thần ý mời trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Ô Ninh một chút, đứng dậy ôm quyền rời đi. Vừa đúng Vương Đa bệnh mới làm xong sự tình trở về, nhìn thấy Lý Liên Hoa liền thần thần bí bí kéo lấy hắn đi thư phòng. Lý Liên Hoa, ta cùng ngươi nói một tin tức tốt. Địch Phi Thanh đã mang theo mấy trăm tên Kim Viên Minh người trú đóng ở Kinh Châu ngoại ô, tùy thời trợ giúp chúng ta hành động đây. Hả? Địch Minh chủ đều tới, lúc này Kinh Châu nhưng náo nhiệt a. Lý Liên Hoa lười biếng hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thật là hài lòng. Phương Đa bệnh nhịn không được tán dương, cái này A Phi thật là đầy nghĩa khí, ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Nói xong lại nói, Lý Liên Hoa, ngươi thế nào bình tĩnh như vậy đây? Lão bằng hữu của ngươi tới, ngươi không đi nhìn một chút? Lý Liên Hoa đem rượu hương hoa hạt hướng trên mặt bàn vẫy lên, nhàn nhạt nói, cái kia nhìn thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy, gấp cái gì? Ngược lại cái này rượu hương hoa cái kia nắm chắc thời gian gieo hạt, nếu không liền tới không kịp ngăn cản Ô Thiền cùng Đoàn Mục Phong. Phương Đa bệnh có chút không rõ ràng cho lắm, Lý Liên Hoa tiếp tục nói, ngươi giúp ta tìm một chỗ hướng mặt trời cắt đất màu, tốt nhất rời nước nguyên gần một chút, thuận tiện ta tưới nước làm vườn. Phương Đa bệnh vậy mới sáng tỏ thông suốt, vỗ ngực nói, không có vấn đề, việc này giao cho ta. Chỉ là hoa này cần bao lâu mới có thể thành thục a? Lý Liên Hoa nói, 15 ngày. Phương Đa bệnh không thể tin nói, thật hay giả? Lý Liên Hoa mỉm cười nói, ta dùng Dương Châu mạn phụ trợ nó sinh trưởng, nhanh nhất 15 ngày có thể thành thục. Phương Đa bệnh nói, ngươi nói đùa sao? Những cái này hạt giống đều trồng xuống, trọn vẹn có 200-300 gốc tiêu, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nội lực cung cấp bọn chúng sinh trưởng a? Lý Liên Hoa nói, ngươi bụng bề a, ta trước tiên có thể loại 100 gốc, đầy đủ quy định hương giải độc. Phương Đa Bệnh còn muốn phản đối, Lý Liên Hoa giải quyết dứt khoát nói, quyết định như vậy đi. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng, ta cũng thật sớm ngày Vân ẩn sơn đổi ta sư nương. Phương Đa Bệnh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Ngày kế tiếp, Phương Đa Bệnh sai người lấy đến mấy xe cắt đất màu trải tại biệt viện trong hoa viên, cung cấp Lý Liên Hoa loại rượu hương hoa. Lý Liên Hoa dùng dương châu mạn đem 100 hạt rượu hương hoa hạt đều thúc ra nhỏ mầm, mới cẩn thận vùi vào trong đất. Chỉ chớp mắt 3 ngày đi qua, rượu hương hoa chồi non đã chui ra mặt đất, Lý Liên Hoa trừ ăn cơm ra đi ngủ, còn thừa thời gian đều canh giữ ở trong mảnh hoa viên này. Phương Đa Bệnh an bài nấu ăn sư phụ cho Lý Liên Hoa cơm nước tăng thêm rất nhiều tu bổ chân khí dược liệu, sợ Lý Liên Hoa tiêu hao nội lực quá mức, rơi xuống mầm bệnh gì. Ngày thứ 5 đêm đến, rượu hương hoa đã dài đến cao 3 tấc, có cũng bắt đầu phân nhánh, cực kỳ cá biệt đã sinh ra nụ hoa. Lý Liên Hoa dốc lòng vì mỗi một đóa hoa làm một lần dương châu mạn phía sau, liền ngồi tại trên băng ghế nhỏ đếm sao, đếm lấy liền ngủ mất. Đồng nhiên, Thường Minh sốt ruột vội vàng chạy tới, đánh thức Lý Liên Hoa. "Lý thần y đi, công tử nhà ta xảy ra chuyện, chỉ có ngươi có thể cứu hắn, cầu ngươi nhanh cứu lấy công tử." Lý Liên Hoa thình lình bị dọa giật mình, còn tương lai được đến ổn định tâm thần, liền đã bị Thường Minh kéo lấy hướng Ô Ninh gian phòng chạy tới. Trong phòng, Ô Ninh nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc môi trắng nhạt, cả người nhìn lên đặc biệt suy yếu. Phương Đa Bệnh mới làm Ô Ninh thua qua một chút nội lực, nhưng không có chút nào khởi sắc, thế là Thường Minh liền nghĩ đến Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thăm dò qua Ô Ninh mạch môn, xác định trong cơ thể hắn độc đã giải, mới để xuống tâm, đối mọi người an ủi, đừng lo lắng, hắn chỉ là giải độc thời gian đả thương nguyên khí mới sẽ dạng này. Sau đó ta dùng nội lực giúp hắn chỉ hoàn ôn dưỡng kinh mạch huyết mạch, lại để cho hắn thật tốt ngủ một giấc liền không sao. Phương Đa Bệnh ảo nào nói, đều tại ta học nghệ không tinh, hiện tại lại muốn cho ngươi lãng phí nội lực. Lý Liên Hoa nghiêm túc chặn lại nói, Tiểu Bảo, đừng nói như vậy, ngươi đã cực kỳ ưu tú. Trước dẫn bọn hắn trước ra ngoài, ta làm Ố công tử chữa thương cần yên tĩnh. Phương Đa Bệnh không thể làm gì khác hơn là tuân theo, thuận tiện đem Thường Minh cùng Tiêu Lạc đều quên ra ngoài. Lý Liên Hoa làm sơ điều tức, liền bắt đầu vận công làm Ố Ninh chữa thương. Dương Châu Mạn Chí Dương Chí Thiện dùng tới chữa thương hóa độc thích nghi nhất. Sau nửa canh giờ, Ô Ninh độc trong người đã triệt để hóa giải, kinh mạch cũng vận chuyển bình thường. Lý Liên Hoa thu công lực, làm Ô Ninh đắp kín chăn, liền chuẩn bị rời khỏi, lại tại mới bước ra một bước thời gian, đột nhiên sinh ra một cái khó bề tưởng tượng suy đoán, hắn chần chờ đến mấy lần, lại ngồi trở lại bên giường, có chút khẩn trương kéo ra chăn mền tra xét Ô Ninh hai cổ tay, không có bất kỳ bớt, thậm chí ngay cả nốt ruồi đều không có một cái nào. Trong nháy mắt, Lý Liên Hoa chỉ có không nói cười khổ. Hắn kết thân ca ca không có chút nào ấn tượng, duy nhất có thể nhớ cùng ca ca có liên quan sự tình, cũng chỉ là sư minh trên cổ tay khối kia sẹo. Lý Liên Hoa khe khẽ thở dài, lần nữa cho Ô Ninh đắp kín chăn liền rời đi căn phòng này. Chương 42, hái hoa quy định hương vừa dạng sáng ngày thứ hai, Phương Đa Bệnh liền tiếp vào thám tử tới báo, tổng cộng 2 chuyện. Kiện thứ nhất, Đoan Mục Phong liên hợp Kinh Châu phủ Doãn tại thành Bắc ngang nhiên thao luyện binh mã, trong đó một chi trong đội ngũ đều là bị khống chế khôi lỗi nhân, ước chừng hơn 500 người. Kiện thứ hai, Ô Thiền ngay tại bận đem ma túc tiêu cùng quỷ diễm tiêu chiết cây thí nghiệm, có hy vọng bồi dưỡng ra vòng xuyên hoa. Vòng xuyên hoa có thể tăng cao người nội lực tu vi, nếu để cho mấy cái võ công cao cường khôi lỗi nhân ăn vào, chẳng khác nào nhiều mấy cái cao thủ địa thế. Lý Liên Hoa, đại sự không ổn, kế hoạch của chúng ta khả năng không còn kịp rồi. Phương Đa Bệnh đầy sân tìm một vòng lớn cuối cùng tại bên cạnh giếng phát hiện Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ngay tại giặt quần áo, nghe được tiếng kêu thông giọng đáp, Phương Tiểu Bảo, có việc từ từ nói. Tới, cái này có cái ghế đầu, ngồi trước ổn lại nói. Nói xong đem bên cạnh ghế gỗ nhỏ kéo đến Phương Đa Bệnh bên chân. Phương Đa Bệnh vội vã kéo qua băng ghế ngồi xuống, lập tức liền đem mới có được tin tức nói cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa mỉm cười trấn an nói, Tiểu Bảo, chớ khẩn trương. Chuyện này đây, trước mắt nhất gấp liền là ngăn cản Ô Thiền bồi dưỡng ra vong xuyên hoa. Chỉ cần bọn hắn không có vong xuyên hoa, bằng vào bọn hắn hiện tại 2 vạn nhân mã không làm nên chuyện. Thế nhưng, a, Phương Đa Bệnh buồn cười nói, mấy tháng trước ta còn nóng trông trên đời có thể lại có một đóa vong xuyên hoa, không nghĩ tới bây giờ lại trái ngược. Thật có ý tứ. Lý Liên Hoa cười cười không nói, chỉ là cầm lấy giặt quần áo đồng cẩn thận gõ vải vóc bên trên vết bẩn. Bộ quần áo này là sư nương cho làm, hắn đặc biệt trân quý. Phương Đa Bệnh có chút trầm không nhẫn nhịn, vội la lên, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lý Liên Hoa hơi thêm suy nghĩ, lạnh nhạt nói, còn có thể làm sao, tìm Ô công tử nghĩ biện pháp à? Hiện tại trong vườn này 10 vị rượu hương hoa chưa nở rộ, nhưng ngăn cản Đoan Mục Phong cùng Ô Thiền đã cấp bách. Ô Ninh biết được việc này phía sau cũng không từ chối, hắn căn cứ chính mình nhiều năm làm vườn kinh nghiệm, thành công đem thời kỳ nở hoa lại trước thời hạn mấy ngày. 2 ngày phía sau, trong vườn này 10 vị rượu hương hoa đã toàn bộ nở rộ, hương thơm bốn phía, nồng đậm không tiêu tan. Liên biệt viện trung quanh xương độc trận đều bị mùi hoa này tiêm nhiễm mất đi phần lớn độc tính. Tại Ô Ninh hướng dẫn xuống, tất cả mọi người tụ tại hoa viên hái hoa, mọi người phân công có thứ tự, đội vàng quên cả trời đất. Lúc nghỉ ngơi, Ô Ninh một thân một mình đứng tại ngoài vườn hoa, xa xa nhìn xem cả vườn hoa tươi, trong lòng nửa vui nửa buồn, không khỏi đến lẩm bẩm nói, hoa một cái 10 mảnh, một màu, 10 màu 10 vị, hương thơm nâng cao tinh thần, bình tâm nhất định trí, chính khí trừ tà, hóa giải bắt đầu. Lý Liên Hoa vừa vặn đi ngang qua bên người Ô Ninh, liền dừng lại cùng hắn một chỗ thưởng thức đến cái này cả vườn hoa tươi. Ô Ninh bỗng nhiên tới hào hứng, vấn đề nói, Lý thần y đoán xem một chút, 10 vị rượu hương hoa vì sao hoa một cái 10 màu? Lý Liên Hoa lắc đầu khoát tay, cười nói, ta đây nhưng không biết, còn mời Ô thần y chỉ giáo. Ô Ninh hơi ngơ ngác một chút, khẽ thở dài, vẫn là Ô Minh nghe lấy dễ chịu. Lý Liên Hoa hơi hơi nhíu mày, cười nhạt nói, đã là như vậy, Ô Minh sau đó cũng có thể gọi thẳng tại hạ Lý Liên Hoa. Ô Ninh hiểu ý cười một tiếng, lại trịnh trọng hoán đạo, Lý Hiền đệ, mời nhiều chỉ giáo. Lý Liên Hoa than thở sửa sang tay áo, Ô Ninh câu nệ cấp bậc lễ nghĩa khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi, Ô Minh, 10 vị rượu hương hoa đến tuột cùng vì sao 10 mẫu 10 vị? Ô Ninh lập tức đáp, gieo trồng hoa này đối trồng hoa người tâm tính yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, nếu là trong lòng thường ôm giết trộm phóng túng ngông cuồng suy nghĩ, thì trồng ra tới liền là ma túc tiêu, tiêu mặc dù đẹp, lại yêu mị tà mế, nếu là thành cao bùn xỉn thì trồng ra tới tiêu liền là quỷ diễm tiêu, tiêu mặc dù diễm, lại rất dễ khô héo, đặc biệt khó công việc. Chúng sinh tâm niệm không đồng nhất, trồng ra tiêu cũng mỗi người khác biệt. Chỉ có công chính thuần thiện nhân tài có thể nuôi ra cái này 10 mẫu 10 vị rượu hương hoa. Hoa này vậy mà như thế thần kỳ. Lý Liên Hoa từ đáy lòng thán phục. Ô Ninh lại vỗ vỗ Lý Liên Hoa đầu vai, tha thiết nói, Lý Hiền đệ, dù cho ban đầu ta biết người thân phận ta là đối lập, cũng sẽ đem rượu hương hoa hạt cho ngươi. Bởi vì cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại đạo chí giản, chỉ là rất nhiều người đều không cách nào lý giải thôi. Lý Liên Hoa sang trang ý của Ô Ninh, khẽ thở dài, ta là thật không nghĩ tới, trên đời thế mà lại có như vậy thông nhân tính tiêu. Tự nhiên tạo hóa chi công, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ô Ninh theo trong tay áo lấy ra một trang giấy, đưa cho Lý Liên Hoa, nói, đây là quy định hương quá trình, ta đã viết xuống tới, ngươi dựa theo làm liền nhất định có thể thành. Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn xem Ô Ninh, hỏi, Ô Minh đây là, ngươi không có ý định cùng chúng ta một chỗ quy định thơm. Ô Ninh ánh mắt rơi vào xa xa, hồi lâu mới nói, ta muốn đi ngăn cản Thiền Nhi bồi dưỡng vong xuyên hoa. Lý Liên Hoa đột nhiên hiểu ra, hỏi, phía trước trên đời từng có một gốc vong xuyên hoa, chẳng lẽ liền là lệnh muội bồi dưỡng? Ô Ninh lắc đầu, giải thích nói, đó là ta bồi dưỡng. Trong lòng Lý Liên Hoa chấn động, trên mặt vẫn lạnh nhạt nói, Ô công tử vì sao bồi dưỡng vong xuyên hoa? Chẳng lẽ? Ô Ninh bỗng nhiên ý thức đến chính mình nói lộ ra rất nhiều lời, thế là ngắt lời nói, lúc trước chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Ta quyết không thể để Thiền Nhi làm ra vong xuyên hoa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ta muốn ngày mai liền đi Trà Sơn. Lý Liên Hoa chân thành nói, ta không đề nghị ngươi đi mạo hiểm. Ô Ninh cũng là quyết tâm, nói, ý ta đã quyết. Cuối cùng, Ô Ninh vẫn là một mình đi Trà Sơn, trước khi đi lần nữa đem thưởng mình cùng Tiêu Lạc phó thác cho Lý Liên Hoa. Lại qua mấy ngày, 10 vị rượu hương hoa đã toàn bộ chế thành hương dây, tổng cộng 500 chi. Mặt khác dựa theo Ô Ninh hướng dẫn, tiêu những bộ phận khác cũng không có lãng phí, mà là nghiền nát chế thành hoàn thuốc. Khẩu phục thêm vân hương liền có thể giải trừ la sát hương độc, cũng không cần gần bên trong lực phụ trợ. Tính toán thời gian bệ hạ cũng đã nhận được do ta biết tin. Chờ triều đình viện binh vừa đến, chúng ta liền cho Đoan Mục Phong cùng Ô Thiền tới cái bắt gọn. Phương Đa Bệnh trong lời nói hiển thị rõ tự tin bay lên. Ừm. Lý Liên Hoa có chút tư tưởng không tập trung. Lý Liên Hoa, ngươi có phải hay không tại lo lắng Ô công tử? Ân, hoàn toàn chính xác có chút không yên lòng. Lý Liên Hoa không hiểu có chút tâm hoảng. Phương Đa Bệnh an ủi, vừa bạn, ta cái này có một tin tức phải nói cho ngươi. Vừa mới ta thám tử trở về, căn cứ hắn chỗ biết Ô Thiền không có bồi dưỡng ra vòng xuyên hoa. Ô Ninh thành công. Vậy hắn liền thật nguy hiểm. Lý Liên Hoa lo lắng tình trạng đã lộ rõ trên mặt. Phương Đa Bệnh khuyên nhủ, đừng nội, ta thám tử nói, Ô công tử chỉ là bị đóng lại, cũng không có bị hạ độc, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Liên Hoa hai tay vỗ tay chống tại trên trán, thở dài nói, chỉ mong Ô công tử có thể bình an vượt qua một kiếp này. Hiện tại Ô Thiền đã điên cuồng, chẳng biết lúc nào lên, toàn thành đều tại truyền nguyệt linh dạy thánh nữ mới là chỉ khánh đế chân chính hậu nhân, hiện nay hoàng đế là hằng giả. Ô Ninh thân là Ô Thiền thân ca ca, vô luận Ô Thiền tạo phản thành công hay không, hắn đều không thoát khỏi liên quan. Sau mấy ngày, hoàng đế thánh chỉ rốt cuộc đã đến, đồng thời tới còn có 10 vạn thiết giáp binh, từ trấn quốc đại tướng quân đích thân tọa trấn, đã đem nho nhỏ Kinh Châu hoàn toàn vây quanh. Ô Thiền cùng Đoan Mục Phong đội ngũ tổng cộng mới hơn 2 vạn người, bởi vì một mực dấu ở trong bóng tối, rất nhiều tướng sĩ đều không có đạt được rất tốt tập luyện, nó năng lực tác chiến tự nhiên không hết nhân ý, trong đó 500 tinh nhuệ cũng đều là khôi lỗi nhân, không có tư tưởng, chỉ là cái công cụ sát nhân mà thôi. Mặc dù võ công cao cường, không dễ dàng đối phó, mà địch phi thanh mang tới Kim Viên Minh người vừa đúng có thể kiềm chế bọn hắn. Cuối cùng, 500 khôi lỗi chết hơn 100, còn lại đều bị giải độc, khôi phục thần trí. Phương Đa Bệnh ra mặt làm những người này cầu tình, trấn quốc đại tướng quân nhớ bọn hắn đều là bị người mê hoặc, làm bảo toàn tính mạng của bọn hắn, đặc biệt hướng hoàng đế mời chỉ đem bọn hắn toàn bộ hợp nhất trở thành triều đình chính thức quân nhân. Ô Ninh nguyên bản có thể đem công tha tội, đáng tiếc hắn cùng Ô Thiền là chỉ khánh đế truyền nhân, sự tình đã tung ra mọi người đều biết. Không làm sao được, trấn quốc đại tướng quân không thể làm gì khác hơn là đem hắn cũng bắt lại. Trận đại chiến này, cuối cùng dùng Ô Thiền cùng Đoan Mục Phong thúc thủ chịu trói mà kết thúc. Lý Liên Hoa vì bình loạn có công, cuối cùng không còn bị hoàng đế kiêng kỵ, cuối cùng bây giờ tự nhiên đi ra một đôi chỉ khánh đế chính thống truyền nhân, càng làm cho hoàng đế đau đầu. Trận chiến tranh này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, dân chúng còn chưa kịp chạy nạn, liền hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất biến hóa chính là, trên phố từ nay về sau nhiều một đầu truyền văn. Một truyền 10, 10 truyền 100, thông thả miệng người ai có thể bức nổi sao? Một tòa thành, 10 tòa thành, nửa cái thiên hạ đều tại truyền. Chương 43, trong lòng nóng như lửa đốt phản loạn đã ổn định, Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa đều mảy may cao hứng không nổi. So hai người bọn hắn càng kích động là Tiêu Lạc cùng Thường Minh. Ô Ninh bị gán lên phản đảng đồng như tội, chính giữa nhốt tại Kinh Châu trong đại lao. Thường Minh biết được cái tin tức này phía sau, cả người liền điên rồi, mặc cho ai khuyên đều không dùng được, nhất định muốn đi cất ngục. Bất đắc dĩ, Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là điểm huyệt đạo của hắn, đem hắn nhốt tại trong phòng. Lý Liên Hoa, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, hưởng công tử nhà ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi dĩ nhiên thấy chết không cứu. Ngươi chính là cái sợ chết quỷ, công tử thật là nhìn lầm ngươi. Thường Minh thân thể không thể động, ngoài miệng liền càng thêm không buông tha người, đem tràn lòng bi phẫn đều vung hướng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa một câu cũng không phản bác, yên lặng đối Tiêu Lạc dặn dò, "Tiêu Minh, chiếu cố tốt Thường Minh." Nói xong liền đi ra. Tiêu Lạc nhìn xem bóng lưng Lý Liên Hoa, trong lòng cũng dâng lên trong nháy mắt địa hồ nghi, Lý Liên Hoa yên lặng dù sao cũng hơi lạnh lùng. Lý Liên Hoa cũng không có quá nhiều tâm tư, thẳng trở lại gian phòng, vốn dự định một người yên lặng một chút, vừa đúng Địch Phi Thanh tới. "Lý Liên Hoa, sắc mặt ngươi không tốt lắm, thế nào?" Địch Phi Thanh liếc mắt liền phát hiện là lạ. Lý Liên Hoa vuốt vuốt thái dương, thuận miệng nói, "Không có gì. Đúng rồi, chuyện của ngươi đều xử lý xong." Địch Phi Thanh hướng trên ghế ngồi xuống, đắp, "Xử lý xong. Bên này phản loạn đã bình, ta liền để Vô Nhan mang theo Minh chúng trở về. Nghe nói ngươi tại nơi này, liền đến nhìn một chút, làm phiền Địch Minh chủ quan tâm." Lý Liên Hoa khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, "Ta rất tốt." Địch Phi Thanh cây đại đao hướng trên bàn vỗ một cái, hỏi, "Đã rất tốt, vậy lúc nào thì đánh với ta một trận?" Lý Liên Hoa kinh ngạc kém chút một hơi không đi lên, dạy dỗ, "Ta nói Lao Địch à, ngươi cũng là lớn tuổi người, ta có thể hay không đổi điểm khác yêu thích, đừng luôn muốn múa đao múa kiếm. Cái này nếu là thổi mạnh làm bị thương nhiều không đáng a. Đúng không?" Địch Phi Thanh quát lên, "Lý Tư Di, đừng cùng ta nói lại nhải, ta sẽ chờ ngươi khôi phục công lực, đến lúc đó ngươi ta một trận chiến ai cũng không thể ngăn cản." Lý Liên Hoa chống lạnh, tinh danh cười một tiếng, nói, "Địch Minh chủ à, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là để tới nói cho ta, ngươi muốn đánh nhau với ta à?" Địch Phi Thanh khẽ cười nói, "Đương nhiên không chỉ. Ta nghe nói Ô Ninh cũng bị xem như phản đảng tóm lấy, ngươi đối cái này có tính toán gì?" Lý Liên Hoa hơi thêm suy tư, nói, "Ngươi không phải là muốn giúp ta cướp cuộc à? Ta nói cho ngươi a, không cần. Ngàn bạn đừng làm như vậy." Địch Phi Thanh hiếu kỳ nói, "Ngươi muốn làm gì?" Lý Liên Hoa nói, "Phương Tiểu Bảo đã đi an bài. Tối nay giờ tí, ta dự định đi trong tù gặp Ô Ninh công tử, biết rõ ràng ý nghĩ của hắn, mới quyết định cũng không muộn. Tốt, ta sẽ lưu lại tới đợi mấy ngày." Địch Phi Thanh lời ít mà ý nhiều, nói xong cũng đi. Trong đêm, Kinh Châu đại lao. "Lý Hiền đệ, sao ngươi lại tới đây?" Ô Ninh nhìn thấy Lý Liên Hoa, có chút mừng rỡ. Lão đảo đứng lên, cũng không dám lên trước, chỉ là nói, "Ngươi không nên tới, ta sẽ liên lụy ngươi." Lý Liên Hoa hướng hàng rào sắt bước một bước, thong dong nói, "Ô Minh, ngươi ta quen biết một chẳng, ta muốn cứu ngươi." "Không, không được." Ô Ninh vô ý thức lui về phía sau mấy bước, đâm vào trên vách tường cũng không để ý, chỉ là cự tuyệt nói, "Ngươi đi mau à, ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng mà ngươi thật cứu không được ta, đây là ta số mệnh." Ô Minh chớ có suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải muốn cất ngủ. Chỉ là sâu kiến còn sống trộn, bay ở trước mặt ngươi cũng không phải là chỉ có tuyệt lộ, ngươi hà tất như vậy. Ô Ninh tinh thông đủ loại dược lý độc tính, làm một cái giả chết phương thuốc giúp chính mình thoát thân cũng không khó, nhưng hắn hiển nhiên không có tính toán như vậy. "Lý Hiền đệ, mạng ta như vậy, trốn được nhất thời, không tránh được một thế. Ngươi không quên nữa?" Lý Liên Hoa hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm Thường Minh cùng Tiêu Lạc ư? Thường Minh hiện tại đã nhanh điên rồi. Nếu như ngươi chết, hắn làm thế nào? Hai tử này thế nhưng toàn tâm toàn ý chỉ muốn đi theo ngươi." Ô Ninh nhịn đau than thở nói, "Là ta cái này làm công tử xin lỗi bọn hắn. Lý Hiền đệ, sau khi ta chết, mong rằng ngươi nhiều hơn chiếu cố bọn hắn." Lý Liên Hoa nhíu lại lông mày, một mực đến nay quanh quẩn trong lòng nghi vấn lần nữa trồi lên, hắn nhìn chăm chú Ô Ninh, hỏi, "Ô Minh, ta có thể tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi có thể giải đáp nghi vấn của ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ô Minh có phải hay không rất sớm đã nhận thức ta? Giữa chúng ta đến cùng có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, mới quen đã thân mà thôi. Lý Hiền đệ sao là vấn đề này?" Ô Ninh không dám nhìn Lý Liên Hoa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu để che giấu chột dạ. Lý Liên Hoa thong dong nói, "Ô Minh yên tâm, nơi này chỉ có ngươi ta, có lời nói thẳng không sao." Ô Ninh vẫn như cũ lắc đầu không nói. Lý Liên Hoa yên lặng nhìn xem Ô Ninh, đột nhiên niệm một tiếng ca ca. Ô Ninh run run một thoáng, cũng không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói, "Lý Hiền đệ, ngươi nên đi." Lý Liên Hoa lại hiểu, không có cái gì lại nói, chỉ là yên lặng quay người rời đi. Một đêm này, Lý Liên Hoa mất ngủ, nhìn đèn dầu ngồi chờ đến bình minh, mai cho đến trời sáng choang thời gian, hắn mới nằm ở bên cạnh bàn ngủ thiết đi. Phương Đa bệnh tới tìm Lý Liên Hoa đi ăn điểm tâm, kết quả phát hiện hắn ngủ rất say, lại nhìn thấy trên bàn đốt hết đèn dầu, không đành lòng đánh thức hắn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Địch Phi Thanh đứng ở ngoài cửa, gặp Phương Đa bệnh đi ra, liền hỏi, "Hắn còn không tỉnh?" Phương Đa bệnh gật đầu, nói, "Ừ, xem ra hẳn là một đêm không ngủ. Lúc này ngủ đến chính giữa chìm, ta động tĩnh lớn như vậy hắn đều không tỉnh." Địch Phi Thanh lại giống như cười mà không phải cười, hắn cũng không cho rằng Lý Liên Hoa không phát hiện Phương Đa bệnh, đồng thời cũng cảm thấy buồn chồn, tức thì hỏi, "Lý Liên Hoa vì sao sẽ vì Ô Ninh sự tình lo lắng đến tận đây?" Nhắc lên việc này, Phương Đa bệnh đột nhiên linh quang lóe lên, chụp Địch Phi Thanh một thoáng, nói, "Lão Địch, đến ta trong phòng, ta có lời cùng ngươi nói." Địch Phi Thanh cũng không nói nhiều, lập tức cất bước đi theo. Hai người ở trong phòng chỉ hàn huyên không dài thời gian, Địch Phi Thanh liền vội vàng rời đi giữa hồ biệt viện. Kim Viên Minh tổng đàn, Địch Phi Thanh mới bước vào cửa chính, liền lập tức sai người đi gọi Cát San Nhi. Chờ Địch Phi Thanh tại cao tọa bên trên ngồi bước vàng, Cát San Nhi đã bị Vô Nhan mang đến. Địch Phi Thanh miễn đi hai người hành lễ quá trình, nói thẳng, "Cát San Nhi, bản tôn có lên tiếng ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời." Cát San Nhi lập tức quỳ xuống, đáp, "Mời tôn thượng đặt câu hỏi, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy." Địch Phi Thanh hài lòng nói, "Lên trả lời." Cát San Nhi tuân theo nói, "Được." Địch Phi Thanh hơi thêm cân nhắc, hỏi, "Ngươi theo bên cạnh Ô Thiền mấy năm, đối với nàng thân thế hiểu bao nhiêu?" Cát San Nhi sửng sốt một chút, lập tức hồi ức nói, "Hồi tôn thượng lời nói, thuộc hạ chỉ biết Ô Thiền là hoàng tộc hậu duệ, một lòng nghĩ trở về Trung Nguyên làm trở về công chúa, không biết làm sao đại công tử Ô Ninh vô tâm danh lợi, bởi vậy hai huynh muội chậm rãi liền náo cách, về sau Ô Thiền liền muốn tự mình làm hoàng đế. Địch Phi Thanh lại hỏi, ngươi đối Ô Thiền ca ca Ô Ninh hiểu bao nhiêu? Cát San Nhi nói, thuộc hạ vừa mới bị bán cho trên đảo thời gian, Ô Thiền cùng đại công tử cũng không náo cách, đại công tử trạch tâm nhân hậu, đối chúng ta tất cả hạ nhân đều rất tốt. Địch Phi Thanh ngắt lời nói, bản tôn không nghe những thứ này. Ngươi chỉ cần nói cho bản tôn, Ô Ninh cùng Ô Thiền có phải hay không thân huynh muội? Thầy cai thuyết pháp chính là, Ô Ninh thật là Ô gia hậu nhân ư? Cát San Nhi hoảng sợ trố mắt ngất mồm, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhát gan nói, hồi, trở về tôn thượng. Thuộc hạ thật không biết, loại việc này đều là thiên đại bí mật, thuộc hạ lúc ấy chỉ là một cái phổ thông thị nữ mà thôi. Địch Phi Thanh gặp hỏi không ra đáp án, liền thua tay nói, bản tôn biết. Ngươi lui ra đi. Cát San Nhi không thể làm gì khác hơn là lui ra. Vô Nhan lên trước hành lễ nói, tôn thượng, còn có một người khả năng sẽ biết một chút manh mối. Huyết Ngục Thiên Ma. Địch Phi Thanh cũng nghĩ đến. Chương 44, xã tác sinh loạn. Địch Phi Thanh trọng trấn Kim Viên Minh phía sau, chế định rất nhiều tân uy. Trong đó một đầu liền là tăng thu giảm chi, không nuôi người rảnh rỗi. Nguyên cớ, dù cho Huyết Ngục Thiên Ma là trong Minh tù phạm, cũng không thể ăn không ngồi rồi, hắn mỗi ngày công việc chủ yếu liền là đốt tuổi. Trong Minh tử đệ rất nhiều, chỉ là một ngày ba bữa liền đến tiêu hao không ít bó tuổi. Huyết Ngục Thiên Ma mỗi ngày đến theo sáng sớm làm đến hoàng hôn, mới miễn cưỡng có thể chém đủ cùng ngày bó tuổi lượng dùng. Bây giờ đang là buổi trưa, Huyết Ngục Thiên Ma mới ăn cơm no, không kịp nghỉ ngơi, liền mang theo đũa hướng trong rừng tây đi. Đi tới liền phát hiện phía trước đứng đấy một người, người này thân hình khôi ngô cao tráng, chỉ là bóng lưng liền để người cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp. Địch Phi Thanh, ngươi tới cái này làm cái gì? Huyết Ngục Thiên Ma nhất thời lại quên đi chính mình chính là đối phương tù nhân. Địch Phi Thanh xoay người, lạnh như băng nói, bản tôn có việc hỏi ngươi. Huyết Ngục Thiên Ma cười lớn một tiếng, khinh thường nói, nghĩ không ra địch mình chủ cũng có cầu đến ta cái này phế nhân trên đầu thời điểm. Đúng là mẹ nó có ý tứ. Địch Phi Thanh mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, bớt nói nhảm. Bản tôn hỏi ngươi, Ô gia huynh muội thân thế, ngươi hiểu bao nhiêu? Huyết Ngục Thiên Ma hơi hơi kinh ngạc, cười khẩy nói, nghĩ không ra địch Minh Chủ cũng tại đánh bọn hắn huynh muội chủ kiến a. Ha ha ha, dùng địch Minh Chủ võ công, nếu muốn quét ngang thiên hạ hà tất như vậy quanh co? Chẳng lẽ địch Minh Chủ còn muốn cái danh chính ngôn thuận sao? Địch Phi Thanh lạnh lùng nói, không muốn đem ai cũng nghĩ đến giống như ngươi. Ngươi như không trả lời vấn đề của ta, sau đó liền không cần còn sống. Huyết Ngục Thiên Ma hoảng hốt nói, ngươi đừng quên, ngươi đáp ứng qua Lý Tương Di tạm thời không thể giết ta. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Địch Phi Thanh hừ lạnh nói, ngày trước xưng bá võ lâm Huyết Ngục Thiên Ma liền điểm ấy quyết đoán. Bản tôn không giết ngươi, bởi vì ngươi đã là cái người chết. Huyết Ngục Thiên Ma thân thể quắc quơ, biểu tình nháy mắt tạm đạm, cả người cuối cùng điệu xỉu xuống tới. Địch Phi Thanh mặt không chút thay đổi nói, bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, Ô Ninh đến cùng phải hay không Ô gia hậu nhân? Huyết Ngục Thiên Ma mỉm cười lấy qua loa tắt trách nói, Địch Minh chủ hỏi đến thật là có ý tứ. Địch Phi Thanh bước về phía trước hai bước, sát khí thẳng bước Huyết Ngục Thiên Ma trái tim, lạnh lùng nói, ngươi cùng cái kia Ô Thiền làm vài chục năm phu thê, Ô gia bí mật ngươi sẽ không thể không biết. Huyết Ngục Thiên Ma vô ý thức lui về sau một bước, Địch Phi Thanh sát khí thật đáng sợ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thỏa hiệp nói, thôi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lao tử nói cho người cũng không sao. Nói, Địch Phi Thanh lập tức thu sát khí. Huyết Ngục Thiên Ma vuốt ngực chậm một hơi, mới nói, chuyện này ta cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là ngẫu nhiên nghe Ô Thiền tiện nhân kia nói lộ ra miệng, mới từ bên trong phòng đoán một hai. Huynh muội này hai người rất có thể đều không phải Ô gia hậu nhân. Địch Phi Thanh đôi mắt nhắm lại, ép hỏi, chuyện này là thật, nhưng có căn cứ. Huyết Ngục Thiên Ma bất đắc dĩ nói, lao tử mới nói là phỏng đoán, Địch Minh chủ nếu không phải đến muốn chứng cứ, cũng chỉ có thể đến hỏi huynh muội bọn họ bản thân. Địch Phi Thanh âm thầm thở dài, lập tức vận lên kinh công đi. Nửa tháng sau, Trấn Quốc đại tướng quân đem Kinh Châu hậu chiến thủ tục đều xử lý thỏa đáng, áp giải một đám phản đảng về tới hoàn thành. Dựa theo hoàng đế ý chỉ tạm đem Ô gia huynh muội cùng Đoan Mục Phong nhốt tại tử lao, chặt chẽ trông giữ. Tướng lệnh mở tối trong phòng giam, Ô Linh cúi thấp đầu, lặng lặng mà ngồi tại trong bụi cỏ, hai tay hai chân hắn đều khóa lại xích sắt. Liên tục nhiều ngày xe tù trong trành, thủ đoạn cùng mắt cá chân đều mài thối nát nhiễm trùng. Đối lập Ô Linh thảm trạng, Ô Thiền thì tốt hơn rất nhiều. Nàng bản thân dung mạo xinh đẹp, lại sẽ lợi dụng phần này ưu thế, nguyên cơ áp giải nàng sĩ tốt đều sẽ cố ý chiếu cố nàng, đồng dạng ngồi xe tù khóa xích sắt, Ô Thiền cơ hồ không mất một sợi lông. Hai huynh muội phòng giam là sát bên, Ô Thiền có thể tinh tường trông thấy Ô Ninh trên tay chân xúc mục kinh tâm tổn hại, mảng lớn xương đỏ thối giữa, lại không có chút nào phòng hộ cùng trị liệu, liền như thế sinh sinh cùng khóa sắt ma sát. Một màn này, Ô Thiền cũng không đành lòng nhìn thẳng, nàng dứt khoát trốn đến trong góc, bày ra chính mình thon dài ngón tay trắng nõn, một hồi kiểm tra một chút chính mình nhắn bóng da mặt, một hồi vuốt một chút đầu tóc rối bời. Nàng muốn liên tục bảo trì lại chính mình mỹ mạo phong thái, đây là nàng tuyệt sử phùng sinh tiền vốn. Ô Ninh nghe tiếng nhìn Ô Thiền một chút, đáy mắt tất cả đều là thương tiếc, hắn nhịn đau xoay người, đem lưng hướng về phía Ô Thiền. Nước mắt nháy mắt liền làm mơ hồ hai mắt. Một năm kia, Ô Thiền mới đầy 8 tuổi, cha mẹ ruột trọng nam kinh nữ, chuẩn bị đem nữ nhi bán cho thanh lâu đổi tiền cung cấp nhi tử đọc sách, may mắn bị đi ngang qua Ô thị phu phụ gặp được, xuất tiền đem nàng mua, cũng thu làm nữ nhi, đổi kỳ danh là Ô Thiền. Tiểu Ô Thiền đặc biệt thông minh, lại rất hiểu chuyện, đối cha mẹ nuôi cùng Ô Ninh đều đặc biệt tôn kính, một nhà bốn người phụ tử tử hiếu, tại khổ tâm trên đảo sinh hoạt vui vẻ hòa thuận. Về sau, Ô Thiền dài đến 18 tuổi, thủy chung kết thân cha mẹ để ghi hận trong lòng, Ô thị phu phụ yêu quý nữ nhi, liền đích thân mang theo nàng trở lại Trung Nguyên vấn an nó cha mẹ ruột, hy vọng mở ra nữ nhi khúc mắc, không ngờ trên đường gặp được một cái cướp bóc lớn tặc, đem Ô Thị phu phụ sát hại, cũng ép buộc Ô Thiền. Lớn tặc muốn đối Ô Thiền rối loạn sự tình, vừa đúng bị Huyết Ngục Thiên Ma đụng vào liền tiện tay cứu nàng, bởi vậy hai người kết duyên phận. Không lâu sau đó Huyết Ngục Thiên Ma bị Lý Tương Di đánh thành trọng thương, Ô Thiền đem hắn mang về Khổ Tâm Đạo. Cũng là từ đó về sau, Ô Thiền dần dần biến. Về sau, Huyết Ngục Thiên Ma làm dỗ Ô Thiền cao hứng, mang theo nàng một chỗ trở lại Trung Nguyên đem nàng cha mẹ ruột cả nhà đều giết. Đại thú đến báo Ô Thiền cuối cùng tại Huyết Ngục Thiên Ma trên mình cảm nhận được toàn tâm toàn ý thích, một loại chỉ để ý cảm thụ của nàng cực hạn yêu thương, cho nên nàng trầm luân. Ô Ninh biết được việc này thời gian, vừa sợ vừa giận, kiên quyết phản đối Ô Thiền cùng Thiên Ma lui tới. Đáng tiếc lúc này đã muộn, hai người đã ở cùng một chỗ, Ô Ninh không tiếp thụ cũng không có cách nào. Từ đó về sau, hai minh muội quan hệ liền càng ngày càng xa lánh. Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng, hoàng đế chính giữa bóp lấy mi tâm vô kế khả thi. Tuy là Kinh Châu phản loạn bình định đã đầy đủ nhanh, nhưng mà Lưu Nôn Phỉ Ngữ cũng là không cách nào ngăn chặn. Nguyên bản quốc thái dân an đại hy vương triều, hiện tại đã là trướng khí mù mịt, các lộ lời đồn đại nổi lên bốn phía, bách tính nghi vấn quân chủ kiêng kỵ quần thần lại mang tâm sự riêng. Lợi quốc lợi dân sự tình ai cũng không còn lòng dạ quan tâm. Lên tới quân thần, cho tới các ngành các nghề bách tính, mọi người đều tại vì ích lợi của mình mà tính toán. Thân là đại hy hoàng đế, đối mặt cục diện cỡ này, đã buồn ngày đêm khó có thể bình an, chỉ thời gian nửa tháng liền miễn cưỡng gầy mười mấy cân. Hắn bưng lên phỉ thúy bát uống một ngụm còn có dư ôn tổ yên cháo, đột nhiên hỏi vặn lại chính mình nói, xem như hoàng đế liền nên ăn đồ tốt như vậy ư? Ai cũng muốn làm hoàng đế, nghĩ là ăn uống, quyền lợi, phú quý, nhu lượng, vẫn là cái khác. Hỏi thôi, hoàng đế tự rêu thở dài, tồn tại trên hoàng vị quang hoàn thực tế quá nhiều, liền chính hắn cũng không dám nói không chút nào tham luyến những cái này cái gọi là tầm thường vật. Hoàng đế lật một cái trong tay tấu chương, tổng cộng 18 bản. Có đề nghị bóp chết Lưu Nôn Phỉ Ngữ phải nhanh hung ác chuẩn, giết một người răn trăm người, thà giết lầm, không thể thả. Có đề nghị muốn lôi kéo, hiện ra đế vương ý chí, không muốn chém giết hoàng thất gì cô. Có chỉ là hướng hoàng đế bân an, muốn mượn cơ hội dựa định nọt tới giành được hoàng đế ưu ái. Có lập lờ nước đôi, qua loa suy đoán, điểm nhấn chính một cái làm người hiền lành. Rất nhiều trong tấu chương, chỉ có Phương Thượng Thư có một phong cách riêng, hắn tại trong tấu chương đối hoàng đế đã không có an ủi, cũng không có chỉ trích, chỉ có một câu đại trượng phu đi tại thế gian, nên xem qua thiên văn, dùng xét thời gian biến. Xem qua nhân văn, dùng hóa thành thiên hạ. Dù cho đối diện là độc trùng tràn ngập đuổi gai mê vụ, cũng muốn thời khắc ghi nhớ thiên tử chức vụ. Thân nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ, làm xã tắc an khang máu chảy đầu rơi. Hoàng đế nhìn xong cái này mấy hàng chữ ngắn ngủn, cả trái tim thoáng cái yên lặng. Cái gì là xích tử chi tâm, đây cũng là a. Chương 45, bình định lập lại trật tự đêm đã khuya, hoàng đế nhìn kỹ xong tất cả tấu chương phía sau trong lòng càng phiền muộn. To như vậy cái quốc gia, ngàn vạn kiện sự tình, bây giờ quần thần chỉ quan tâm hoàng đế thân phận, phát biểu hiến kế người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tầng tầng lớp lớp. Những chuyện khác lại đột nhiên không người hỏi thăm, hoàng đế muốn tìm người giúp hắn xuất một chút chủ kiến, quần thần không phải giả bệnh liền là giả ngu. Hoàng đế thân phận huyết thống, quả nhiên là mọi người trong lòng đâm. 18 bản tấu gấp nhưng lại không có một quyển là nói Kinh Châu cái kia đổi ai tới làm cha mẹ quan. Bách tính làm như thế nào trấn an? Gia Châu hạn hán cần bao nhiêu cứu trợ thiên tai thuế ruộng, phái ai đi thích hợp nhất? Cùng nước láng giềng đàm phán cái kia giữ vững cái nào ranh giới cuối cùng, tranh thủ bao nhiêu lợi ích, ai có thể đảm nhiệm việc này? Năm nay khoa khảo chọn lựa người tới mới nên đi cái nào chống chỗ bên trên an bài? Hoàng đế vài lần đầu đau như búa bổ, đành phải trong đêm tuyên triệu bị hắn lạnh nhạt đã lâu Phương Thượng Thư vào cung. Thánh chỉ đưa đến Phương phủ đã đến gần giờ tí, Phương phủ trên dưới sớm đã tắt đèn đi vào giấc ngủ, nghe tin bất ngờ thánh chỉ đến, toàn bộ đội vàng thay quần áo tới đón thánh chỉ. Phương Thượng Thư sau khi đi, Hà Đường chủ cùng Phương Đa Bệnh càng là trực tiếp ngồi tại khách đường chờ hắn trở về. Phương Đa Bệnh đem nha hoàn gã sai vật đều đuổi trở về đi ngủ, lại phát hiện Lý Liên Hoa còn đứng ở bên cạnh hắn không đi, thế là khuyên nhủ, "Lý Liên Hoa, ta cùng mẹ ta một chỗ chờ cha ta liền tốt, thân thể của ngươi một mực không có triệt để tốt, không thể thức đêm, nhanh lên một chút trở về phòng ngủ đi." Lý Liên Hoa ngược lại ân cần nói, "Tiểu bảo, đừng lo lắng, bệ hạ không phải hồn quân, mặc dù nhất thời bị lừa gạt tâm trí, cũng sớm muộn sẽ minh bạch tới. Cha ngươi năng lực ngươi rõ ràng nhất, ngươi phải tin tưởng hắn." Phương Đa Bệnh cuối cùng không còn dáng chống đỡ, vành mắt đỏ lên nước nở nói, gần vua như gần vọng. Lý Liên Hoa, ta thật sợ cha ta sẽ phải chịu thương tổn. Tại trong lòng Phương Đa Bệnh, Phương Thượng Thư tuy không phải cha đẻ, lại vượt qua cha đẻ, hắn còn không có báo đáp phụ thân dưỡng dục tri ân, cũng đã liên lụy phụ thân rất nhiều. Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh tâm sự, không thể làm gì khác hơn là an ủi, tiểu bảo, ngươi cần có lòng tin, cha ngươi một đời khiêm tốn thủ mình, trung thành quân thích dân, còn có thực học, hắn khẳng định sẽ xoay chuyển càn khôn biến nguy thành an. Phương Đa Bệnh xóa sạch nước mắt, mỉm cười nói, cha ta hy vọng nhất sự tình liền là thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn thường nói sinh gặp loạn thế có thể nhất dương ra khát vọng, cái gọi loạn thế xuất anh hùng. Nhưng mà hắn thà rằng tại thái bình tịnh thế bên trong làm một cái thông thường mà tầm thường thần tử, cũng không muốn thiên hạ đại loạn, thi triển cái gọi là khát vọng. Lý Liên Hoa thật sâu động dung, tán thán nói, cha ngươi là chân chính hiển giả nhân giả. Lúc này, một mực bàng quan Hà Đường chủ trụ Phương Đa Bệnh một bàn tay, cười nói, Lý tiên sinh nói đúng. Hảo nhi tử, ngươi muốn đối cha ngươi có lòng tin. Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đen kịt, trong bầu trời đêm phồn tinh lấp lóe, một đầu ngân hà vượt ngang qua trong bầu trời, đạm bạc mà kéo dài. Phương Thượng Thư vừa vào cung, hoàng đế tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, quân thần hai người liên tiếp 7 ngày 7 đêm ăn ở đều tại ngự thư phòng, cuối cùng đem gần nhất đọc lại chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm rõ đầu mối, đồng thời thay đổi tại hành động. Trong triều trong quân thần, chưa quyết định người có thuốc can thần, người trong lòng có quỷ hành quân lặng lẽ, chung với xã tắc người đạt được cổ vũ. Chỉ là Ô Thiền cùng Đoan Mục Phong như phản vụ án còn không có kết luận. Mấy ngày này, Lý Liên Hoa càng ngày càng tâm thần bất an, cuối cùng kìm nén không được quyết định đi hoàng thành tử lao tìm đòi. Trong đêm, trông coi phòng giam ngục tốt thỉnh thoảng sẽ ngủ gà ngủ gật, thủ vệ đối lập sẽ lòng một chút. Lý Liên Hoa từ một nơi bí mật gần đó đợi đã lâu mới tìm được cơ hội lặng lẽ xâm nhập vào trong tù. Lúc này, Ô Ninh chính giữa hỗn loạn bụi ở trong bụi cỏ, thủ đoạn mắt cá chân thương tổn đã thối rữa rất sâu. Bởi vì hắn là phản đảng đồng lưu, bởi vậy không có người sẽ cố ý quản sống chết của hắn. Bên cạnh trong phòng giam Ô Tiền cũng không mới đi vào thời gian đắc ý nàng dù chưa bị thương, nhưng khó tránh ngày càng gầy gò, mỹ lệ không còn, mất đi mỹ mạo gia trì, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ muốn ăn đủ no một điểm. Ách. Trong mê ngủ Ô Ninh hơi hơi động một chút thân thể, lại tác động tứ chi vết thương, theo bản năng rên rỉ lên tiếng. Ô Thiền nghe được âm thanh đội vã leo đến hàng rào bên cạnh, đào lấy hàng rào muốn nhìn rõ ràng Ô Ninh tình huống. Ô Ninh nửa người đều vùi ở trong bụi cỏ, bởi vì sợ dính dáng đến vết thương, cả người hắn động cũng không dám động, từ xa nhìn lại tựa như chết đồng dạng. Ca, ngươi thế nào? Ô Thiền có chút sợ, nơi này cực kỳ âm lãnh, nếu như Ô Ninh chết, cũng chỉ còn lại chính nàng. Ô Ninh tại lờ mờ bên trong nghe được một tiếng ca vô ý thức liễu díu một câu, đáng tiếc Ô Thiền không nghe thấy. Nhưng mà núp trong bóng tối Lý Liên Hoa lại nghe nhất thanh nhị sở. Ô Ninh đọc là đệ đệ. Câu này đệ đệ khiến trong lòng Lý Liên Hoa căng thẳng, hắn trực tiếp cách không điểm Ô Thiền huyệt ngủ, tiếp đó mở ra cửa nhà lao đi tới bên người Ô Ninh. Lúc này Ô Ninh đã ý thức hỗn loạn, đứt quãng nỉ non, hài nhi vô dụng, không bảo vệ tốt đệ đệ, cũng quản giáo không tốt muộn muội. Lý Liên Hoa rất muốn nghe nhiều một hồi, nhưng mà trong tù lúc nào cũng có thể sẽ người tới, hắn không thể mạo hiểm. Việc cấp bách là cho Ô Ninh trị thương. Lý Liên Hoa làm không gia tăng Ô Ninh thống khổ, cũng là hắn điểm huyệt ngủ, nhẹ nhàng đem để nằm ngang nằm xong, mới bắt đầu làm hắn chuyển vào nội lực chữa thương. Ước chừng thời gian một chén trà, Ô Ninh tứ chi bên trên thương tổn đã không còn chảy mủ, dưới làn da huyết đục có thể chữa trị, nhưng mặt ngoài biến hóa không lớn. Sáng sớm hôm sau, vào cung nhiều ngày Phương Thượng Thư cuối cùng bị hoàng đế thả về tới. Hắn mang theo hai cái viên viên vành mắt đen mới bước vào khách đường, liền bị Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy. "Tiểu tử thối, ngươi muốn đem cha ngươi láo cốt đầu xiết giải tán a? Nhanh đem láo tử buông ra." Phương Thượng Thư trong miệng oán trách, trên mặt lại cười đến hết sức cao hứng. Phương Đa Bệnh càng cao hứng, một tay kéo lấy phụ thân, một tay kéo lấy mẫu thân, đẹp điệu nhãn nước mắt đều đi ra. Nghe hỏi chạy tới Lý Liên Hoa còn không vào khách đường, liền gặp được một màn này, không kềm nổi thật sâu động dung. Nghĩ thầm đợi một chút lại đến, mới quay người muốn đi, liền bị Thuận Tiện Thượng Thư gọi lại. "Lý tiên sinh." "Lý tiên sinh xin dừng bước." Phương Thượng Thư mấy bước ra khách đường, đi đến Lý Liên Hoa đối diện, nói: "Lý tiên sinh, mời đến khách đường nói chuyện, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là theo đối phương vào khách đường. Nguyên lai là hoàng đế muốn gặp Lý Liên Hoa, mới cố ý để Phương Thượng Thư thay hắn chuyển lời. Khiến Lý Liên Hoa có chút bất ngờ chính là, hoàng đế chọn gặp mặt địa phương không phải là hoàng cung cũng không phải phương phủ, mà là ngoại ô mạch điển trong đất đập lớn canh bên trên. Hoàng đế tới so ước định thời gian sớm, hắn lui tất cả thị vệ, một mình đứng ở đập canh bên trên xem nông phu nhóm lao động, thuận tiện chờ Lý Liên Hoa. Thảo dân Lý Liên Hoa gặp qua bệ hạ. Lý Liên Hoa bước đi bước chân cực nhẹ, đi thẳng đến cách hoàng đế không đến xa ba thước, hoàng đế cũng không có phát giác, hắn không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở. Hoàng đế nghiêng người nhìn thấy Lý Liên Hoa tới, hơi kinh ngạc, lập tức khen: "Lý tiên sinh võ công quả nhiên ghê gớm." Lý Liên Hoa cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen. Đây đều là cho mèo mà thôi, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, còn phải là bệ hạ như vậy hùng tài vĩ lược có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, chân chính đáng giá khâm phục." Hoàng đế thong thả thở dài, cười nói: "Lý Liên Hoa, ngươi cũng đừng tại cái này định mặt chấm. Chấm muốn nghe một chút ngươi lời nói thật." Lý Liên Hoa nói: "Thảo dân câu câu là thật, cũng không qua loa." Hoàng đế cũng không tranh biện với Lý Liên Hoa, chỉ hỏi nói: "Nghe nói ngươi tại trong phố xá sinh hoạt 10 năm, chấm hôm nay cũng muốn làm một lần phổ thông mách tính, còn xin ngươi giúp chấm chuyện này." Lý Liên Hoa từ chối nói: "Bệ hạ xin nghĩ lại, trong phố xá ngư long hỗn tạp, an toàn căn bản là không có cách bảo đảm." Hoàng đế mỉm cười, nói: "Chấm ngược lại không lo lắng cái này vấn đề an toàn, có ngươi cái này võ lâm đệ nhất cao thủ tại bên cạnh, hỏi thử ai có thể tại ở dưới tay ngươi hại người." Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp: "Đã bệ hạ ưa thích, thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh." Hoàng đế hớn hở nói: "Rất tốt, rất tốt. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào?" Lý Liên Hoa nhìn một chút hoàng đế tơ lụa trường bào, đề nghị: "Mời bệ hạ đổi một thân vải thô quần áo, tới trước thảo dân Liên Hoa lâu bên trong ngồi một chút." Hoàng đế sảng khoái nói: "Thay quần áo đúng không? Chấm chuẩn." Lý Liên Hoa mỉm cười nhắc nhở: "Bệ hạ, nếu là làm phổ thông bách tính, liền cần lấy cái bí danh, hơn nữa bệ hạ lời nói cũng muốn chú ý, không tiết lộ thân phận." Chương 46, Ô thị gia phả hoàng đế muốn cải trang đi thăm, Phương Thượng Thư thực tế không yên lòng, liền thuyết phục hoàng đế đem Phương Đa Bệnh cũng mang lên. Thế là, biến mất đã lâu Liên Hoa lâu y quán lại nên ngang đi lên đầu đường. Lý Liên Hoa mở cửa kinh doanh không đến nửa canh giờ, liền có một vị trẻ tuổi tên Đô Con tìm tới cửa. Tiểu hòa tử đứng ở ngoài cửa, gõ gõ rộng mở cánh cửa, hỏi: "Xin hỏi đại phu ở nhà không?" Lý Liên Hoa ngay tại cho đồ ăn mầm tới nước, nghe vậy để xuống bầu nước, quay người liền ra đón, ôn hòa nói: "Ta chính là đại phu, tiểu huynh đệ mời vào bên trong." Tiểu hòa tử hơi hơi cong người, cười lấy đáp: "Quá tốt rồi, ta là tới cho chính ta xem bệnh, gần nhất cánh tay trái đều là từng trận đau, đau lúc thức dậy liền bắt cơm đều không cầm lên được, qua đau sức lực liền cũng không có việc gì đồng dạng. Tình huống này đều nhanh một tháng, đại phu, ngài nhanh cho ta xem một chút." Lý Liên Hoa một bên nghe lấy tiểu hòa tử tự thuật bệnh tình, một bên dẫn hắn vào chỗ, cũng để hắn nắm tay đặt ở mạch trên gối. Lý Liên Hoa bắt mạch quá trình tương đối dài, tiểu hòa tử một mực tại nói liên miên lại nhải kể chính mình triệu chứng, theo ăn cơm đi ngủ nói đến xuống giường làm việc, lại từ thời tiết nói đến tâm tình. Lý Liên Hoa đều nhất nhất đáp lại, không có chút nào không kiên nhẫn. Đoạn sáng chứng bệnh phía sau, đầu tiên cho tiểu hòa tử xoa bóp mấy lần, tiếp đó mở ra cái toa thuốc, cuối cùng lại cẩn thận dặn dò một phen, mới đem người đưa tiễn. Tiểu hòa tử sau khi đi, hoàng đế mới từ lầu 2 xuống tới, Lý Liên Hoa rót hai chén trà xanh, hai người tại bàn vuông bên cạnh ngồi đối diện nhau. Hoàng đế hiếu kỳ nói, Lý tiên sinh, ngươi vừa mới kiếm lời bao nhiêu bạc? Lý Liên Hoa mỉm cười nhấp một miếng trà, đắp, tiền xem bệnh tổng cộng 2 cái tiền đồng. Bỏ đi thảo dược thành phẩm, lợi nhuận vẫn chưa tới 1 cái tiền đồng. Hoàng đế hỏi, một cái tiền đồng có thể mua bao nhiêu mặt trắng? Lý Liên Hoa nói, chỉ có thể mua 1 cái bánh bao mà thôi. A. Hoàng đế mặt lộ vẻ khó xử lại muốn nói lại thôi, bởi vì hắn ra ngoài quên mang tiền. Vốn cho rằng Lý Liên Hoa có y thuật bên người, có lẽ kiếm tiền không khó, chỉ ít cơm rau dưa có thể bao ăn no. Lại bạn bạn không nghĩ tới, Lý Liên Hoa bận rộn nửa ngày rõ ràng còn không kiếm được tiền 1 cái tiền đồng, cứ theo đà này, ăn cơm đều là vấn đề. Lý Liên Hoa ngược lại khí định thần nhàn, nhìn ra hoàng đế tâm tư cũng không ngừng phá, chỉ là mỉm cười nói, nghề này chưa cùng hắn sinh ý có chỗ khác biệt, không thể chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Cũng nên có chút lương tâm tại bên trong, cái gọi thầy thuốc nhân tâm, liền là không thể cầm sự thống khổ của người khác làm chính mình trao đổi phú quý. Hoàng đế rất là tán thành, lại vẫn nhịn không được hỏi, Lý tiên sinh, như không kiếm được đầy đủ tiền, chúng ta 3 bữa cơm như thế nào giải quyết ta? Lý Liên Hoa hiểu ý, mỉm cười lấy bên hông túi tiền, nói, Hoàng tiên sinh, đây là tại hạ trước khi ra cửa, phương thượng thư đưa tặng tiền sinh hoạt, đầy đủ 3 người chúng ta tối nay ăn cơm. Hoàng đế vui vẻ mở ra túi tiền, kết quả bên trong chỉ có 10 mấy mai tiền đồng, không kềm nổi thất vọng nói, cái này, phương tác sĩ liền cho ngươi chút tiền như vậy. Hắn tháng này động lộc tăng thêm chấm ngoài định mức cho ban thưởng đều nhanh 800 lượng bạc, hắn cái này thích đáng ư? Lý Liên Hoa nín cười nghiêm mặt nói, Hoàng tiên sinh chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là phương thượng thư keo kiệt, mà là tại tiếp một giới áo vải, bằng bản sự ăn cơm, như bỗng dưng nhận tiền của người, sợ dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen, cho nên mới cự tuyệt phương thượng thư hậu tặng, chỉ nhận lấy đủ duy trì một trời sinh tính tiền tài. Hoàng đế gật đầu thở dài, nói, ngươi nói rất có lý, nhân sinh trong thiên địa, đây chính là chỉ khí. Sống thanh bần đạo hạnh nói một chút dễ dàng, làm không dễ a. Lý Liên Hoa phụ hòa nói, Hoàng tiên sinh thánh minh. Hoàng đế xuyên thấu qua cửa chắn nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, cảm thán nói, chấm hiện tại có chút có thể lý giải mọi người đối công danh lợi lộc tranh đoạt. Căn nguyên liền là cái này sinh lão bệnh tử, nhân sinh vô thường, a. Lý Liên Hoa ánh mắt hơi sáng, cười nói, Hoàng tiên sinh quả nhiên tuệ quang như đuốc. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ngài như nguyện ý, chúng ta còn có thể nhiều đi vài chỗ. Hoàng đế hơi trầm ngâm phía sau, quay lấy bắp đùi nói, tốt. Chấm, ta liền theo Lý tiên sinh làm mấy ngày du y. Nhàn ngôn tiểu tự, đảo mắt đã là hoàng hôn. Phố lớn ngõ nhỏ đã nổi lên mùi thơm của thức ăn, nhưng Lý Liên Hoa hôm nay chỉ kiếm lời 2 cái tiền đồng. 3 người làm tiết kiệm chi tiêu, không thể làm gì khác hơn là đem trong Liên Hoa lâu trồng rau cải rút ra một chút, từ Lý Liên Hoa đích thân xuống bếp làm một đạo rau xanh xào rau cải nhỏ, liền lấy cháo loãng ăn một bữa. Trong đêm, hoàng đế ngủ ở lầu 2, Phương Đa bệnh tại lầu 2 ngủ dưới đất, thủ hộ hoàng đế an toàn. Lý Liên Hoa một mình ở tại lầu 1, theo lấy trời tối người yên, hắn lại càng ngày càng thanh tỉnh, Ô Ninh an nguy là hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất. Tuy là Ô Ninh chưa từng thừa nhận, nhưng mà trực giác nói cho Lý Liên Hoa, Ô Ninh có thể là thân ca của hắn ca. Lý Liên Hoa thậm chí không dám tại lúc này đi tra Ô Ninh thân thế, như hắn suy đoán đều là sự thật, vạn nhất tiết lộ phong thanh, như thế Ô Ninh vô luận là chỉ khánh đế hậu nhân, vẫn là phương cơ vương hậu nhân, 2 loại thân phận đều đối với hắn 10 phần bất lợi, như lại thêm nam giận huyết mạch tầng này thân phận, Ô Ninh thật cực kỳ khó có đường sống. Trời không tuyệt đường người, tuyệt lên thật không có đường. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi đến hồ ly tinh ổ chó bên cạnh ngồi xuống, đang ngủ say hồ ly tinh cảm nhận được chủ nhân khí tức, không quan tâm buồn ngủ theo trong ổ leo ra hướng Lý Liên Hoa trên mình cọ sát. Lý Liên Hoa sờ sờ đầu chó, lại trêu đùa một phen, liền đem hồ ly tinh dỗ trở về trong ổ đi ngủ. Mãi cho đến hồ ly tinh ngủ chìm, Lý Liên Hoa mới đứng dậy hướng trong rừng cây đi đến cách Liên Hoa lâu xa 10 trượng chợt dừng bước, đối nửa đêm trêu chọc nói, lao địch, đường cất, đi ra tâm sự. Một đạo hắc ảnh xuyên qua rừng cây vô thanh vô tức rơi ở đối diện Lý Liên Hoa, mở miệng liền mang theo phàn nàn, nhàn nhạt nói, Lý Liên Hoa, ngươi thật là càng ngày càng phiền toái. Lý Liên Hoa gãi gãi lỗ mũi, mỉm cười trêu ghẹo nói, không có cách nào, nhà đông người, nguyên cơ thoát thân không được. Cái kia ngượng ngùng a, để địch minh chủ lợi lâu. Địch Phi Thanh cười lạnh không tiếp gốc, lại nói, đã ngươi có nhiều việc, vậy liền nói ngắn gọn. Nhìn một chút đây là cái gì? Nói xong đem một tấm vải ném về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thò tay tiếp được, nhờ ánh trăng bày ra, không khỏi đến kinh hỉ nói, lao địch, ngươi theo cái nào có được? Địch Phi Thanh nhàn nhạt nói, ta lại đi một chuyến Đông Hải Tam Đảo, chương này ra phả là tại Bách Diệp Đảo bên trên La Sắt trong trận tìm tới. Phía trước ta từng tiến vào nơi đó, nhưng không có quá để ý, nguyên cớ không phát hiện chương này Ô Thị ra phả. Lý Liên Hoa bày ra ra phả, Ô Ninh Ô Thiền trên danh tự mới đều có nghĩa tử nghĩa nữ đánh dấu, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở Ô Ninh trên danh tự. Lao địch, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đừng quên ngươi ta ước hẹn là được. Nửa đêm che giấu Địch Phi Thanh ý cười. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, lần này không có cự tuyệt. Địch Phi Thanh tiếp tục nói, tuy là ta tìm được Ô gia gia phả, lại cũng chỉ có thể chứng minh Ô Ninh không phải Ô gia huyết mạch, về phần hắn nguyên bản thân phận cũng đã không thể nào kiểm chứng, khả năng hắn chỉ là một cái phổ thông cô nhi. Lý Liên Hoa, ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Lý Liên Hoa lại cười, thoải mái nói, có lúc không thể nào kiểm chứng, liền là kết quả tốt nhất. Ngươi có thể cho rằng như vậy tốt nhất. Ta đi, không cần đưa. Địch Phi Thanh dứt lời đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Liên Hoa đem ra phả thu vào trong lực, tâm tình cũng theo đó dễ dàng rất nhiều. Chương 47, Thủy Ái Tường Vân đêm qua lên một trận gió lớn, thổi tới mảng lớn đám mây, có hình dáng như đôi phượng, có giống như bảy cá, lưu loát phủ kín toàn bộ bầu trời. Chiều dương làm tầng mây nhiễm lên thật sâu nhàn nhạt đỏ, giống như phượng hoàng dương cánh, gấm rồng mây bôi. Tầng mây che không được sáng rỡ thái dương, từng kia từng dòng địa quang sáng chói ôn nhu vẩy hướng nhân gian, vẩy hướng mảnh rừng tây này. Trong Liên Hoa lâu khói bếp lượn lờ, hôm nay điểm tâm vẫn như cũ thanh đạm. Hoàng đế ăn đã quen tinh công mật thám nữa, thình lình đổi thành tùy tiện đối phó đồ ăn thường ngày ngược lại cảm thấy 10 phần mát mẻ, không kèm nổi khẩu vị mở ra, một hơi uống 3 bát cháo trắng. Sau khi ăn cơm, Lý Liên Hoa ngâm nga bài hát mà tại phòng bếp rửa chén, Phương Đa Bệnh tránh đi hoàng đế đi tới phòng bếp, đối Lý Liên Hoa lo lắng nói, "Lý Liên Hoa, ngươi thật dự định để bệ hạ chịu khổ chịu đói à?" Lý Liên Hoa lại không để ý, nói, "Không phải đây." Phương Đa Bệnh kinh ngạc nói, "Dạng này không tốt lắm đâu. Bệ hạ là đi ra thể nghiệm và quan sát dân tình trải nghiệm cuộc sống, chúng ta để hắn chịu đói gặp cảnh cuối cùng, có phải hay không có chút quá mức?" Lý Liên Hoa qua loa cười một tiếng, nói, cái này có cái gì quá phận, chẳng lẽ chịu đói gặp cảnh khốn cùng không phải sinh hoạt. Phương Đa Bệnh giải thích, ta nói không phải ý tứ này, ngươi minh bạch. Lý Liên Hoa đã rửa sạch bát đũa, lại lau lau tay, thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó, Phương Tiểu Bảo. Nhanh đi lái xe, chúng ta hôm nay đi Mạch Hương Thôn. Phương Đa Bệnh giật mình nói, Mạch Hương Thôn mấy ngày trước đây phát sinh ổ dịch, nghe nói chết 5-6 người đây. Lý Liên Hoa gật đầu, đương nhiên nói, cho nên chúng ta mới chịu đi nhìn một chút à, nói không chắc còn có thể chữa khỏi thôn dân ổ dịch, đem ta cái này điên lặng đã lâu thần y danh hào kiếm lại trở về. Tiếp đó hành tẩu giang hồ liền ăn uống không lo a. Thôi đi ngươi, bản thiếu gia vậy mới không tin đây. Phương Đa Bệnh ngoài miệng cung phục, thân thể cũng đã ngoan ngoãn đi đánh xe. Chờ Liên Hoa lâu chạy đến Mạch Hương thôn thời gian đã nhanh buổi trưa, ánh bình minh sớm đã rút đi, trời cao mây nhạt, mặt trời chói chang, mạch điền bên trong lúa mạch xanh lục đến mức phát sáng. Một dòng sông nhỏ từ núi cao xa xa ngầm nghèo mà xuống, làm dịu phụ cận thôn trang cùng ruộng đồng. Lý Liên Hoa đi xuống Liên Hoa lâu, ngồi tại bờ sông thò tay dính chút nước sông thưởng thức một thoáng, giật mình nói, thì ra là thế, trái cây này lại xảy ra vấn đề. Hoàng đế nghe vậy cũng tiếp cận tới, cũng muốn nếm thử nước sông. Lý Liên Hoa lập tức ngăn cản nói, Hoàng tiên sinh khoan đã, cái này nước không thể uống. Hoàng đế hiếu kỳ nói, Lý tiên sinh lấy gì biết được? Lý Liên Hoa nói, cái này nước tuy là nhìn lên trong suốt, thực ra đã mùi hôi cay mũi, tất nhiên là bị nhiễm bẩn qua. Người như đại lượng uống nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì mất mạng. Hoàng đế cả kinh nói, đang yên đang lành nước sông thế nào sẽ bị nhiễm bẩn đây? Lý Liên Hoa an ủi, Hoàng tiên sinh đừng nội, chúng ta trước về trong Liên Hoa lâu uống chén trà, tự sẽ có người tới nói cho chúng ta biết đáp án. Hoàng đế có chút hiểu được, thần sắc theo đó ngưng trọng mấy phần. Hắn không nhiều hơn nữa nói, quay người trở về Liên Hoa lâu. Phương Đa Bệnh theo trong ngăn tủ lật ra một bình tan trà, pha tràn đầy một bình, tiếp đó đổ ba chén lớn. Hoàng đế nhìn xem nóng hôi hổi bát trà, do dự một chút, chỉ vào trong chén lá trà cuối cùng, hỏi, Phương Đa Bệnh, thế nào không đem lá trà làm sạch sẽ? Phương Đa Bệnh nhất thời chột dạ, không biết nên đáp lại như thế nào. Lý Liên Hoa lập tức giải thích nói, há, Hoàng tiên sinh có chỗ không biết, đây là dân gian rẻ nhất tan trà, bởi vì tiện nghi nguyên cớ thương gia đều là lẫn vào mảnh vỡ một chỗ mua bán. Phương Đa Bệnh vội va nói bổ sung, còn mời Hoàng tiên sinh cố mà làm tạm một chút đi. Lý Liên Hoa ra cảnh bần hàn, tài lực có hạn, phía trước tồn một chút tia trà ngon đã ngâm xong. Lý Liên Hoa che miệng rõ ràng cụm, cụm mắt cười thầm. Thân ăn nhà tranh ổn, tính nhất định dễ củ hương. Hoàng đế bưng lên bát uống một ngụm, giả bộ hồ đồ nói, kỳ thực trà này hương vị còn không tệ. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, một vị trung niên phụ nhân dẫn một vị mười mấy tuổi tiểu nam hài đứng ở cửa ra vào. Phụ nhân nói, xin hỏi nơi này ai có thể cho người khám bệnh? Lý Liên Hoa lập tức đứng dậy, lễ phép đáp, ta chính là đại phu, vị này đại tẩu, ngài muốn cho ai khám bệnh? Phụ nhân đem tiểu nam hài hướng phía trước đẩy một cái, nói, nhi tử ta bệnh, mấy ngày nay một mực phát sốt, còn tiêu chảy, ăn không ngon, nhưng làm ta xấu chết. Đại phu, ngươi nhanh cho nhi tử ta xem một chút đi. Lý Liên Hoa đem hai mẹ con để vào trong lầu, hoàng đế cùng Phương Đa Bệnh tức thời cho bọn hắn nhường tòa, chuyển rời đến nơi khác nghỉ ngơi. Lý Liên Hoa làm tiểu nam hải xem bệnh qua mạch, phát hiện hắn là nhẹ nhàng ngộ độc thức ăn, liền mở ra một bộ giải độc phương thuốc, thu 3 văn tiền. Hai mẹ con này đi không lâu sau, nghe hỏi các thôn dân lần lượt đều đến khám bệnh, triệu chứng đại bộ phận đều là ngộ độc thức ăn. Mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, Lý Liên Hoa mới đưa đi vị cuối cùng người bệnh. Hắn xoa bả vai đi ra Liên Hoa lâu, thân thân lưng mỏi, đối dáng chiều thở dài, lại là thật mệt một ngày. Nguyên lai bình dân nuôi gia đình khổ cực như vậy. Lão phu thụ giáo. Hoàng đế đứng ở bờ sông nghe tiếng nói, Mạch Hương thôn ôn dịch, ta đã phái người đi điều tra, ít hôm liền sẽ có kết quả. Tiếp xuống, Lý tiên sinh chuẩn bị mang ta đi đâu? Lý Liên Hoa hơi hơi không người gật đầu, nói, Hoàng tiên sinh tâm hệ thương sinh, Giang Sơn xã tắc có Hoàng tiên sinh đứng ra, là bạn dân phúc. Hoàng đế mỉm cười, lại hỏi, ngươi có phải hay không có lời nói muốn nói? Lý Liên Hoa mặt hướng Viễn Sơn đứng chắp tay, dáng người rắn giỏi như trúc, im lặng chốc lát, mới chậm rãi nói, kiến quốc quân dân, dạy học làm đầu. Dạy chính là sống yên phận chi đạo, học chính là su cắt tị hung chi pháp. Chỉ có ngài mỗi một cái con dân đều hiểu đến thật tốt sống sót, thiên hạ mới sẽ thái bình. Hoàng đế yên lặng thật lâu, lĩnh ngộ nói, chấm hiểu. Lý Liên Hoa thở dài quyên nhủ, Hoàng tiên sinh, ngày mai mời về nhà A Kinh Châu loạn mới trở lại yên tĩnh, ngài không thích hợp rời nhà quá lâu. Hoàng đế do dự một chút, thở dài, thôi được, còn nhiều thời gian, sau đó nếu có cơ hội, lão phu cùng Lý tiên sinh phiêu bạt giang hồ. Lý Liên Hoa mỉm cười nói, đa tạ hoàng tiên sinh nâng đỡ, một lời đã định. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cái kia ăn cơm tối. Hoàng đế giật mình nói, đúng đúng, ta đều đói. Phương Đa Bệnh nói tối nay muốn thêm một món ăn, chúng ta đi xem một chút. Màn đêm từng bước biến mất, Liên Hoa lâu đường nét, chỉ còn lại cửa sổ bên trong ánh đèn như đầu, đông nhiên sáng lạn như tinh thần. Không có một âm thanh thời gian, Lý Liên Hoa đem Ô Thị gia phản nộp cho hoàng đế. Sau mấy ngày, Kinh Châu phản loạn thẩm phán kết quả quyết định tới. Ô Thiển cùng Đoan Mục Phong lưu phản là thật, suýt nữa giao động quốc bản, tạo thành cực ác kém hậu quả, trừ cái này còn nắm chắc trăm đầu sát nhân hại mệnh tội, bởi vậy định bảo thu về vấn trạng. Ô Ninh từng hiệp trợ Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa quy định hương cứu người, lại ngăn trở Ô Thiển bồi dưỡng Vong Xuyên Hoa, hắn mặc dù là Ô Thiển nghĩa minh, nhưng nghĩ nó tâm tính thuần lương, cho nên không cho liền ngồi. Đồng thời, Ô Thiển cùng Ô Ninh không hoàng thất bí mật của huyết mạch cũng bị triều cáo thiên hạ. Đến tận đây, Kinh Châu phản loạn nhất án cuối cùng có một kết thúc. Ô Ninh ra tù thời điểm, Ô Thiển đảo lấy hàng rào sắt lệ rơi đầy mặt địa ương cầu, ca ca, cứu lấy Thiền Nhi, Thiền Nhi biết sai, ngươi không muốn bước xuống muội muội. Ô Ninh ở lại tại Ô Thiển trước mặt, nước mắt cũng treo mặt mũi tràn đầy, cũng là vài lần muốn nói lại thôi. Ca ca, ngươi không muốn bước xuống Thiền Nhi, ta là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội à, ca ca ngươi đừng đi, đừng đi. Ô Thiển khóc lóc kể lể kêu trời kêu đất, có thể nói không có hình tượng chút nào. Muội muội, ca có lỗi với ngươi, không để ngươi biết sinh hoạt. Ô Ninh đã khóc không thành tiếng, đau lòng cơ hồ đứng không vững. Ngục tốt nhìn đến không kiên nhẫn được nữa, miễn cưỡng đem hắn ném ra phòng giam. Phòng giam bên ngoài, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh sớm đã chờ đã lâu, chợt thấy Ô Ninh bị ngục tốt nhét vào cửa nhà lao, cả người ngơ ngác sững sờ lung lay sắp đổ. Lý Liên Hoa liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ân cần nói, "Ô công tử, ngươi còn tốt?" "Ta còn tốt." Ô Ninh ngây ngốc cười cười, liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Chương 48, lão địch có phiền toái. Phương Đa Bệnh gặp Ô Ninh trên tay chân thương tổn còn không khỏi hẳn, hành động như có không tiện, lập tức nói, "Lý Liên Hoa ngươi vịn hắn đừng động, ta đi đem Liên Hoa lầu kéo qua." "Đi a." Lý Liên Hoa vịn Ô Ninh hướng bên cạnh rời mấy bước nhường ra cửa chính, để người khác bước đi. Hai người yên tĩnh đứng một hồi, đột nhiên nghe được ồn ào tiếng bước chân, chỉ là mấy hơi ở giữa, đám người liền đi tới cửa ra vào. Nguyên lai là một nhóm quan binh áp lấy tội phạm hướng trong tù đưa. Lý Liên Hoa theo những cái kia tội phạm trông được đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đều là phía trước trên giang hồ có chút tên tuổi nhân vật, bây giờ lại thành tù nhân. Những cái này tội phạm tất cả đều bị trọng thương, cần hai người mang lấy mới có thể bước đi. Lý Liên Hoa đang tò mò, liền nghe đến trong đám người có một cái quan binh phàn nàn nói, tứ cố môn bắt người cũng quá không quan tâm, đem người đều đánh không thể bước đi, còn muốn ta huynh đệ giữ lấy, mệt chết. Một cái khác quan binh nói, cũng không thể trách tứ cố môn, tháng này linh dạy từ trước đến giờ dùng thủ đoạn kỳ quỷ lấy sưng, nếu như không nặng tay, e rằng thật bắt không được bọn hắn. Ta vẫn là thật tò mò, cái này tứ cố môn không phải cứ chuyện giang hồ à, cùng triều đình cũng là nước giếng không phạm nước sông, làm sao bắt phạm nhân còn giao cho triều đình. Này, đó là phía trước. Hiện tại tứ cố môn đã là triều đình tứ cố môn. Tiêu Tử Khâm nguyên bản là con em thế gia, hiện tại làm tứ cố môn môn chủ, tất nhiên muốn dựa vào gia tộc thế lực giúp hắn ngồi vững vàng vị trí. Hai người các ngươi động tác nhanh lên một chút, đừng ngồi chém gió trời. Giang hồ cùng triều đình sự tình cùng các ngươi có quan hệ gì, thật tốt làm chính mình công việc, kiếm tiền nuôi gia đình, đừng không có việc gì gây phiền toái cho mình. Dẫn đầu mới mở miệng, ai cũng không dám nói thêm nữa. Lúc này, Phương Đa Bệnh đã đem Liên Hoa lâu kéo qua, Lý Liên Hoa cũng không còn nhìn nhiều đám người này, bị Ô Ninh vào Liên Hoa lâu. Phương Đa Bệnh vốn dự định để Ô Ninh đến trong nhà hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, thế nhưng Ô Ninh vì thân phận của mình vấn đề, lo lắng sẽ cho Phương gia thêm phiền toái, bởi vậy xin miễn Phương Đa Bệnh hảo ý bất đắc dĩ, Ô Ninh chỉ có thể ở Liên Hoa lâu ở lại. Nhưng mà Liên Hoa lâu điều kiện có thể không sánh bằng Phương Đa Bệnh nhà, cũng may Ô Ninh bản thân hiểu ý lý, thuận theo hoàn cảnh điều dưỡng thân thể không nói chơi. Thường Minh cùng Tiêu Lạc đệ nhị thiên tài biết được Ô Ninh đã vô tội phong thích, hai người lập tức chạy tới Liên Hoa lâu, nói cái gì cũng không chịu lại rời đi Ô Ninh. Nho nhỏ trong Liên Hoa lâu lập tức chật chội rất nhiều. Có Thường Minh cùng Tiêu Lạc, chiếu cố Ô Ninh sự tình cũng không cần Lý Liên Hoa quan tâm. Khi nhàn hạ, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh một chỗ ngồi tại bờ sông nhỏ câu cá, cá không câu được mấy đầu, hai người lại đều thích thú. Phương Đa Bệnh nắm lấy cần câu, cách một hồi liền động một thoáng, dẫn đến một con cá cũng không tới cắn câu, tiện thể còn liên lụy Lý Liên Hoa bên này cũng không có cá mắc câu. Lý Liên Hoa không nhịn được nói, "Phương tiểu bảo, câu cá là có chú trọng, giống như ngươi động một chút lại xê dịch cần câu sẽ là đem cá hù dọa chạy." "Cá chạy, chúng ta trả hết cái nào câu cá a?" Phương Đa Bệnh đem cần câu theo trong nước lôi ra ngoài lại ném vào, Dương Dương tự đắc nói, "Nhân gia Khương Thái công lưới thẳng câu cá, chờ người nguyện mắc câu, ta đa sầu công tử động cần câu cá, các loại, chờ đồ đần mắc câu." Lý Liên Hoa chợt nhìn Phương Đa Bệnh một chút, dứt khoát đem cần câu hướng trên mặt đất khẽ đặt, ngồi dậy ngắm phong cảnh. Phương Đa Bệnh cũng đem cần câu bỏ trên đất, quay người đối Lý Liên Hoa, cười lấy hỏi, "Lý Liên Hoa, hiện tại cũng coi như hết thảy đều kết thúc, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì?" Lý Liên Hoa than nhẹ không nói, nhất thời lại có chút mờ mịt. Phương Đa Bệnh xách ghế đầu hướng bên cạnh Lý Liên Hoa đụng đụng, thấp giọng nói, "Ai, ngươi dự định lúc nào cùng ngươi huynh trưởng nhận nhau à?" Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn xem Phương Đa Bệnh, phủ nhận nói, "Nhận cái gì huynh trưởng? Huynh trưởng ta đều đã chết rất nhiều năm, ngươi đừng ý nghĩ hao huyền." Phương Đa Bệnh khó hiểu nói, "Không phải, phía trước ngươi không phải hoài nghi Ô công tử là ngươi huynh trưởng ư? Thế nào hiện tại lại không nhận đây?" Lý Liên Hoa cụt mắt thở dài, lại tiếp tục nhìn về phía phương xa, thấp giọng cười nói, "Hắn thật vất vả bình an còn sống, ta có thể nào kéo hắn vào khổ hải đây?" Phương Đa Bệnh lập tức tỉnh ngộ, dầu dĩ nói, sở cầu không chỗ nguyện, sự tình tổng cùng nguyện làm trái. Lý Liên Hoa, ngươi nói mệnh của ngươi làm sao lại đáng như vậy? Lý Liên Hoa gỡ một gốc cỏ đồi cho tại trong tay thưởng thức, nhàn nhạt nói, còn có thể à, ta không cảm thấy khổ a, chí ít ta tứ chi khỏe mạnh, đầu não thanh tỉnh, còn có thành thạo một nghề có thể nuôi dưỡng chính mình. Dù sao cũng hơn những cuộc sống kia không thể tự lo liệu người tốt hơn nhiều a. Phương Đa Bệnh cười khổ nói, ngươi ngược lại sẽ tự an ủi mình. Lý Liên Hoa mỉm cười, vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, đúng rồi, gần nhất trên giang hồ nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Phương Đa Bệnh không rảnh suy tư nói, đại sự ngược lại có mấy món, Nguyệt Linh dạy thánh nữ Ô Thiền Nhiều Triều Soán bị bắt, Nguyệt Linh dạy bị tứ cố môn tiêu diệt, đây coi như là gần nhất toàn bộ giang hồ hành động chuyện lớn nhất. Lý Liên Hoa hỏi, còn nữa không? Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút, lại nói, tứ cố môn hướng toàn bộ giang hồ phát động giang hồ khiến, hô hào các môn các phái liên hợp lại tiêu diệt toàn bộ tất cả làm việc xấu thế lực giang hồ. Tiêu Tử Khâm rất có muốn làm võ lâm minh chủ xu thế. Lý Liên Hoa không đưa mình, lại nói còn có đây này. Địch Phi Thanh tình hình gần đây như thế nào? Phương Đa Bệnh thở dài, nói, lão địch có hơi phiền toái. Ngươi nhớ hay không đến Ô Thiền thủ hạ có một tên họ Long thuyền trưởng? Lý Liên Hoa suy tư nói, nhớ, vị yêu Long thuyền trưởng thế nào? Phương Đa Bệnh nói, hắn bản danh gọi Trương Kim Long, nguyên bản Kim Viên Minh người, hắn còn có một cái ca ca, liền là Kim Viên Minh Trương Ngọc Long Trương thuyền trưởng. Lần này chúng ta giải cứu khôi lỗi thời gian, hắn cũng khôi phục ký ức, thừa dịp chạy loạn trở về Kim Viên Minh. Địch Phi Thanh niệm tình hắn chưa từng làm qua thương tổn Kim Viên Minh sự tình, liền chứa chấp hắn. Việc này đưa tới tứ cố môn bất mãn, Song Phương hiện tại có chút dương cung bạc kiếm tư thế. Lý Liên Hoa nhíu mày lãnh đạm nói, nhìn tới Tiêu Tử Khâm chân chính muốn tiêu diệt toàn bộ chính là Kim Viên Minh a. Phương Đa Bệnh lo lắng Lý Liên Hoa khó chịu, an ủi, ngươi yên tâm đi, Địch Phi Thanh võ công cao cường, Tiêu Tử Khâm tuyệt đối không dám cùng hắn đối đầu, bọn hắn dừng lại một lát không đánh được. Lý Liên Hoa hiền hòa nói, ân, giang hồ đều sớm không quan hệ với ta, ta chỉ là quan tâm bằng hữu. Hành tẩu giang hồ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lão địch cái kia thẳng tính khó tránh khỏi thua thiệt. Phương Đa Bệnh đột nhiên đề nghị, Lý Liên Hoa, nếu không chúng ta tiếp xuống đi Kim Viên Minh nhìn một chút Địch Phi Thanh a. Lần trước vội vàng từ biệt, cũng không kịp thật tốt uống một chén. Bản thiếu gia còn thật muốn hắn đây. Lý Liên Hoa gõ gõ đầu, nhớ tới chính mình còn thiếu Địch Phi Thanh một tràng luận võ liền cảm thấy đau đầu, cái này nếu là chủ động đưa đi lên cửa, e rằng không đánh một chầu là không đi được. Phương Đa Bệnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, Lý Liên Hoa yên lặng hắn thấy liền là đồng ý, tự mình mong đợi nói, bản thiếu gia đa sầu công tử kiếm lại tiến vào tầng 1, vừa vặn có thể tìm lão địch luận bàn một thoáng. Lý Liên Hoa liếc Phương Đa Bệnh một chút, nói, Phương thiếu hiệp phải cố gắng a, tốt nhất thay vi sư đem Địch Phi Thanh đánh bại, dạng này vi sư sau đó liền thanh tịnh. Phương Đa Bệnh câu môi cười một tiếng, mang theo đắc ý, lại đặc biệt chân thành nói, sư phụ yên tâm đi, một ngày này sẽ không quá lâu. Lý Liên Hoa vô vỗ Phương Đa Bệnh, hoa ái nói, tiểu tử thúi, đúng là lớn hơn rồi. Liên Hoa lâu thoáng cái ở năm người, cũng đều là trẻ tuổi lực tráng đại nam nhân, chỉ hai ngày thời gian liền ăn sạch Lý Liên Hoa tổ lương, liền trong lầu trồng rau quả cũng bị ăn chỉ còn dư lại mới đào được cây non. Lý Liên Hoa tính một cái thời gian, chỉ ít còn đến 7-8 ngày mới có thể đến Kim Viên Minh, mà trên người hắn tồn bạc vốn là không nhiều. Phương Đa Bệnh càng kỳ quái hơn, ra ngoài rõ ràng quên mang tiền, hoàn mỹ kỳ danh biết tự lực cánh sinh trải nghiệm cuộc sống. Tóm lại, năm người hiện tại liền chỉ vào Lý Liên Hoa nuôi dưỡng. Thế là, Liên Hoa lâu mua đến một chỗ thành trấn liền dừng lại chờ nửa ngày, kiếm lời đủ tiền ăn mới dám tiếp tục lên đường. Chờ đến Kim Viên Minh thời gian, đã qua nửa tháng. Chương 49, làm khách Kim Viên Minh. Kim Viên Minh tổng đàn xây ở trên núi, dưới chân núi có một đạo sơn môn, ngày trước chỉ có hai cái minh chúng trấn giữ, hôm nay lại tăng lên mười mấy người, đem nguyên bản 10 phần rộng lớn cửa sơn môn bức tràn đầy. Làm Liên Hoa lâu chạy chậm rãi đến cửa sơn môn thời gian, chưa dừng hẳn liền bị Kim Viên Minh bọn thủ vệ bao vây lại. Cầm đầu người đối cửa lầu quát lên, người đến người nào? Cả gan tự tiện xông vào Kim Viên Minh, đừng che giấu, mau ra đây. Trong lầu mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là sững sờ. Lý Liên Hoa xuyên thấu qua khe cửa mà nhìn ra phía ngoài, Phương Đa Bệnh đáp lấy bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, Lý Liên Hoa, Kim Viên Minh người dĩ nhiên không biết người Liên Hoa lâu ai. Lý Liên Hoa lạnh nhạt nói, có lẽ những người này đều là mới tới, lại nói, chúng ta cũng không sớm nói cho lão địch nói chúng ta muốn tới à. Dứt lời liền đẩy cửa đi ra ngoài, đối người cầm đầu lễ phép chắp tay nói, tại hạ Lý Liên Hoa, là các ngươi minh chủ bằng hữu, còn mời thị vệ đại ca thay thông báo một tiếng. Thị vệ cảnh giác đánh giá Lý Liên Hoa, lạnh lùng nói, chúng ta minh chủ không tiếp khách, các ngươi trở về đi. Lý Liên Hoa nghi ngờ nói, địch minh chủ vì sao không tiếp khách? Phương Đa Bệnh cũng từ trong nhà đi ra tới, cùng Lý Liên Hoa lướt nhau, đều có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, thị vệ uy hiếp nói, các ngươi có đi hay không? Không đi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa mới nói xong, mười mấy người nháy mắt như gặp đại địch, từng cái dương cung bạc kiếm, đằng đằng sát khí. Lý Liên Hoa không khỏi đến lui về sau nửa bước, cười làm lành nói, ai, chuyện gì cũng từ từ, chớ tổn thương hòa khí. Thị vệ vừa muốn tiếp tục đuổi người, chợt nghe hét lớn một tiếng, từ trên núi bay xuống một bóng người, ngăn tại bọn thị vệ cùng Lý Liên Hoa ở giữa. Người tới chính là Địch Phi Thanh cận vệ Vô Nhan. Vô Nhan mới đứng vững liền đối Lý Liên Hoa hành lễ, nói, Lý tiên sinh, Phương công tử, bọn thuộc hạ vô lễ, Vô Nhan thay bọn họ hướng ngài bồi tội, còn mời ngài hai vị đại nhân đại lượng không muốn cùng bọn hắn tính toán. Lý Liên Hoa khoát khoát tay, mỉm cười nói, không sao, địch minh chủ ở đâu, thuận tiện để chúng ta nhìn một chút ư? Vô Nhan nói, thuận tiện. Vô Nhan liền mang các vị đi gặp minh chủ. Nói xong, quay người đối thị vệ ra lệnh, còn chưa tránh ra, bọn thị vệ vội vã thối lui đến hai bên. Lý Liên Hoa đối Vô Nhan nói, ngươi cũng đừng quá khó xử bọn hắn, đều thật không dễ dàng. Vô Nhan nói, đa tạ Lý tiên sinh thương cảm. minh chủ đã ở trong phòng chờ, mấy vị xin mời đi theo ta. Lý Liên Hoa nhíu mày không hiểu, lại không có hỏi nhiều. Có Vô Nhan dẫn đường, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh thuận lợi nhìn thấy Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh chính giữa quanh chân ngồi tại trên giường, trên mình chỉ mặc áo trong, khí sắc cũng không tốt lắm, nhìn thấy hai người chỉ là miễn cưỡng cười nói, hai người đều tới, chính mình ngồi đi. Phương Đa bệnh động tác nhanh, vừa xài bước đến Địch Phi Thanh trước giường, kinh ngạc nói, lão địch, ngươi đây là thế nào chơi đến? Địch Phi Thanh mặt không chút thay đổi nói, bị ám toán. Phương Đa bệnh vội la lên, người nào dám ám toán ngươi? Địch Phi Thanh cười lạnh nói, một nhóm ra vẻ đạo mạo đồ vật, lần sau bị bản tôn gặp được, nhất định đem bọn hắn đều giết. Phương Đa bệnh dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đã đi đến trước giường, thò tay vớt lên Địch Phi Thanh mạch môn, yên lặng chốc lát, trêu chọc nói, còn tốt chúng ta đại ma đầu võ công cao cường, chỉ là chịu chút nội thương, nuôi mấy ngày liền không sao. Địch Phi Thanh thở dài, thật đáng tiếc. Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi, đáng tiếc cái gì? Địch Phi Thanh nhàn nhạt nói, ngươi thật vất vả tới một chuyến, ta lại không thể đánh với ngươi một trận, vô ích mất đi cái này tốt đẹp thời cơ, há không đáng tiếc. Lý Liên Hoa đè lại bả vai của Địch Phi Thanh, an ủi, Địch Minh chủ à, ngươi muốn đánh nhau ta tùy thời cùng kính chờ đợi, hiện tại vẫn là giải quyết ngươi phiền phức khẩn thiết nhất. Phương Đa bệnh nghe vậy cũng tiếp cận thú nói, còn có ta Đa Sầu công tử. Gần nhất bạn thiếu gia Đa Sầu công tử kiếm lại tiến vào tầng 1, đang muốn tìm ngươi luận bàn đây. Địch Phi Thanh bất đắc dĩ nói, tìm ta làm cái gì? Lý Liên Hoa không phải sẵn người sao? Phương Đa bệnh nhíu mày nói, hắn không thích đánh nhau, ngươi thích đánh nhau, bạn thiếu gia tất nhiên tìm ngươi làm. Địch Phi Thanh thở dài nói, Địch Phi Thanh đời này duy nhất đối thủ là được. Hắn dứt lời nhìn xem Lý Liên Hoa, trong mắt lộ ra chờ mong, vô luận là Lý Tương Di vẫn là Lý Liên Hoa, chỉ cần là người này, hắn liền dẫn làm đối thủ. Lý Liên Hoa bất đắc dĩ gãi gãi lô mũi. Phương Đa bệnh không cam tâm, cố ý nói, tại đánh thắng phía trước Lý Liên Hoa, trước thắng bản thiếu gia lại nói. Lý Liên Hoa tán thưởng giơ ngón tay cái lên, nói, đồ nhi ngoan. Địch Phi Thanh muốn cười, lại tác động bị thương kinh mạch, không khỏi đến nhíu mày, sắc mặt lại trắng bệnh rất nhiều, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, không sao, không cần căng thẳng. Lý Liên Hoa vẫn đối Vô Nhan nói, làm phiền ngươi đi mời Ô công tử tới một chuyến. Vô Nhan hành lễ, xoay người đi mời người. Địch Phi Thanh lắc đầu nói, cũng thật là phiền toái. Lý Liên Hoa khuyên đủ, Địch Minh chủ à, chúng ta cũng không trẻ, đừng chuyện gì đều trọi cứng, cái kia uống thuốc liền uống thuốc à. Địch Phi Thanh lại nói, ngươi không trở về Vân Ẩn Sơn, mà là tới ta Kim Viên Minh, chẳng lẽ muốn quản nhàn sự. Lý Liên Hoa hướng bên cạnh Địch Phi Thanh ngồi xuống, thở dài, lão địch à, ngươi liền ăn ngay nói thật à, đến cùng gặp được phiền phải gì. Địch Phi Thanh nói, Tiêu Tử Khâm phát động giang hồ khiến, tập hợp võ lâm chính đạo lực lượng tiêu diệt toàn bộ tất cả làm sằng làm bậy bang phái, nhưng thật ra là thừa cơ lớn mạnh hắn lực lượng của mình. Trước đây không lâu, bọn hắn đánh lấy bắt Nguyệt Linh dạy Dương Nhiệt tên tuổi bức ta giao ra Trường Kim Long, ta không đáp ứng, hôm qua lại tới bức ta giao ra Huyết Ngục Thiên Ma, ta cùng Tiêu Tử Khâm qua mấy chiều, hắn dĩ nhiên chơi lừa gạt dùng độc, cũng trách ta không có trước đề phòng, mới trúng kế của hắn. Lý Liên Hoa ngưng mắt nhíu mày, nhất thời không nói. Phương Đa bệnh cả giận, cái Tiêu Tử Khâm này quả nhiên là cái tiểu nhân. Bản thiếu gia phía trước cảm thấy hắn chỉ là lòng dạ hẹp hòi, hiện tại mới phát hiện hắn liền là cái ngụy quân tử. Địch Phi Thanh lạnh lùng nói, bản tôn tuyệt sẽ không để qua hắn. Dứt lời nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa giãn ra lông mày, mỉm cười nói, ngươi tùy tiện, ta sớm đã không phải tứ cố môn người. Địch Phi Thanh bĩu môi mỉm cười, không tiếp tục nói tiếp. Lý Liên Hoa vỗ vỗ chân đứng lên, nói, Vô Nhan đi mời Ô công tử cái kia tới, có chuyện gì chờ ngươi tốt lại nói. Ô Linh y thuật cực kỳ đáng tin, Địch Phi Thanh tại hắn trị liệu xong khôi phục cực kỳ nhanh. Dược Ma biết được Ô Linh y thuật là truyền thừa tại trăm năm trước Minh Nguyệt phái, nhịn không được lén mời Ô Linh uống trà, tiện thể luận bàn một thoáng chế độc chế dược kinh nghiệm. Ô Linh tại Dược Ma nơi ở đợi cả ngày, mãi cho đến đêm khuya mới cáo tử, Dược Ma muốn đưa hắn, hắn lại kiên trì một mình trở về nhà. Dược Ma nơi ở cùng Kim Viên Minh khách phòng cách nhau rất xa, Ô Linh muốn một mình đi tản bộ một chút, tại trải qua một chỗ rừng cây thời gian liền dừng lại lâu chỉ chốc lát. Không ngờ, trong rừng đột nhiên thoát ra một người, lặng lẽ theo sau lưng Ô Linh, người này hắc y mặt đen, mắt lộ ra hung quang, thừa dịp Ô Linh không đầy đủ đem nó một trường bổ choáng, kéo tới nơi khác. Chương 50, Ô Linh mất tích vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Đa bệnh thật sớm liền lên trong sân luyện kiếm, Thừa Minh cùng Tiêu Lạc tại một bên mây xem, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng. Lý Liên Hoa nguyên bản dự định ngủ nướng, kết quả bị ầm ĩ ngủ không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là cũng đi ra xem náo nhiệt. Thừa Minh nhìn thấy Lý Liên Hoa, đội vã làm hắn chuyển đến một cái ghế, còn rất có lễ phép nói, Lý tiên sinh, mời ngài ngồi. Lý Liên Hoa đáp lại mỉm cười, liền không khách khí chút nào ngồi xuống tới. Bởi vì Ô Linh nguyên nhân, Thừa Minh hiện tại đối Lý Liên Hoa là không có chút nào dám lỗ mãng. Lý Liên Hoa ngồi, hắn ngay tại đứng bên cạnh, không biết còn tưởng rằng hắn là Lý Liên Hoa người hầu đây. Phương Đa bệnh một bộ kiếm thức luyện xong, nóng đầu đầy là đổ mồ hôi, từ trên giá túm một đầu khăn lông lau mồ hôi, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thuận miệng nói, Ô công tử còn chưa có trở lại à? Tiêu Lạc nói, công tử hôm qua ứng dược ma mời, đã đi một ngày một đêm, đến bây giờ còn chưa có trở về. Phương Đa bệnh hơi suy tư nói, có lẽ là bọn hắn nói chuyện ăn ý, Ô công tử liền lưu tại dược ma đưa qua một rồi. Lý Liên Hoa đối Thường Minh hỏi, các ngươi công tử ưa thích nghiên cứu độc ư? Thường Minh mang theo ủy khuất nói, công tử không thích nghiên cứu chế tạo độc dược, cũng chán ghét cùng người đàm luận chế độc. Lý Liên Hoa cảm thấy kinh ngạc, đã Ô Ninh không thích cùng người thảo luận chế độc, vì sao sẽ ở dược ma nơi đó chờ một ngày một đêm đây? Trong đầu của Phương Đa bệnh xẹt qua một cái không tốt ý niệm, nhưng lại phủ nhận nói, Kim Viên Minh người xem ở Địch Minh chủ mặt mũi, khẳng định không dám khó xử Ô công tử, chúng ta lại chờ một chút, nói không chắc Ô công tử chính mình liền trở lại. Thường Minh lôi kéo Lý Liên Hoa tay áo, năn nỉ nói, Lý tiên sinh, ta muốn công tử, chúng ta đi nhìn một chút công tử được không?
Lý Liên Hoa bỗng nhiên có chút lo sợ bất an, cố tình mỉm cười nói, Thừa Minh, ngươi mà yên tâm. Tại địch minh chủ trên địa bàn, không ai dám động tới ngươi nhà công tử. Thừa Minh vẫn là rất không cam tâm, Lý Liên Hoa trở về hắn một cái ánh mắt kiên định, Thừa Minh nháy mắt không còn dám nhiều lời. Ổn định Thừa Minh phía sau, Lý Liên Hoa lười biếng đứng lên, hướng cửa sân đi đến, chậm rãi nói, ta đi tìm địch minh chủ nói chuyện một chút, điểm tâm không cần chờ ta. Phương Đa Bệnh nói, ta cũng đi. Nói xong liền cất bước muốn theo sau. Lý Liên Hoa cự tuyệt nói, ngươi lưu lại, ta cùng lão địch trò chuyện điểm việc tư. Phương Đa Bệnh hiểu ý, liền lui trở về, cùng Thường Minh cùng Tiêu Lạc một chỗ chuẩn bị ăn điểm tâm. Lý Liên Hoa ra cửa sân liền trực tiếp lừa gạt đi dược ma nơi ở, Bách Độc Viên. Dược ma không tại trong vườn, trong viện chỉ có một tên dược đồng bưng lấy bát cơm ngồi tại trên ghế đá ăn cơm, nhìn thấy Lý Liên Hoa tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nói, gặp qua Lý tiên sinh, xin hỏi tiên sinh tới đây có chuyện gì? Lý Liên Hoa gãi gãi lỗ mũi, mỉm cười nói, há, không có gì chuyện thần yếu, chỉ là muốn cùng dược ma mượn điểm đồ vật, xin hỏi dược ma có đây không? Dược đồng nói, sư phụ không tại, đêm qua sư phụ đưa tiễn ô công tử phía sau, chỉ có một người đi ra, đến bây giờ còn không trở về đây. Lý Liên Hoa nhàn nhạt nói, há, vậy được rồi, ta ngày khác lại đến. Dược đồng nói, Lý tiên sinh có thể đem ngài muốn mượn đồ vật nói cho ta, chờ sư phụ trở về, ta có thể truyền lại sư phụ. Lý Liên Hoa khách khí nói, đa tạ tiểu huynh đệ, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, lần sau chính ta cùng dược ma nói là được. Cáo tử. Rời khỏi Bách Độc Viên, Lý Liên Hoa tâm nặng nề mấy phần, dược ma cùng Ô Ninh đồng thời một đêm chưa về, dù sao cũng hơi đúng dịp. Thế là, Lý Liên Hoa trực tiếp đi gặp Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh biết được phía sau, lập tức phái Vô Nhan đi tìm dược ma cùng Ô Ninh. Sau nửa canh giờ, dược ma bị Vô Nhan mang về. Địch Phi Thanh hỏi, dược ma, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Ô Ninh công tử thế nhưng theo chỗ ngươi rời đi. Dược ma lau mặt một cái bên trên cho bụi, thong dong nói, hồi tôn thượng, thuộc hạ hôm qua hoàn toàn chính xác mời Ô công tử tới Bách Độc Viên làm khách, mai cho đến đêm khuya giờ hợi, Ô Ninh công tử mới rời đi. Thuộc hạ lúc ấy đưa ra muốn đưa hắn trở về khách phòng, nhưng Ô công tử muốn chính mình đi một chút, thuộc hạ muốn ngược lại đều là tại trong mình, hẳn là sẽ không xảy ra nguy hiểm, liền theo hắn đi. Địch Phi Thanh nói, ngươi có biết Ô Ninh công tử đêm khuya theo ngươi cái kia sau khi rời đi, tới bây giờ chưa có trở lại khách phòng. Dược ma, các ngươi hôm qua đều hàn huyên cái gì? Dược ma vùn mà bước lên một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, thuộc hạ cùng Ô công tử không trò chuyện cái khác, đều là chút chế độc giải độc nội dung, Ô công tử hình như không thích thảo luận chế độc, là thuộc hạ cứng rắn lưu hắn hàn huyên tới đêm khuya. Địch Phi Thanh đổi một thoáng tư thế, tìm đòi nghiên cứu nói như vậy, Ô Ninh theo ngươi cái kia sau khi rời đi thời gian, tâm tình không phải rất tốt, đúng không? Dược ma lau một cái đổ mồ hôi, ê a một thoáng, mới nói, cái này, Ô công tử hôm qua hoàn toàn chính xác tâm tình không tốt, thuộc hạ cũng xác thực ép buộc, Ô công tử một đêm chưa về nói không chắc là. A, tóm lại thuộc hạ tuyệt đối không có hại Ô công tử tâm a, mong rằng tôn thượng minh giám. Địch Phi Thanh nói, ngươi hãy thành thật trả lời, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Dược ma thở dài, cung kính nói, hồi tôn thượng, thuộc hạ đêm qua lên núi hái thuốc. Hậu sơn trong sơn cốc ngàn năm linh chi thành tụ, ban đêm giờ tí ngắt lấy tốt nhất, nguyên cơ thuộc hạ mới nửa đêm ra ngoài. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa lướt nhau, Lý Liên Hoa gật đầu biểu thị tin tưởng Dược Ma. Địch Phi Thanh mới nói, Dược Ma, ngươi trước tiên đem trên tay sự tình thả một chút, Ô công tử tại trong Kim Viên Minh mất tích, không thể thiếu nguyên nhân của ngươi, bản tôn hiện tại mệnh lệnh ngươi toàn lực tìm người. Dược Ma liền vội vàng hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Dược Ma mới đi, Vô Nhan lại lần nữa trở về, hồ quỳ hành lễ nói, khởi bẩm tôn thượng, thuộc hạ đã tra lần trong Minh tất cả địa phương, cũng không phát hiện Ô Ninh công tử. Lời này vừa nói ra, Địch Phi Thanh vẫn duy trì bình tĩnh, Lý Liên Hoa lại nói, Địch Minh Chủ, Ô công tử không biết võ công, nơi đây lại là Kim Viên Minh phòng thủ kín nhất tổng đàn, người ngay tại ngay dưới mắt người không gặp, ngươi nhìn phải làm như thế nào? Địch Phi Thanh bất đắc dĩ, trấn an nói, ngươi yên tâm, bản tôn nhất định sẽ đem người tìm tới. Thế là, Vô Nhan lại bắt đầu vòng thứ hai điều tra, Lý Liên Hoa cũng tại Địch Phi Thanh cùng đi tại Kim Viên Minh bên trong tìm kiếm Ô Ninh. Lúc này, Ô Ninh đang nằm tại đống tủi bên trong, toàn thân bị trói gô, phía sau cổ còn có một khối lớn máu ứ động, đau hắn đầu váng mắt hoa. Thật vất vả nhịn được choáng, mới ngầm trộm nghe đến kho củi bên ngoài xì xào bàn tán. Lần này ta giúp ngươi, ngày khác ngươi như thành công đào thoát, cũng đừng quên đáp ứng ta sự tình. Yên tâm, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chờ lao tử đi ra, khẳng định giúp ngươi cứu cái kia nương môn nhi. Đến lúc đó, theo các ngươi muốn làm sao tại một chỗ, lao tử đều mặc kệ. Tốt, một lời đã định. Đi mau a, đừng để người phát hiện. Ân, ta đi, tín hương liên hệ. Ngoài phòng trò chuyện kết thúc, Ô Ninh lại khiếp sợ không thôi, thanh âm của hai người này hắn đều nhận ra, ngay tại hắn thất thần thời khắc, một cái la sắt dáng dấp người đẩy cửa phòng ra. Nha, tỉnh lại. Trong giọng nói đều là khôi hài. Ô Ninh trừng to mắt, nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Người kia đi về phía trước mấy bước, ngồi tại trước người Ô Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử đem ngươi trói đến nơi này, lúc ấy là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Ha ha ha. Ô Ninh, thức thời liền ngoan ngoãn giúp ta giải độc khôi phục công lực, bằng không ngươi liền chuẩn bị chết tốt tại nơi này đi. Dứt lời, lại hướng về ngực Ô Ninh hung hăng đá một cước, tiếp đó mới hung hăng đóng sập cửa mà đi. Ô Ninh gắt gao nhìn đóng chặt cửa gỗ, cuối cùng chịu không được đau đớn, lại hôn mê. Chương 51, tìm người trong mơ mơ màng màng. Ô Ninh mơ tới còn trẻ thời điểm. Khi đó, hắn có cha mẹ, có đệ đệ, một nhà bốn người ẩn cư núi rừng. Về sau một chàng đột nhiên xuất hiện giết chóc, cướp đi cha mẹ ruột của hắn, cũng hủy hắn nhà. Mẫu thân liều mạng mới để hắn cùng đệ đệ chạy ra ngoài, hai huynh đệ từ nay về sau lưu lạc đầu đường.
may mắn gặp được một cái so hắn còn lớn 2 tuổi đứa trẻ lang thang Thiện Cô Đao. Thiện Cô Đao yêu cầu hai huynh đệ họ làm hắn tùy tùng, hắn bởi vì quá khuyết thiếu sinh tồn kinh nghiệm, lại có ấu đệ cần chiếu cố, có thể có người nguyện ý dẫn dắt bọn hắn đã là phúc khí, cho nên không thể không dựa vào Thiện Cô Đao. Hắn làm Thiện Cô Đao làm việc 10 phần ra sức, không sợ khổ không sợ mệt, kết quả không bao lâu liền ngã bệnh, thời khắc hấp hối đem tổ truyền ngọc bội đưa cho Thiện Cô Đao, dặn dò hắn mang theo đệ đệ cố gắng nhịn một đoạn thời gian, có lẽ liền có người sẽ bởi vì khối ngọc bội này mà thu lưu bọn hắn. Lại về sau, hắn liền chết Thiện Cô Đao đem hắn đưa đến bãi tha ma, bởi vì ngay lúc đó Thiện Cô Đao cũng là hài tử, còn muốn chiếu cố tiểu từng gì, bây giờ không có khí lực cùng thời gian mai táng hắn. Lại về sau hắn liền mất trí nhớ. Phụ mẫu nói hắn sinh một tràng bệnh nặng đả thương đầu óc, cho nên mới sẽ nhớ không thể sự tỉnh trước kia. Về sau phụ mẫu thu dưỡng một cái nữ nhi, liền là Ô Thiền, mỗi lần nhìn thấy muội muội, trong lòng của hắn đều là phát lên một loại không hiểu tiếc nuối, nguyên cơ hắn đối cái muội muội này mười phần yêu thương, phảng phất muốn bù đắp cái gì. Một cái tình cờ cơ duyên, Ô Ninh dùng thân thí nghiệm thuốc, lại khiến hắn khôi phục ký ức, khi đó hắn đã tại trên hải đảo ở vài chục năm. Làm hắn trở lại Trung Nguyên tìm kiếm thất lạc đệ đệ thời gian, lại bất ngờ biết được Lý Tương Di thân trúng bích trà chi độc, trọng thương rơi xuống biển, sinh tử chưa biết. Đệ đệ, đệ đệ. Ô Ninh mơ tới đau lòng, không khỏi đến đọc lên thanh âm, đồng thời cũng đánh thức chính mình. Kho tủ cửa kẹt kẹt bị mở ra, Trương Kim Long như quỷ quái đồng dạng xông vào trong phòng, trong tay xách theo một bao anan, đối Ô Ninh nói: "Đại công tử, chúng ta thế nhưng rất lâu không gặp, đói bụng lắm à?" Ô Ninh cưỡng để tinh thần nói: "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Trương Kim Long một cái nắm được Ô Ninh cái cổ, nói: "Ta đương nhiên là làm cứu muội muội của ngươi, hiện nay thánh nữ thân hãm nhà tù, Nguyệt Linh dạy cũng bị tiêu diệt toàn bộ, ngươi cái này làm ca ca tổng sẽ không đứng nhìn bảng con a." Ô Ninh nguyên lai đã cực kỳ ấy nấy, lúc này càng bi thương, hắn đứt quãng nói: "Ta cứu không được." Thiền Nhi trên tay của Trương Ngọc Long tăng thêm lực đạo, cả giận nói: "Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi móc nối ngoại nhân hủy thánh nữ đại nghiệp, nếu như cứu không ra thánh nữ, ta liền giết ngươi." Ô Ninh không phản bắt được, hắn chính xác làm như vậy, cho nên mới bị thương, nhưng cũng không hối hận. Trương Ngọc Long cuối cùng ném đi đồ ăn liền đi, Ô Ninh toàn thân bị trói, căn bản không có cách nào ăn đồ vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời gian chính ngọ, Huyết Ngục Thiên Ma đến nghỉ ngơi giờ, hắn mang theo đũa không có trở về gian phòng của mình, mà là lén lén lút lút hướng một chỗ khe núi đi, trong khe núi có một gian bỏ hoang nhà gỗ, là Kim Viên Minh phía trước khó tuổi. Bởi vì thời gian dài không cần, đã bị quên lãng. Huyết Ngục Thiên Ma vừa vào cửa liền cầm lên trên đất đồ ăn đối Ô Ninh nhục nhã nói: "Ta nên gọi ngươi đen đại công tử, vẫn là đại ca à?" Ô Ninh mím môi không nói, trong mắt đều là chán ghét. Cái này nhưng làm Huyết Ngục Thiên Ma tức giận không ít, lập tức quăng Ô Ninh một bàn tay, hắn hiện tại không có nội lực, chỉ dựa vào man lực cũng đánh Ô Ninh trước mắt biến thành màu đen. Ô Ninh cắn răng nói: "Năm đó như không phải ngươi dụ dỗ muội muội ta, nàng căn bản sẽ không đi lên con đường này. Nếu như ngươi không giết ta, chờ ta đi ra, nhất định sẽ không để qua ngươi." Huyết Ngục Thiên Ma nhe răng cười lấy bóp lấy Ô Ninh cái cổ, nói: "Ngươi còn dám uy hiếp ta? Có tin hay không ta hiện tại liền để ngươi gặp Diêm Vương." Ô Ninh khí tức bị ngăn trở, chỉ có thể cười lạnh phun ra hai chữ: "Ngươi, giết." Huyết Ngục Thiên Ma gặp hắn thấy chết không sờn, lại buông lỏng tay ra, từ trong ngực móc ra một khỏa dược hoàn cưỡng ép đẩy ra Ô Ninh miệng đút xuống dưới. Ô Ninh ho khan nói: "Hèn hạ, ngươi còn muốn làm cái gì?" Thiên Ma lạnh lùng nói: "Lão tử tạm thời lưu ngươi một mạng, chỉ cần ngươi đem rượu hương hoa giao ra, lão tử liền cho ngươi giải dược." Ô Ninh hừ lạnh nói: "Đừng có nằm động, ta chết cũng sẽ không cho ngươi." Thiên Ma tự tin nói: "Ngươi chớ đắc ý quá sớm, đây là dược ma mới nhất nghiên chế độc dược, độc phát phía sau như khôi lỗi đồng dạng mặc cho người định đoạt, đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ ngoan ngoãn giao ra rượu hương hoa." Ô Ninh chấn kinh cực kỳ, nói: "Dược ma? Chẳng lẽ?" Huyết Ngục Thiên Ma vừa ý cười, lập tức cầm lên búa đứng lên, đắc ý nói: "Lão tử muốn đi làm việc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, buổi tối cho ta đáp án cũng không muộn." Ô Ninh há to miệng lại nói không ra lời nói, dược lực đã phát huy tác dụng, đầu của hắn càng ngày càng đau, rất nhanh liền mất đi lý trí. Trong núi rừng đã tìm khắp cả hơn phân nửa Kim Viên Minh Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, giờ phút này là thật sốt ruột. Ô Ninh tuyệt không có khả năng vô cớ mất tích, hiện tại đã có thể xác định hắn thật xảy ra chuyện. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa lần nữa trở lại đại điện, để Vô Nhan gọi tới Dược Ma, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi hãy thành thật trả lời, Ô Ninh thật không phải là bị ngươi giấu đi?" "Ách, trở về tôn thượng, thuộc hạ thật không biết Ô công tử ở đâu, thuộc hạ cũng không có dấu động cơ của hắn." Dược Ma lau một vệt mồ hôi lạnh, ý thức đến mình nghe tới liền là nguy biện, cũng liền không dám lên tiếng. Chính mình tôn thượng tính tình nhưng không lớn tốt, vẫn là nói ít đi một câu ai chờ tôn thượng chính mình kể rõ sự thật an toàn hơn. Địch Phi Thanh nhíu mày lạnh lùng nói: "Dược Ma, bản tôn lại cho ngươi một cơ hội, trong vòng một ngày lại tìm không đến Ô Ninh, ngươi liền cho bản tôn tiếp nhận minh quy xử trí." "A, cái này là Dược Ma hù dọa đến kém chút nằm sát xuống đất, thầm nghĩ Kim Viên Minh Minh Quy cũng không phải đùa giỡn. "Ô công tử, a Ô công tử, ngươi không có việc gì chạy lung tung cái gì à, thật là hại chết ta bộ xương già này." Dược Ma lui ra phía sau, một mực thờ ơ lạnh nhạt Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói: "Ta nhìn Dược Ma hoàn toàn chính xác không giống dấu Ô Ninh bộ dáng." Địch Phi Thanh bĩu môi cười nhạt nói: "Bản tôn tin tưởng Dược Ma, nguyên cớ làm như thế, nguyên nhân ngươi minh bạch." Lý Liên Hoa khoát tay nói: "Dừng lại, Địch Minh chủ nói thêm gì đi nữa liền không tác dụng." Dược Ma thất hồn lạc phách trở về Bách Độc Viên, dự định trước uống ngụm nước lại tiếp tục tìm người. Kết quả Dược Đồng hốt hoảng chạy tới bịch liền quỳ xuống. Dược Ma để xuống ly nước, hỏi: "Thế nào? Lại phạm sai lầm gì?" Dược Đồng vội la lên: "Sư phụ, chúng ta giấu ở trong ngăn tủ vệ tâm hoàn chẳng biết lúc nào bị trộm." "Cái gì?" Dược Ma Hồ đứng lên chạy vào trong phòng xem xét, trong ngăn tủ cái khác độc dược đều tại, chỉ có hắn mới nhất nghiên chế độc dược Phệ Tâm Hoàn không gặp.
Song song, xong rồi.
Dược Ma Sầu Mi khổ kiểm đầy đất xoay quanh, Phệ Tâm Hoàn thuộc về kịch độc, hắn còn chưa làm ra giải dược đâu, hiện tại Ô công tử cũng còn không tìm được, vạn nhất độc dược này bị Ô Ninh công tử ăn bảo. Dược Ma quả thực không dám nghĩ, nhưng vẫn là cả gan đem việc này thực sự bẩm báo cho chính mình tốt thượng. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh ngay tại một chỗ, nghe Phệ Tâm Hoàn bị trộm, trong lúc nhất thời tâm thần động lay động, cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp hướng ngoài điện chạy đi. Địch Phi Thanh lập tức đuổi tới, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu đây?" Lý Liên Hoa tốc độ không giảm, vừa đi vừa nói chuyện, việc đã đến nước này, lại rõ ràng hơn hết, Ô Ninh khẳng định không phải du ngoạn lạc đường, nhất định là Huyết Ngục Tiên Ma biết được Ô Ninh tại tin tức này, trong bóng tối bắt hắn. Địch Phi Thanh nháy mắt ngộ, lập tức gọi Vô Nhan, gọi hắn lại đi trong bóng tối tra một chút Trường Kim Long. Chương 52, tìm tới Ô Ninh bỏ hoang kho tủi bên trong, Ô Ninh sống qua một đợt độc phát nỗi khổ, đã có chút tiểu thụy, đang nằm tại trong đống tủi mọi người. Xem như một tên thầy thuốc, hắn tuy là không biết rõ trên mình chồng độc tên gọi là gì, lại có thể rõ ràng phân biệt ra được loại độc này kịch liệt khó giải, dùng thân thể của hắn, nếu là lại kéo 2-3 ngày liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Huyết Ngục Thiên Ma bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, đem Ô Ninh từ dưới đất vớt lên, hùng hùng hổ hổ nói: "Tốt ngươi cái rùa đen vương bắt đản, lão tử muốn giết ngươi." Dứt lời vung lên một quyền liền hướng mặt Ô Ninh đập tới. Kho củi bên ngoài, Lý Liên Hoa cực nhanh đá văng cửa sổ, đá một cái bay ra ngoài Huyết Ngục Thiên Ma, đem Ô Ninh từ dưới đất đỡ dậy. Địch Phi Thanh tuy là muộn một cái trước mắt, nhưng xuất thủ tàn nhẫn, chỉ là một chưởng liền trực tiếp đập ngã Huyết Ngục Thiên Ma. Lý Liên Hoa mới mở ra cột vào Ô Ninh sợi dây trên người, liền thấy Huyết Ngục Tiên Ma ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng căng tròn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ô Ninh hù dọa đến không dám nhìn thẳng, Lý Liên Hoa chụp chụp cánh tay của hắn, an ủi: "Ô công tử chớ sợ, người như hắn cũng coi như trừng phạt đúng tội." Địch Phi Thanh nói: "Loại người này chết chưa hết tội, nhưng ta lưu lại hắn một hơi. Đi thôi, nơi này ta sẽ gọi người xử lý." Ô Ninh gật gật đầu không muốn nhiều lời, quay người đi ra ngoài, mới đi hai bước liền mắt tối sầm lại rơi xuống. Lý Liên Hoa tay mắt lanh lẹ đem Ô Ninh một cái nắm ở, mới không để hắn quẳng tại trên đống củi. Địch Phi Thanh trước tiên tra xét Ô Ninh mạch tượng, sắc mặt nháy mắt đen lại, ngựa khí lại yếu ba phần, hãy nay nói: "Lý Liên Hoa, hắn trúng độc. Ta đi gọi dược ma tới giải độc. Ngươi trước dẫn hắn trở về khách phòng." Lý Liên Hoa yên lặng gật đầu, chỉ là ôm gấp Ô Ninh, vẫn lên kinh công rời đi kho củi. Trong phòng khách, Lý Liên Hoa làm Ô Ninh thua một điểm nội lực giúp hắn chữa thương, dược ma tạm thời phối một bộ giải độc canh cho Ô Ninh uống xong, nhưng mà Ô Ninh vẫn không tỉnh. Thừa Minh muốn đoạt lấy chiếu cô Ô Ninh, Lý Liên Hoa không thể làm gì khác hơn là đem vị trí nhường cho hắn, chính mình xoay người đi trong biệt tử. Phương Đa Bệnh mới từ bên ngoài trở về, gặp Lý Liên Hoa đi ra, tiến lên đón hỏi: "Ô Ninh thế nào?" Lý Liên Hoa bóp bóp mi tâm, lắc đầu nói: "Còn không tỉnh." Phương Đa Bệnh cảm thấy cũng là trầm xuống, không tự giác nắm chặt nhĩ nhã kiếm. Lý Liên Hoa nói: "Phương tiểu bảo, ngươi vừa mới đi làm cái gì?" Phương Đa Bệnh nói: "Ta đi một chuyến Địch Phi Thanh chỗ ấy, hắn đã đem hại Ô Ninh người đều bắt lại. Nguyên nhân gây ra liền là Trương Kim Long phải cứu Ô Thiền, cùng Huyết Ngục Thiên Ma hợp mưu bức Ô Ninh giao ra rượu Lương Hoa. Vừa mới Huyết Ngục Thiên Ma nguyên cớ hỗn hện là bởi vì hắn phát giác được mưu kế bị chúng ta phá vỡ, cho nên mới chạy về tới giết người chút căm phẫn." Lý Liên Hoa có chút nghĩ lại mà sợ nói: "May mà ta cùng Địch Phi Thanh chạy đến kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được." Phương Đa Bệnh thở dài: "Giang hồ thật là quá nguy hiểm, khắp nơi huyết cừu, như Ô Ninh dạng này không có chút nào võ công bên người, lại không quen dùng kỳ quỷ thủ đoạn, thực tế không thích hợp hành tẩu giang hồ." Lý Liên Hoa lại rơi vào trầm tư. "Lý Liên Hoa, ngươi lại nghĩ cái gì đây?" Phương Đa Bệnh duỗi ra một tay tại Lý Liên Hoa trước mặt lơ lơ. Lý Liên Hoa liếc một cái trước mặt lay động tay, loáng một cái đẩy ra, qua loa nói: "Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới ta đường ăn xong rồi, ta đi dưới chân núi lại mua một chút. Ngươi không cần đi theo ta a." Lý Liên Hoa nói xong cũng không quay đầu lại đi. Phương Đa Bệnh nhíu môi nói: "A, lão hồ ly, nhất định lại có không thể cho ai biết sự tình, hiện tại ngươi nhưng không gạt được bản thiếu gia." Lý Liên Hoa khinh công cực nhanh, chỉ một hơi ở giữa liền không có bóng dáng. Phương Đa Bệnh đứng ở cửa sân mở miệng chung quanh, tức giận nói: "Lão hồ ly, chạy cũng quá nhanh." Bách độc viên bên trong, dược ma đích thân canh giữ ở dược lô bên cạnh sát thuốc, nồng đậm hương vị đã sớm có thể đem người bình thường sông mơ hồ, nhưng dược ma lại càng sông càng thanh tỉnh, bởi vì cái này nổi thuốc là hắn vừa mới chế biến ra tới Phệ Tâm Hoàn giải dược, nếu như thành công, Ô Ninh liền được cứu rồi. Lý Liên Hoa bước chân cực nhẹ, đi thẳng đến dược ma đối diện, mới bị dược ma phát giác. "Lý môn chủ." "A, không không, Lý tiên sinh. Ta đã nghiên cứu ra tới giải dược, còn thiếu tìm người thí nghiệm thuốc. Trên giang hồ thịnh truyền dược ma sở trường chế độc, không biết dược ma làm nghiên cứu chế tạo độc dược chưa từng nhân nhượng sinh mệnh, lấy mệnh thí nghiệm thuốc làm ra độc tất nhiên đều là khó được kịch độc." Lý Liên Hoa ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt lại lạnh giá khiếp người. Dược ma vốn là chột dạng, Lý Liên Hoa lời nói càng làm cho hắn lạnh mình, không thể làm gì khác hơn là giảm xuống tư thế giải thích nói: "Lý môn chủ, cái này nổi thuốc là hầm cho Ô công tử giải độc, không thể không có cẩn thận, cho nên vẫn là đến tìm người thử qua mới có thể yên tâm." Lý Liên Hoa hỏi: "Thử độc người mà chết, phải làm như thế nào?" Dược ma nói: "Tự nhiên là không thể làm gì." Lý Liên Hoa sắc mặt lại lạnh mấy phần, lạnh lùng nói: "Như vậy xem mạng người như cỏ rác, khó trách là dược ma. Ta hỏi ngươi, còn có hay không không làm hại nhân mạng biện pháp giải độc?" Dược ma chần chờ nói: "Biện pháp là có, lão hủ nghe Đông Hải Tam Đảo bên trên có 10 vị rượu hương hoa có thể giải bất độc, Lý tiên sinh không ngại thử xem?" Lý Liên Hoa thất lạc một cái chớp mắt, rượu hương hoa theo hạt hoa đến nở hoa cần chí ít cần 7-8 ngày, thời gian căn bản không kịp. "Dược ma, loại trừ rượu hương hoa còn khác biệt biện pháp ư? Dược ma nói, Lý tiên sinh Dương Châu Mạn không phải là giải độc thuốc tốt. Lý Liên Hoa nói, ta thử qua, tác dụng không lớn. Ô Linh không biết võ công, không có nội lực, kinh mạch yếu ớt, không chịu nổi Dương Châu Mạn cùng kịch độc đánh cờ sinh ra trùng kích, nếu như ta vô cùng trì hoãn lực độ đi làm hắn hóa độc, chí ít đến không ngủ không nghỉ chừng 2 tháng. Dược ma cũng làm khó lên, hồi lâu mới nói, nếu như có người đem Ô công tử độc trong người dẫn tới trên người mình, lại dùng nội lực hóa độc, chỉ là cái này cũng đồng dạng có rất lớn nguy hiểm. Lý Liên Hoa lại ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói đúng, cáo tử. Lý Liên Hoa rời khỏi Bách Độc Viên trực tiếp đi một chuyến dưới chân núi, thật mua một túi kẹo, trở về thời gian quả nhiên thấy Phương Đa Bệnh còn chờ tại khách phòng cửa ra vào. Phương Tiểu Bảo, ngươi ăn được ư? Lý Liên Hoa đem đường túi đưa đi ra. Phương Đa Bệnh bĩu môi không nói, thò tay tiếp đường túi mở ra xem, thật là đầy đường đường mới kẹo, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẫn là tức giận nói, chính ngươi hưởng dụng à, bản thiếu gia đã là người lớn, mới không ăn loại này trẻ con đồ chơi. Lý Liên Hoa cười lấy đem đường túi treo quay người bên trên, trở tay bắn Phương Đa Bệnh một cái đầu băng, giả vờ giận nói, tiểu thí hài nhi, không biết lớn nhỏ. Phương Đa Bệnh che lấy đầu mà kêu lên, Lý Liên Hoa, ngươi lại đánh ta, bản thiếu gia đã là người lớn, ngươi còn cho ta làm tiểu hài nhi. Lý Liên Hoa đương nhiên nói, đúng vậy à, ngươi là đồ đệ của ta, nguyên cơ tại vi sư trong mắt ngươi mãi mãi cũng là hài tử. Nói ai là tiểu hài nhi đây? Phương Đa Bệnh vừa nói vừa thò tay giã Lý Liên Hoa nách. Hai người rất nhanh đùa giỡn tại một chỗ, Lý Liên Hoa luôn luôn trầm ổn, bị Phương Đa Bệnh như vậy náo trò, bất chi bất giác tiếng cười đều sáng sủa một chút. Trong phòng Thường Minh nghe được động tĩnh, đối vẫn còn đang hôn mê Ô Ninh nói lẩm bẩm, công tử, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, nhìn người khác chơi đến cao hứng như vậy, ngươi chẳng lẽ không thèm muốn ư? Mí mắt Ô Ninh động một chút, chậm chậm thở ra một hơi, suy yếu mở mắt ra, ánh mắt còn có chút ngây thơ. Thường Minh lại cao hứng hô lớn, công tử ngươi đã tỉnh, ngươi thật tỉnh lại, quá tốt rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh nghe tiếng xông tới, nhìn thấy Ô Ninh phía sau, đều lưới lỏng một hơi. Lý Liên Hoa xem bệnh một thoáng Ô Ninh mạch tượng, nghiêm túc nói, Ô công tử khôi phục còn không tệ, độc cũng xong không sai biệt lắm. Thường Minh ngươi đi dựa theo dược ma lưu lại phối phương cố gắng nhịn một bát giải độc canh. Giải độc canh chế biến quá trình quá phức tạp, Phương Tiểu Bảo ngươi bồi Thường Minh cùng đi, cho hắn đánh cái hạ thủ. Phương Đa Bệnh sửng sốt một chút, không có suy nghĩ nhiều, liền theo lấy Thường Minh đi nấu thuốc. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Liên Hoa cùng Ô Ninh. Ô Ninh mỉm cười chụp chụp mu bàn tay của Lý Liên Hoa, nói, đa tạ ngươi thay ta che giấu. Lý Liên Hoa cũng trở về dùng mỉm cười, thở dài, tạm thời giấu giếm một ngày tính toán một ngày a ngươi đã tỉnh lại, nhưng có cái gì biện pháp giải độc ư? Ô Ninh lắc đầu, mỉm cười nói, biện pháp ngược lại có mấy loại, đáng tiếc cũng không kịp. Hắn dừng một chút, lại nói, Lý Hiền Đệ, ngươi nghe ta nói. Lý Liên Hoa trấn an nói, ta nghe lấy, ngươi nói đi. Ô Ninh nhìn về phía nóc giường, lâm vào trong hồi ức.